Chương 1, Kim Đan đại tu thể thể nghiệm. Chương 1, Kim Đan đại tu thể thể nghiệm. Đầu đau như búa bổ, như say rượu sau bị người mạnh mẽ vượt qua sau gáy. Hàn Thanh gian nan mở ra nặng nề mí mắt, ánh mặt trời chói mắt để hắn nháy mắt lại nhắm mắt lại, vóng mạc bên trên lưu lại một mảnh huyễn mục còn sáng. Qua một hồi lâu, hắn mới một lần nữa thích ứng tia sáng, chậm chậm mở to mắt. Hắn đang nằm tại một chỗ đỉnh núi bằng phẳng trên tảng đá, dưới thân là mang theo ấm áp xúc cảm. Ta ở đâu? Hàn Thanh mở miệng chung quanh. Bầu trời như nguyên một khối ngọc bích, tinh khiết đến không giống hiện đại đô thị có thể nhìn thấy cảnh tượng. Bốn phía là liên miên lên xuống xanh tươi dãy núi, mây mù lượn lờ ở giữa, tựa như tiên cảnh. Đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng đây không phải hắn quen thuộc bất kỳ địa phương nào. Hắn cuối cùng ký ức vẫn là liên tục tăng ca mấy ngày sau, vẫn như cũ treo lên vành mắt đen tại máy vi tính xử lý một cái khẩn cấp hạng mục, tiếp đó mắt tối sầm lại. Đột nhiên, một cỗ rối ren mà xa lạ tin tức dòng thác, đột nhiên xông vào trong đầu của hắn. Aiga, Hàn Thanh ôm đầu, đau đến thẳng run rẩy. Vô số hình ảnh, âm thanh, tình cảm mảnh vụn cưỡng ép nhét vào ý thức của hắn, cùng hắn muốn có ký ức quyết liệt va chạm, dung hợp. Đây là một cái cũng gọi Hàn Thanh ký ức của thiếu niên. Đây là một cái tên là Huyền Nguyên giới tu tiên thế giới. Nơi này linh khí dồi dào, vạn vật đều có thể tu luyện. Cương giả rời sông lấp biển, hái trăng bắt sao, thọ nguyên kéo dài, thậm chí truy cầu hư vô mở mịt trường sinh bất tử. Mà cỗ thân thể này nguyên chủ là cái này quần quần tu tiên thế giới bên trong, tầng dưới chót nhất, bé nhất không đáng nói đến một thành viên. Nguyên chủ cha mẹ chết sớm, dựa vào cha mẹ lưu lại một điểm mỏng manh di sản cùng một bản khiếm khuyết công pháp cơ bản dẫn khí quyết bước lên tiên đồ. Không biết làm sao tư chất thực tế phổ thông, tốc độ tu luyện chậm chạp, tuổi gần 20, mới khó khăn lắm đạt tới luyện khí trung kỳ. Ngày bình thường dựa vào tại phường thị phụ cận sơn mạch ngắt lấy chút đê cấp linh thảo, san giết chút không có thành tựu giá thú, miễn cưỡng đổi lấy một chút tu luyện cần thiết linh thạch, sinh hoạt túng quẫn, tiền đồ xa vời. Lần này nguyên cớ sẽ hôn mê tại đỉnh núi, là bởi vì mấy ngày trước đây mạo hiểm đi sâu một chỗ hiếm có người tới rừng rậm, muốn tìm kiếm một gốc thời hạn hơi lớn ngưng lộ thảo, kết quả vô ý bị một đầu tương đương với luyện khí hậu kỳ thiết bối lang đánh lén, liều mạng bỏ chạy, bản thân bị trọng thương, linh lực hao hết, cuối cùng hôn mê tại nơi này. Ký ức dung hợp hoàn tất, Hàn Thanh phun ra một hơi thật dài. Tu tiên thế giới, ta dĩ nhiên thật xuyên qua. Kiếp trước làm một cái nhận sâu mạng lưới văn học hun đúc hiện đại thanh niên, đối với xuyên qua cùng tu tiên, hắn tự nhiên có vô số huyễn tưởng cũng khát khao. Trường sinh bất lão, ngự kiếm phi hành, pháp thuật thông thiên. Nhưng những cái này, dường như cùng chính mình cũng không so được a. Cái huyền nguyên này giới phụng hành chính là trần trụi luật rừng, mạnh được yếu thua, giết người đoạt bảo là chuyện thường ngày. Hắn một điểm này bản lĩnh nhỏ, quả thực liền là sâu kiến bên trong sâu kiến, pháo hôi bên trong pháo hôi. Đừng nói truy cầu trường sinh, có thể hay không an ổn sống sót đều là cái vấn đề. Bắt đầu liền là địa ngục độ khó. Chẳng lẽ ta Hàn Thanh xuyên qua một chuyến, vẫn là tới bị hung hăng ngược dừng lại, tiếp đó thật sớm lĩnh cơ hội? Không đúng. Dựa theo xáo lộ, người xuyên việt không đều có lẽ có kim thủ chỉ ư? Hệ thống. Hệ thống ra ra. Mau ra đây a. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ mãnh liệt cầu sinh dục vọng cùng chửi bậy năng lượng, phù hợp khóa lại điều kiện. Chư thiên vạn giới đặc hiệu hệ thống ngay tại khóa lại bên trong. 10-70-100. Khóa lại thành công. Một đạo lạnh giá mà cơ giới điện tử hợp thành âm thanh, đột ngột tại trong đầu hắn vang lên. Hàn Thanh đầu tiên là sửng sở, lập tức cuồng hỉ. Kim thủ chỉ cho tới. Hệ thống, ngươi có công năng gì? Bổn hệ thống tên là đặc hiệu hệ thống chỉ tại vì ký chủ cung cấp chư thiên vạn giới nhất lóa mắt gốc, nhất rất thật, chấn động nhất nhân tâm đặc hiệu phục vụ. Đặc hiệu. Trên mặt Hàn Thanh cuồng hỉ thoáng cái cứng đờ. Ý tứ gì? Mỹ nhan đặc hiệu. Bổn hệ thống cung cấp đặc hiệu, chủ yếu chia làm tam đại loại, khí chất đặc hiệu, cảnh giới đặc hiệu, công kích đặc hiệu. Xin chú ý, bổn hệ thống cung cấp tất cả đặc hiệu, chỉ là thị giác, thính giác, nhận biết cấp độ bên trên mô phỏng, không có bất luận cái gì hiệu quả thực tế. Hàn Thanh nghe xong hệ thống giới thiệu, có chút thất vọng. Cái này chẳng phải là cái dọa người đồ vật tư tại người này mệnh như cỏ rác tu tiên thế giới, chỉ dựa vào dọa người có cái gì dùng? Gặp được cường giả chân chính, nhân ra một bàn tay quay tới, đặc hiệu lại lóa mắt gốc, cũng ngăn không được tan thành mây khói hạ chẳng a. Hệ thống đặc biệt đưa tặng tân thủ đại lễ lớn một phần, đã tự động mở ra. Khí chất đặc hiệu, ẩn thế cường giả, bị động hiệu quả, thay đổi một cách vô chi vô giác thay đổi ký chủ khí chất, khiến cho tại trong mắt người khác lộ ra sâu không lường được, cao thâm mặt chắc, kèm theo một cô bảng quan cảm giác thần bí. Cảnh giới đặc hiệu, kim đan, chủ động hiệu quả, mở ra sau nhưng hoàn mỹ mô phỏng ra kim đan cảnh trùng kỳ tu sĩ bị áp, khí tức tới kim đan dị tượng. Công kích đặc hiệu, hắc vân tồi thành, chủ động hiệu quả, mở ra sau nhưng chế tạo ra mây đen áp đỉnh, sấm sét băng rội, tựa như thiên phạt hàng thế khủng bố công kích điểm báo đặc hiệu. Hàn Thanh nhìn xem trong đầu hiện lên ba cái đặc hiệu tên gọi cùng giới thiệu văn tắt, tâm tình hơi chuyển biến tốt một chút. Cái này kim đan cảnh giới đặc hiệu, để Hàn Thanh nhịp tim hơi hơi gia tốc. Kim đan cảnh. Tại trong ký ức của nguyên chủ, luyện khí phía sau là trúc cơ phía sau mới là kim đan. Toàn bộ thiên hoang vực đông bộ khu vực, nghe nói tối cường cũng liền là mấy vị kim đan lão tổ, tọa chấn một phương, uy hiếp kẻ xấu. Nếu như có thể hoàn mỹ mô phỏng ra kim đan trung kỳ uy áp cùng dị tượng, hắn thừa nhận cái hệ thống này chính xác cùng hắn trong tưởng tượng công pháp vô địch lưu có rất lớn ra bảo, nhưng hình như cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình, tuy là tu vi thấp kém, nhưng nguyên chủ kế thừa cha mẹ tốt đẹp đen, sinh đến một bộ hảo túi ra, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, thân hình rắn giỏi, tuy là bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ có vẻ hơi gầy gò, nhưng nội tình vô cùng tốt, thêm chút điều dưỡng, tuyệt đối là cái tiêu chuẩn mỹ nam tử. Tuy là trên bản chất vẫn là cái chiến ngũ cạn, nhưng chỉ cần diễn kỹ đúng chỗ, đặc hiệu rất thật, ai có thể tùy tiện xem thấu hắn hư thực. Tại tin tức này không cần đối, cường giả vi tôn thế giới, một cái nhìn lên như kim đan trung kỳ cao thủ, nó lực uy hiếp tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Chỉ tại kim đan tu sĩ không tùy tiện ra tay khu vực, hắn trọn vẹn có thể đi ngang. Khởi động kim đan đặc hiệu, hắn ở trong lòng lẩm nhẩm. Vù vù, một cỗ khó mà hình dung khí tức khủng bố, như là ngủ say vạn năm hồng hoang cự thú, đột nhiên từ Hàn Thanh thể nội thức tỉnh, cũng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch mà đi. Mang theo kim đan đại đạo đặc hữu hòa hợp cùng bá đạo, giống như một khỏa chân chính kim đan tại hắn trong đan điền chiếu sáng rạng rỡ. Trong chốc lát, mưa gió biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh, nháy mắt có linh khí hội tụ đến, tạo thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy, trên đỉnh đầu hắn xoay quanh. Trên đỉnh núi cuồng phong gào thét, thổi đến hắn áo bào bay phất phới, tóc dài cuộn vũ. Cái này còn chỉ là khí tức cùng mỹ áp. Ngay sau đó, tại Hàn Thanh sau lưng, một đoàn óng ánh lóa mắt ánh sáng màu vàng ngưng kết, bốc lên, cuối cùng hóa thành một mai to bằng cái thất xoay chậm chậm hư ảo kim đan. Kim đan này bên trên, quần sáng lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được huyền ảo phù văn lấp loé không yên, tản mát ra thuần túy mà cường đại đạo vận ba động. Kim đan màu sắc sung mãn, khí tức cô đọng, chính là kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ mang tính tiêu chí dị tượng. Bầm. Hàn Thanh khó khăn nuốt ngụm nước bọt, bị chính mình làm ra chiến trận giật nảy mình. Tuy là hắn biết đây hết thảy đều là giả, nhưng hiệu quả này cũng quá con mẹ nó giống như thật a. Quá mạnh. Hàn Thanh chấn động đến không được, đồng thời cảm giác cả an toàn cũng đi theo tiêu thăng. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, đừng nói tại Thiên Hoang vực đông bộ, coi như tại toàn bộ Thiên Hoang vực, chỉ cần không gặp được những cái kia sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, hắn đều đủ để tự vệ, thậm chí thu được địa vị cực cao. Lúc này, hắn đột nhiên phát giác được chỗ không xa truyền đến một trận nhỏ bé động tĩnh. Có người tới. Chương 2, Tuyệt Mỹ Mộng Nữ Hoa. Chương 2, Tuyệt Mỹ Mộng Nữ Hoa. Trong lòng Hàn Thanh run lên. Vừa mới chỉ lo khảo thí hệ thống đặc hiệu mang tới chấn động, suýt nữa quên mất chính mình còn người đang ở hiện cảnh. Cái này hoang sơn giã lĩnh, vạn nhất tới không phải hiền lành. Không đúng. Hắn hiện tại thế nhưng kim đan kỳ đại năng. Mặc dù là giả, nhưng chỉ bằng vừa mới cái kia kinh thiên động địa đặc hiệu, ai dám tùy tiện trêu chọc. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Thanh chẳng những không có thu lại khí tức, ngược lại càng thẳng sống lưng. Khởi động ẩn thế cường giả khí chất đặc hiệu. Đinh. Khí chất đặc hiệu, ẩn thế cường giả đã khởi động, bị động hiệu quả. Trong chốc lát, Hàn Thanh cảm giác bản thân hình như không có cái gì rõ ràng biến hóa. Nhưng từ nơi sâu xa, một loại khó nói lên lời vận vị bắt đầu từ trên người hắn tản mắt ra. Nguyên bản bởi vì xuyên qua cùng trọng thương mang tới một chút mê mang cùng cảm giác suy yếu, bị một loại bản quan lãnh đạm thay thế. Nguyên đình nhạc chỉ, cao thâm mặt chắc. Nếu như nói vừa mới kim đan dị tượng là bá đạo lộ ra ngoài hình như thế, thời khắc này ẩn thế cường giả khí chất, liền là nội liễm lắng đọng thần. Hình thân gồm nhiều mặt phía dưới, một cái hiển nhiên ẩn thế cao nhân hình tượng đã tạo nên hoàn thành. Cùng lúc đó, khoảng cách Hàn Thanh chỗ tồn tại đỉnh núi ước chừng bên ngoài mới giảm. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, hiện lộ ra một lớn một nhỏ hai vị tuyệt sắc nữ tử thân ảnh. Lớn tuổi một chút nữ tử, nhìn lên ước chừng khoảng 30, một thân thanh lịch xanh nhạt cung trang, phát họa ra thành thục sung mãn, kinh tâm động phách truyện chuyển đường cong. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, khí chất ung dung hoa quý, hai đầu lông mày lại quanh quẩn lấy một cố khó mà hóa giải ưu sầu, nàng chính là Phù Yên thành thành chủ, Ứng Như thị. Bên cạnh thiếu nữ, tuổi chừng 19, thân mang xanh nhạt váy lụa, da thịt trắng hơn tuyết, mi mục như họa. Vóc dáng của thiếu nữ tuy là chưa trọn vẹn lời nở, cũng đã đơn giản quy mô, duyên dáng yêu kiều, giống như một đóa nụ hoa chờ nở thanh liên. Chỉ là giờ phút này, nàng trương kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng mang theo vài phần lo nghĩ, chính là Ứng Như thị nữ nhi, Hứa Phi Yên. Hai người đều là phong trần mệt mỏi, thần sắc cảm đạm. Phù Yên thành hiện tại chính diện gặp một đợt nguy cơ to lớn. Xem như trong phạm vi mấy ngàn dặm vị trí địa lý ưu việt nhất, linh mạch tài nguyên đối lập phong phú thành trì, Phù Yên thành một mực bị lân cận Thiên Vân thành Tống gia cùng Thanh Đằng thành Thiết gia ham muốn. Ngày trước, ỷ vào phu quân lưu lại trận pháp cùng một số nhân mạch, tăng thêm Tống, sát hai nhà kiểm chế lẫn nhau, Phù Yên thành còn có thể miễn cưỡng duy trì độc lập. Nhưng ngay tại nửa tháng trước, tình huống chuyển tiếp đột ngột. Tống gia cùng Thiết gia không biết đạt thành thỏa thuận gì, dĩ nhiên vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hùng hãn liên thủ. Hai nhà tổng triệu tập 5 vị trúc cơ tu sĩ, gom lại số lớn luyện khí tu sĩ, thanh thế to lớn, rõ ràng muốn một lần hành động chiếm đoạt Phù Yên thành. Ứng Như thị mặc dù thân là thành chủ, tu vi cũng đạt tới trúc cơ kỳ, nhưng đối mặt 5 vị cùng giai tu sĩ, trong đó thậm chí còn có một vị trúc cơ hậu kỳ, nàng căn bản không có sức chống cự. Trong thành những lực lượng khác càng là yếu đuối, hy vọng duy nhất liền là phu quân lưu lại hộ thành đại trận. Thế nhưng đại trận tiêu hao rất lớn, chỉ dựa vào trong thành dự trữ linh thạch, nhiều nhất chống đỡ hơn tháng. Một khi trận phá, thành hủy người vong, cơ hồ là ván đã đóng thuyền kết quả. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Ứng Như thị chỉ có thể mang theo nữ nhi Hứa Phi Yên mạo hiểm ra thành, tiến về ngày trước cùng Hứa gia giao hảo mấy cái tông môn cùng gia tộc cầu viện. Thói lời nóng lạnh, tình người ấm lạnh. Tống gia cùng Thiết gia liên thủ vì thế quá thịnh, càng mơ hồ có truyền ôn, nói phía sau bọn hắn hình như có kim đan thế lực ảnh tử. Những cái kia đã từng cùng Hứa gia xưng huynh gọi đệ thế lực, giờ phút này đều lựa chọn người khôn giữ mình, hoặc đóng cửa không gặp, hoặc lá mặt lá trái, không một người nguyện ý thân xuất biệt thủ. Đụng vào một lỗ mũi sáng mẹ con hai người, cũng chỉ có thể bước lên trở về Phù Yên thành đường xá. Ngay tại các nàng tâm sự nặng nề, vội vàng đi đường thời khắc, oanh, một cỗ khó mà hình dung khủng bố uy áp, như là họa trời lật, đột nhiên từ tiền phương cách đó không xa sơn mạch chỗ sâu bạo phát. Khí tức kia quần quật như vực sâu, tràn đầy như biển, mang theo một loại bá đạo vô cùng đại đạo vận bị, nháy mắt bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Mẹ, Hứa Phi Yên tu vi thấp nhất, bất ngờ không đề phòng, chỉ cảm thấy đến ngực như là bị vạn cân cự truy mạnh mẽ đập trúng, thân hình lảo đảo muốn ngã, suýt nữa quỳ đất. Phi Yên, Ứng Như thị sắc mặt kỳ biến, vội vã một cái đỡ lấy nữ nhi. Dù là nàng trúc cơ kỳ tu vi, thấy dị tượng này, trong lòng cũng là sợ hãi vô cùng. Cái này, đây là Kim Đan. Ứng Như thị mỹ mâu chợt lên, gắt gao nhìn chằm chằm uy áp truyền đến phương hướng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm uy áp truyền đến phương hướng, nơi đó, nguyên bản bầu trời trong xanh chẳng biết lúc nào đã gió nổi mây phun, nồng đậm thiên địa linh khí như là chịu đến vô hình dẫn dắt, điên cuồng hội tụ, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí, xoay chậm chậm, muôn hình bản trạng. Tại cái kia trung tâm vòng xoáy phía dưới trên đỉnh núi, mơ hồ có một đạo thân ảnh đứng sừng sững, nó sau lưng càng có một đoàn mơ hồ nhưng lóa mắt vô cùng ánh sáng màu vàng tại bốc lên, ngưng kết. Thật là Kim Đan tu sĩ, hơn nữa còn rất có thể là Kim Đan trung kỳ. Làm sao có khả năng? Mảnh này khu vực chính là Thiên Hoang vực đông bộ đối lập đất nghèo, ngày bình thường liền trúc cơ tu sĩ đều khó gặp, thế nào lại đột nhiên toát ra một vị Kim Đan cảnh đại năng? Chẳng lẽ là đi ngang qua nơi đây cao nhân tiền bối? Nhanh, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Ứng Như thị nắm thời cơ, kéo lấy nữ nhi liền muốn quay đầu. Kim Đan đại tu sĩ, vô luận là tại tu luyện vẫn là làm cái gì, đều không phải là các nàng những tiểu tu sĩ này có khả năng tùy ý theo dõi. Vạn nhất chọc giận đối phương, loáng một cái ở giữa liền có thể để các nàng tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, trong lòng nàng lại đột nhiên hiện lên một cái ý niệm. Đây chính là Kim Đan a, một vị sống sờ sờ Kim Đan trung kỳ đại tu sĩ. Hơn nữa xem ra, cũng không phải là Tống gia hoặc Thiết gia người, bằng không đã sớm tại cảm giác được các nàng khí tức thời điểm, trực tiếp xuất thủ. Như thế, đây cũng là sinh cơ, một cái cơ hội thật tốt. Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như cùng điên cuồng sinh sôi dây leo, nháy mắt cuốn chặt lấy Ứng Như thị tâm. Không phải không có nguy hiểm, các nàng hiện tại còn không xác định vị này Kim Đan tu sĩ tính tình như thế nào, vạn nhất là cái bạo tính tình, tùy tiện làm phiền, rất có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, không thử nghiệm, Phù Yên thành tất vong, mẹ con các nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cực, chỉ có thể đánh cược một lần. Cực vị tiền bối này cũng không phải là thích giết chóc hàng người. Cực vận khí của các nàng. Trên đỉnh núi, Hàn Thanh đem dưới chân núi hai nữ phản ứng thu hết vào mắt. Các nàng bị hù dọa, hơn nữa xem ra bị hù đến không nhẹ. Kích thích, quá kích thích. Vài phút trước, hắn vẫn là cái ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng có thể bị yêu thú hoặc là tu sĩ khác xử lý luyện khí tiểu trong suốt. Mấy phút sau, hắn lắc mình biến hóa, thành đệ trúc cơ tu sĩ đều muốn cung kính hành lễ, thấp thỏm lo âu Kim Đan đại lão. Cái này tương phản, cái này bức cách, thỏa nguyện. Nhất là tại ẩn thế cường giả khí chất đặc hiệu ra chỉ xuống, hắn cảm giác chính mình giờ phút này coi như cái gì đều không làm, chỉ là yên tĩnh đứng ở chỗ này, đều đủ để làm cho đối phương não bổ ra 100 vạn chữ cao nhân phong phạm. Bất quá hai mẹ con này một mực không có đi, không biết rõ đang có ý đồ gì. Chương 3, ai bảo ta một thân chính khí đây? Chương 3, ai bảo ta một thân chính khí đây? Trên đỉnh núi, Hàn Thanh đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, nhìn qua tựa như là trông về phía xa biển mây, muốn cái gì cao thâm mặt chắc đồ vật. Thực ra khỏe mắt liếc qua một mực tập trung vào phía dưới cái kia hai đạo cẩn thận từng ly từng tí đến gần thân ảnh. Cái này nếu tới gây chuyện, vừa vặn có thể thử xem cái này đặc hiệu uy lực. Hắn cưỡng ép kiềm chế nội tâm xúc động nhỏ, tiếp tục duy trì lấy ẩn thế cường giả khí chất đặc hiệu. Lãnh đạm, siêu nhiên, thế gian vạn vật đều không hoành tại tâm. Ứng Như thị tâm tình vào giờ khắc này căng thẳng đến cực điểm. Mỗi hướng lên một bước, cô kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy áp liền càng nặng nề một phần. Phía trước đỉnh núi đạo thân ảnh kia, rõ ràng nhìn lên cũng không khôi ngô, lại cho nàng một loại đối mặt nguy nga cự nhạc, đối mặt quần quần tinh hải nhỏ bé cảm giác. Hắn thậm chí không có tản mát ra bất luận cái gì sắc ý, lại tự có một cố vô hình lĩnh vực bao phủ tứ phương, để người không dám có chút gì động. Thế nào sẽ có trẻ tuổi như vậy Kim Đan đại năng? Nhìn khuôn mặt kia, dường như cũng so nữ nhi của mình không lớn hơn mấy tuổi. Chẳng lẽ là vị nào có thuật chú nhan láo quái bật, hoặc là một cái nào đó đỉnh tiêm tông môn, siêu cấp thế gia đi ra lịch luyện tuyệt thế thiên tiêu? Không bàn là loại nào, đều không phải nàng một cái nho nhỏ Phù Yên thành thành chủ có khả năng đắc tội. Nương, ta có chút thở không nổi. Hứa Phi Yên lôi kéo mẫu thân ống tay áo, mặt nhỏ hơi trắng bệnh. Nàng tu vi không bằng mẫu thân, tại Kim Đan này uy áp phía dưới, chỉ là tới gần, liền đã cảm thấy linh lực vận chuyển vướng hữu, hô hấp khó khăn. Chịu đựng, Phi Yên. Ứng Như thị thấp giọng truyền âm, chờ sau đó nhìn thấy tiền bối, nhất định phải cung kính, tuyệt đối không thể mất lễ nghi, bằng không mẹ con chúng ta tính mạng khó đảm bảo. Nàng đè xuống trong lòng không yên, cuối cùng mang theo nữ nhi, bước lên phiến kia bằng phẳng nham thạch. Khoảng cách đạo thân ảnh kia bất quá 10 trượng xa, nàng cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Cái kia áp lực vô hình như là thực chất, để nàng cảm giác lại hướng phía trước một bước, liền là đối vị tiền bối này uy nghiêm khiêu khích. Ứng Như thị vội vã dừng bước lại, sửa sang lại một thoáng dung mạo, tiếp đó đôi bóng lưng kia, thật sâu không người xuống. Tư thế thả tới thấp nhất, âm thanh càng là cung kính vô cùng, vạn bối Phù Yên thành Ứng Như thị, mang theo tiểu nữ Hứa Phi Yên, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối tại cái này thanh tu, mẹ ta nữ hai người không có ý quấy rầy, mong rằng tiền bối thứ tội. Hứa Phi Yên cũng liền bận bịu học mẫu thân bộ dáng, thật sâu không mình hành lễ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Gió núi thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Hàn Thanh không có lập tức quay người, cũng không có lập tức trả lời. Còn đại bắt trẻ tư thế, cao nhân nha, tổng đến có chút cảm giác thần bí cùng khoảng cách cảm giác. Yên tĩnh. Ứng Như thị cùng Hứa Phi Yên duy trì không người tư thế, trán thậm chí toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Đối phương yên lặng, để lòng của các nàng chìm đến đáy vực. Chẳng lẽ vị tiền bối này tính tình cổ quái, không thích người làm phiền? Vẫn là nói, sự xuất hiện của các nàng đã chọc giận tới đối phương. Ngay tại Ứng Như thị cơ hồ muốn không chịu được, chuẩn bị mở miệng lần nữa thỉnh tội thời điểm, một cái thanh lãnh mà thanh âm đạm mạc, cuối cùng chậm chậm vang lên. Chuyện gì? vẹn vẹn hai chữ, để ứng như thị căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, kém chút sủi lơ dưới đất. Có đáp lại liền tốt, có đáp lại liền đại biểu còn có cơ hội. Nàng vội vã ổn định tâm thần, ngựa khí buộc phát cung kính, hồi tiền bối, văn bối không dám che giấu. Mẹ ta nữ hai người con đường nơi đây, là vì trong nhà gặp nạn, tại bên ngoài chạy nhanh cầu viện, lại không nghĩ đã quấy rầy tiền bối tu hành, đúng là sai lầm. Trong lòng Hàn Thanh hiểu rõ, nguyên lai gặp phải phiền toái. Hắn chậm chậm xoay người, ánh mắt yên lặng rơi vào ứng như thị cùng Hứa Phi Yên trên mình. T. Không thể không nói, hai mẹ con này, chính xác là nhân gian tuyệt sắc. Chẳng trách là đều muốn làm thần tiên a, chỉ là cái này đẹp mắt đồ vật, liền so với nhân gian cao cấp đến không phải một điểm nửa điểm. Bị Hàn Thanh ánh mắt đảo qua, ứng như thị cùng Hứa Phi Yên đều là trong lòng run lên, cảm giác chính mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu qua, không dám có chút tạp niệm. Trong nhà gặp nạn, Hàn Thanh âm thanh vẫn như cũ bình thường, nghe không ra hỉ nộ, cái này là thiên hoang vực đông bộ biên cương địa phương, linh khí mỏng manh, cường giả hạn chế, có thể để trúc cơ tu sĩ đều thúc thủ vô sách phiền thoái, cũng là hiếm thấy. Trong lòng ứng như thị run lên, quả nhiên không thể gạt được tiền bối pháp nhãn. Đối với Hàn Thanh tới nói, kỳ thật cũng không khó đoán. Tại loại địa phương nhỏ này, kim đan đều hiếm thấy, mà hắn lại cảm ứng không ra người này tu vi, nói rõ tu vi của người này trên mình, vừa vặn liền xác minh nó trúc cơ kỳ tu vi. Nhưng ứng như thị nhưng không biết một bộ này, cuối cùng tại đặc hiệu ra chỉ xuống, nàng cũng không cảm ứng được người trước mặt tu vi. Giờ phút này nàng không còn dám có bất cứ chút do dự nào, phu phu một tiếng, lại trực tiếp quỳ xuống. Tiền bối minh giám. Văn bối chấp trưởng Phù Yên Thành, chính diện tới thai hoạ ngập đầu. Lân cận Tiên Vân Thành Tống gia cùng Thanh Đằng Thành Thiết gia, lòng lang dạ thú, ham muốn ta Phù Yên Thành linh mạch đã lâu. Nửa tháng trước, hai nhà lại hèn hạ liên thủ, xuất động trọn vẹn 5 vị trúc cơ tu sĩ, trong đó càng có một vị là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Bọn hắn dẫn chúng vây thành, tuyên bố muốn đem ta Hứa thị nhất mạch đuổi tận giết tuyệt. Văn bối tu vi thấp kém, chỉ có trúc cơ kỳ, trong thành lực lượng càng là yếu kém, toàn dựa vào tiền phu lưu lại hộ thành đại trận đau khổ chống đỡ. Nhưng đại trận này tiêu hao rất lớn, trong thành linh thạch dự trữ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm nửa tháng. Một khi trận phá, nói đến chỗ thương tâm, ứng như thị mỹ mâu rưng rưng, điềm đạm đáng yêu dáng dấp đủ để cho bất luận cái gì người có tâm địa sắt đá động dung. Bên cạnh Hứa Phi Yên cũng bị theo phía dưới, vành mắt phím hồng, nước nở nói, cầu tiền bối chiếu cố, cứu lấy Phù Yên Thành. Hàn Thanh lặng lặng nghe. Trong ký ức của nguyên chủ, đối hai nhà này có chút ấn tượng, chính xác là phụ cận thực lực tương đối mạnh tu tiên gia tộc, nội tình so Phù Yên Thành Hứa gia thâm hậu không ít. Năm vị trúc cơ liên thủ, đối với chỉ có một vị trúc cơ sơ kỳ ứng như thị tới nói, đích thật là tai họa ngập đầu. Cái này nếu là để chính mình hỗ trợ, nguy hiểm không nhỏ à. Tuy là hắn có kim đan cảnh giới đặc hiệu, có thể hoàn mỹ mô phỏng kim đan trung kỳ uy áp cùng dị tượng, đủ để hù dọa tuyệt đại đa số người. Nhưng đặc hiệu trung quy là đặc hiệu, không có thực tế lực sát thương. Vạn nhất đối phương đầu sát, liền cần phải cùng chính mình liều mạng, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Đến lúc đó đừng nói cứu người, chính mình mạng nhỏ đều khó đảm bảo. Ngay tại Hàn Thanh cân nhắc thời khắc, vì dưới đất ứng như thị đột nhiên phản ứng lại. Câu người làm việc nào có không lấy ra thanh ý? Tiền bối, chỉ cần ngài chịu ra tay tương trợ, văn bối ứng như thị nguyện lập xuống đại đạo thể ngôn. Phù Yên Thành Hứa gia hiện hữu một nửa gia sản, bao gồm tất cả linh thạch, pháp khí, đan dược cùng trong thành sản nghiệp, toàn bộ phụng tại tiền bối. Không chỉ như vậy, từ nay về sau, Phù Yên Thành hàng năm trô đến lợi nhuận, văn bối nguyện lại phân ra 6 thành, cung phụng tiền bối. Vâng. Điều kiện này vừa ra, Hàn Thanh trái tim nhỏ tại lúc này hùng hăng hơi nhúc nhích một chút. Tuy là hắn không biết rõ Phù Yên Thành Hứa gia vốn liếng cụ thể có bao nhiêu, nhưng làm một cái có thể chiếm cứ linh mạch, khống chế một tòa thành trì tu tiên gia tộc, kỳ tài giàu tuyệt đối không phải nguyên chủ loại kiêng nghèo ha ha tán tu có khả năng tưởng tượng. Tương lai 6 thành lợi nhuận. Chuyện này ý nghĩa là, chỉ cần Phù Yên Thành không ngã, là hắn có thể liên tục không ngừng thu được tài nguyên tu luyện. Cái này cho, thật sự là quá nhiều. Tại tu tiên giới, tu sĩ cấp cao đối cấp thấp tu sĩ áp chế là sâu tận xương thủy. Kim đan cảnh, đối với trúc cơ cảnh tới nói, đó chính là trời. Trừ phi phía sau đối phương thật có kim đan thế lực nâng đỡ, đồng thời vị kia kim đan đích thân chỉnh diện, bằng không, chỉ bằng vào năm cái trúc cơ, có dám hay không tại hắn vị này kim đan đại năng trước mặt càng rỡ, còn thật không nhất định. Đánh cược một lần a. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Xuyên qua một lần, còn mang theo hệ thống, lẽ nào thật sự phải giống như nguyên chủ dạng kia, cả một đời tại tầng dưới chót giấy rùa? Không, hắn muốn làm người trên người. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Thanh đã có quyết định, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì lãnh đạm xa cách. Ánh mắt của hắn rủ xuống, nhìn xem quỷ dưới đất mẹ con hai người, chậm chậm mở miệng. Thôi được, bản tọa dạo chơi đến tận đây, đúng lúc gặp việc này, cũng coi là một cọc duyên phận. Chỉ là mấy cái trúc cơ sâu kiến, cũng là lật không nổi sóng gió gì. Các ngươi lên a. Đáp ứng. Tiền bối đáp ứng. Ứng như thị cơ hồ không thể tin được. Chuyện tốt như vậy liền như vậy rơi xuống tới. Nguyên bản đã cho là chờ mình vô vọng, cái kia chuẩn bị hậu sự, không nghĩ tới, eo bun liền như vậy tới. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Quân hỉ phía dưới, nàng xúc động đến liên tục dập đầu. Từ trên xuống dưới nhà họ Hứa, vĩnh thế không quên tiền bối lại ân. Hứa Phi Yên cũng đồng dạng kích động không thôi. Vị tiền bối này, quả nhiên là trong truyền thuyết cao nhân phong phạm. Đối mặt như vậy lợi lớn, lại cũng chỉ là phong khinh vân đạm. Tốt. Hàn Thanh khẽ nhíu mày, tựa như không thích loại này đại lễ, không cần nhiều lời, đứng dậy. Giọng nói kia bên trong một chút không kiên nhẫn, ngược lại càng làm cho ứng như thị cảm thấy chân thực. Là, kim đan đại năng, sao lại để ý các nàng điểm ấy thân ra? Tiền bối xuất thủ, e rằng bất quá là nhìn mẹ con các nàng đáng thương thôi. Chương 4, không biết tiền bối còn vừa ý. Chương 4, không biết tiền bối còn vừa ý. Ứng Như Thị tế ra một kiện lá bộ dáng phi hành pháp khí, linh quang lưu chuyển, mang theo ba người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Phù Yên thành phương hướng đi vội vã. Cảm giác này có chút kỳ diệu. Nguyên chủ ở kiếp trước còn không tu luyện tới có thể dùng pháp khí phi hành tình trạng, thậm chí đều không thể nghiệm qua dùng thôi động pháp thuật bay lên cảm giác, liền ở ra rắm. Mà một thế này, không chỉ có người đặc biệt mang theo chính mình, còn là một vị trúc cơ kỳ thành chủ, càng là vị phong vận dư âm đại mỹ nhân. Loại cảm giác này, tuyệt không thể tả. Hứa Phi Yên thì đứng ở mẫu thân sau lưng xa hơn một chút vị trí, một đôi sáng rực đôi mắt đều là nhịn không được lén lén đánh giá bóng lưng Hàn Thanh. Vị tiền bối này nhìn lên rành rành như thế trẻ tuổi, lại có được làm nàng mẫu thân đều muốn ngửa mặt trông lên khủng bố thực lực, hơn nữa phong thái chất tuyệt, khí chất xuất trần. Dù là nàng gặp qua vô số ưu tú nam tử, lại không có một cái có khả năng như vị tiền bối này đồng dạng, để nàng như vậy rung động. Không qua bao lâu, phía dưới Liên Miên Sơn mạch dần dần thưa thớt, một tòa quy mô không nhỏ thành trì đường nét xuất hiện tại trong tầm mắt. Thành trì dựa lưng vào núi, tường thành cao vút, mơ hồ có thể thấy được phù văn lấp lóe, một đạo màn sáng màu xanh nhạt bao phủ toàn bộ thành trì, hiển nhiên liền là Ứng Như Thị nói tới hộ thành đại trận. Tiền bối, phía trước liền là Phù Yên thành. Ứng Như Thị cung kính bẩm báo nói. Hàn Thanh khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời. Phi hành pháp khí hạ thấp độ cao, trực tiếp xuyên qua cửa thành, hướng về trong thành một tòa chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế phủ đệ bay đi. Đây cũng là Phù Yên thành Hứa gia phủ đệ. Pháp khí tại trong phủ đệ quảng trường chậm chậm rơi xuống. Sớm đã nhận được tin tức Hứa gia hạch tâm tộc nhân đều đã tụ tập chờ đợi ở đây. Làm bọn hắn nhìn thấy chính mình gia chủ dĩ nhiên đối một cái chưa từng gặp mặt nam tử trẻ tuổi tất cung tất kính, thậm chí mơ hồ lạc hậu được bước, tất cả mọi người choáng váng. Không phải nói gia chủ ra ngoài tìm người hỗ trợ ư? Chẳng lẽ chính là người này? Còn trẻ như vậy, bất quá coi khí chất, dường như chính xác là vị sâu không lường được cao nhân. Hơn nữa có thể để gia chủ trịnh trọng như vậy việc, vị này thân phận của người trẻ tuổi, tuyệt đối là vượt qua bọn hắn tưởng tượng tồn tại. Tiên bối, phủ đệ đơn sơ, mong rằng chớ trách. Sau khi hạ xuống, Ứng Như Thị nghiêng người, Vạn Bối đã sai người thu thập xong trong phủ linh khí nồng nặc nhất Thính Đào Hiên, xin tiền bối rời bước nghỉ ngơi. Hàn Thanh vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, khẽ gật đầu, cất bước hướng về phía trước. Ứng Như Thị vội vàng đuổi theo, đích thân dẫn đường. Thính Đào Hiên ở vào Hứa gia phủ đệ hậu sơn một chỗ linh mạch tiết điểm bên trên, là toàn bộ Hứa gia linh khí nhất dư thừa địa phương, ngày bình thường chỉ có gia tộc lão tổ mới có tư cách tại nơi đó bế quan tinh tu. Hiên bên trong chẳng những bố trí tụ linh trận, tất cả bày biện dụng cụ cũng không khỏi là tinh phẩm. Hàn Thanh bước vào đình viện, liền cảm nhận được một cỗ so với ngoại giới nồng đậm tinh thuần thiên địa linh khí phả vào mặt. Không tệ. Hàn Thanh nhàn nhạt đánh giá một câu. Tiền bối đi đường mệt mỏi, mời trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chốc lát. Ứng Như Thị cung kính nói, vạn bối cần hướng đi trong tộc lão tổ báo cáo tình huống, sau đó tức tới. Phi Yên, ngươi lưu lại, thật tốt phụng dưỡng tiền bối, ghi nhớ kỹ không thể làm phiền tiền bối thanh tu. Được, nương. Hứa Phi Yên khéo léo gật đầu, mặt nhỏ ửng đỏ, có chút khẩn trương đứng ở một bên. Tiền bối nếu có bất cứ phân phó nào, trực tiếp phân phó nàng là được. Ứng Như Thị lại đối Hàn Thanh bàn giao một câu, vậy mới không mình hành lễ, chậm chậm thối lui ra khỏi đình viện. Trong đình viện chỉ còn dư lại Hàn Thanh cùng Hứa Phi Yên hai người. Không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu. Hàn Thanh phối hợp đi đến sân vườn bên trong bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, thưởng thức trong nội viện này cảnh trí. Hứa Phi Yên đứng ở chỗ không xa, cúi thấp đầu, hai tay khẩn trương xoắn lấy góc áo. Đơn độc cùng vị này sâu không lường được tiền bối chờ tại một chỗ, áp lực thật sự là quá lớn. Mấy lần muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, sợ nói sai chọc tiền bối không nhanh. Nàng bụng trộm dương mắt nhìn một chút Hàn Thanh. Chỉ thấy hắn đứng quay lưng về phía chính mình, khuôn mặt tuấn lãng, đường nét rõ ràng, tựa như là trong họa đi ra trích tiên. Cái này khiến khuôn mặt nàng càng đỏ, tim đập cũng nhanh hơn mấy phần. Hàn Thanh tự nhiên phát giác được thiếu nữ quân bách, bất quá hắn không thèm để ý, tiếp tục duy trì lấy chính mình cao nhân hình tượng. Lúc này liền là phải đem bức cách kéo căng. Ước chừng sau một nén nhang, bên ngoài đình viện truyền đến gấp rút nhưng lại tận lực để thấp tiếng bước chân. Rất nhanh, Ứng Như Thị liền dẫn một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò lão giả, bước nhanh đến. Trên người lão giả tản ra khí tức cường đại ba động, viễn siêu Ứng Như Thị. Rõ ràng là một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đây cũng là Hứa gia còn sót lại lão tổ, Hứa Thế Hùng. Hứa Thế Hùng tâm tình vào giờ khắc này là vô cùng kích động. Vừa mới Ứng Như Thị tìm tới hắn, gặp đến một vị hư hư thực thực kim đan tiền bối, đồng thời đối phương nguyện ý xuất thủ tương trợ sự tình nói một chút, hắn kém chút tưởng rằng Ứng Như trong tuyệt vọng điên rồi, tại nơi này nói hiệu nói vượng. Kim đan kỳ a. Toàn bộ thiên hoang vực đông bộ, trên mặt nổi kim đan lão tổ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là tọa trấn một phương, uy danh hiển hách tồn tại. Bọn hắn Hứa gia có tài đứa gì? Dĩ nhiên có thể thỉnh cầu một vị kim đan tiền bối xuất thủ, nhưng làm hắn đi theo Ứng Như Thị, còn không bước vào Thính Đào Hiên, chỉ là tới gần mảnh này khu vực lúc, một cỗ khiến hắn linh hồn đều đang run sợ bị áp, liền rõ ràng truyền lại mà tới. Ẩn chứa trong đó cái kia một tia đặc biệt đan vận, tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng nắm giữ. Là thật, thật là kim đan tiền bối. Trong lòng Hứa Thế Hùng lo nghĩ nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là không có gì sánh kịp cuồng hỉ. Trời không quên ta Hứa gia. Trời không quên ta Hứa gia a. Hắn cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động, bước nhanh đi tới trước mặt Hàn Thành, không chút do dự trực tiếp hai đầu gối quỳ đất, đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Học sau tiến cuối Hứa Thế Hùng, bái kiến tiền bối. Hắn cái quỳ này, bên cạnh Ứng Như Thị cùng Hứa Phi Yên cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống. Hàn Thanh ngồi thẳng trên mặt ghế đá, ánh mắt yên lặng xem lấy quỳ dạp trên đất ba người. Lên a, tạ tiền bối. Hứa Thế Hùng ba người vậy mới dám đứng lên, nhưng vẫn như cũ cong cong thân thể, không dám nhìn thẳng Hàn Thanh. Tiền bối, văn bối đã nghe nói như vậy lên, tiền bối nguyện ý xuất thủ giúp ta Hứa ra vượt qua cửa ải khó, loại này đại ân, từ trên xuống dưới nhà họ Hứa suốt đời khó quên. Nói xong, Hứa Thế Hùng lại từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một mai xưa cũ nhận chữ vật, hai tay nâng lên, cung kính đưa tới Hàn Thanh trước mặt. Tiền bối cao thượng, ta Hứa ra không thể báo đáp. Đây là văn bối chuẩn bị Hứa ra một nửa gia tư, bên trong có hạ phẩm linh thạch 10 vạn mai, cùng 3 cây ngàn năm linh dược, hơi tỏ tấm lòng, còn mời tiền bối vạn chớ chối từ. Dù là Hàn Thanh sớm có tâm lý chuẩn bị, nghe được con số này cùng vật phẩm, trái tim vẫn là không bị khống chế đập mạnh một thoáng. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đây là khái niệm gì? Nguyên chủ Tân Tân khổ khổ trong núi hái thuốc săn thú, quanh năm suốt tháng có thể để dành được mấy chục khối hạ phẩm linh thạch thế là tốt rồi. Còn có cái kia 3 cây ngàn năm linh dược, thời hạn đạt tới ngàn năm linh dược, là loại kia ẩn chứa bảng bạc dược lực tinh hoa, giá trị liên thành ngàn năm linh dược. Hứa ra lần này là thật bỏ hết cả tiền vốn. Ừm. Hàn Thanh nhàn nhạt lên tiếng, lập tức thu qua nhẫn chữ vật. Chuyện buồn phận, không cần đa lễ. Đã thu các ngươi đồ vật, bản tọa tự sẽ thực hiện chấp thuận. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Hứa Thế Hùng xúc động đến nước mắt tuôn đầy mặt, lại muốn quỳ xuống. Tốt, các ngươi lui ra đi, bản tọa cần tĩnh tu trong lát. Hàn Thanh hơi hơi khoát tay, hạ lệnh chục khách. Vâng. Đúng. Văn bối không dám làm phiền tiền bối thanh tu. Hứa Thế Hùng như được đại xá, vội vã mang theo Ứng Như Thị cùng Hứa Phi Yên, cung kính sau khi hành lễ, vậy mới rút khỏi đình viện. Xác nhận Hứa ra ba người đã đi xa, Hàn Thanh cũng lại kìm nén không được nội tâm kích động. Phát đạt. Trời giáng vận may. Có những cái này, hắn cuối cùng là có một điểm đặt chân vô liếng. Nắm giữ như vậy lượng lớn tài nguyên, còn có cái này đỉnh cấp tu luyện hoàn cảnh, không cố gắng lợi dụng, quả thực là phung phí của trời. Nói làm liền làm, Hàn Thanh quay người liền vào phòng, bắt đầu tu luyện. Chương 5, mưa gió nổi lên. Chương 5, mưa gió nổi lên. Thời gian thấm thoát, nửa tháng thời gian lặng yên trôi qua. Phú Yên Thành, Hứa ra phủ đệ chỗ sâu, một gian lịch sự tao nhã bên trong phòng tiếp khách. Hứa ra lão tổ Hứa Thế Hùng, thành chủ Ứng Như Thị, cùng thiếu nữ Hứa Phi Yên, chính giữa ngồi vây quanh tại một trương hoa lê một bàn tròn bên cạnh, thần sắc khác nhau. Nửa tháng này tới, Phú Yên Thành mặt ngoài gió êm sóng lặng. Đại ba chỉ có Hứa ra hạch tâm cái này lắc đắc mấy người biết được, yên lặng phía dưới là quần quần sóng ngầm. Tống gia cùng Thiết gia đại quân đã xuất phát, có lẽ chẳng mấy ngày nữa, liền có thể đến Phú Yên Thành phía dưới. Nếu như dựa vào lực lượng Phú Yên Thành, là bạn bạn vô pháp ngăn cản. Vạn Hạnh, các nàng mời đến vị kia thần bí khó lường Hàn Tiền Bối. Từ lúc nửa tháng trước Hàn Tiền Bối vào ở linh khí rồi rào nhất đỉnh biển sau, liền không còn có lộ mặt qua, một mực ở vào bế quan tĩnh tu trạng thái. Lão tổ, Hàn Tiền Bối hắn đến cùng là từ lâu tới? Phía trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. A Ứng Như Thị tú mi cao lại. Toàn bộ Thiên Hoang vực tổng cộng liền mấy cái kia kim đan tu sĩ, các nàng đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Đột nhiên tại trên núi liền như vậy gặp được một vị chưa từng thấy qua, là thật là để người nghi hoặc. Nhưng nó trên mình mang kim đan dị tượng lại làm không được giả. Liên quan tới vị tiền bối này thân thế, để nàng quả thực hiếu kỳ. Hứa Thế Hùng nâng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Không cần lo ngại, chắc là Tân Tấn kim đan tán tu. Lời nói mặc dù như vậy, trong lòng hắn cũng có chính mình lo lắng. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh yên tĩnh ngồi tôn nữ Hứa Phi Yên, ý vị thâm trường nói, cao nhân tiền bối làm việc, nơi nơi tùy tâm sở dụng. Chúng ta cũng không thể đem có hy vọng đều ký thác vào tiền bối một câu chấp thuận bên trên. Làm sao có thể để tiền bối cùng ta Hứa ra xây dựng càng thâm hậu liên hệ, thậm chí nguyện ý trưởng kỳ che chở ta Hứa ra, đây mới là kế lâu dài à? Ứng Như Thị thông minh nhanh trí, lập tức nghe được lão tổ trong lời nói thâm ý, nàng nhìn một chút bên cạnh xinh đẹp động lòng người nữ nhi, lão tổ ý là? Hứa Thế Hùng đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, ta xem Hàn tiền bối, tuy là tu vi thông thiên, nhưng nhìn nó có linh, hình như dị thường trẻ tuổi, tuyệt không phải có thuật chú nhan lão quái vật. Hơn nữa, hắn lẻ loi một mình xuất hiện tại nơi đây, bên cạnh cũng vô đạo lữ hoặc tùy tùng. Điều này nói rõ cái gì? Hắn không có nói thẳng xuống dưới, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Một cái tuổi trẻ tài cao, thực lực cường đại, lại không có bối cảnh thâm hậu kim đan tán tu. Hiện tại liền là tốt nhất ôm bắp đuổi thời cơ. Ứng Như Thị trầm mặc. Nàng làm sao không minh bạch lão tổ ý nghĩ? Nếu là có thể để nữ nhi cùng bị tiền bối này kết thành đạo lữ, cái kia Hứa ra không chỉ nguy cơ trước mắt có thể giải, tương lai càng là có kim đan đại năng xem như dựa vào, tại cái này Thiên Hoang vực đông bộ, địa vị đem vững như bàn thạch. Trở lại tiểu viện của mình, lui thị nữ sau, Ứng Như Thị nhìn xem nữ nhi, nhịn không được thở dài, kéo lấy tay nàng ngồi xuống, Phi Yên, khổ ngươi. Hứa Phi Yên chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, cầm ngực ở mẫu thân hơi lạnh tay. Nương, ngươi nói cái gì đây? Làm Hứa ra, nữ nhi làm cái gì đều là có lẽ. Lại nói, vị kia Hàn tiền bối. Kỳ thực cũng thật đẹp mắt, tu vi lại như thế cao, có thể cùng hắn nhiều tiếp xúc, nữ nhi không thiệt thòi à. Nói lấy, Hứa Phi Yên nghịch ngợm tiến đến bên thai nàng, hạ giọng cười nói, nếu không, nương ngươi thay nữ nhi đi. Ta nhìn vị kia Hàn tiền bối xem ngươi ánh mắt, dường như so nhìn ta lưu lại thời gian càng dài nha. Nương ngươi phong hoa tuyệt đại, nói không chắc tiền bối liền ưa thích thành thục đây. Ngươi nha đầu này. Nói hiệu nói vượn cái gì? Khuôn mặt Ứng Như Thị đỏ lên, vừa thẹn vừa xấu hổ, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy một thoáng nữ nhi chán, giận trách, không lớn không nhỏ, liền nương cũng dám giễu cợt. Phù Yên Thành bên ngoài, hơn 10 dặm xa một tung lũng bí ẩn bên trong, cũng là tinh kỳ pháp phối, đàng đàng sát khí. Tống gia gia chủ Tống Thiên Dã, cùng Thiết gia gia chủ Thiết Tân Thụ, chính giữa sánh vai đứng ở một chỗ dốc cao bên trên, kiểm duyệt lấy phía dưới tập kết hoàn tất tu sĩ đội ngũ. Hai đại gia tộc lần này là dốc toàn bộ lực lượng, loại trừ lưu thủ cần thiết lực lượng phòng ngự, cơ hồ đem có luyện khí hậu kỳ cao thủ đều tập tới, chừng gần 300 người đông đúc. Mà tại hai người bọn họ sau lưng, còn đứng lấy bốn vị khí tức cường đại trúc cơ tu sĩ, chính là Tống, Sắt hai nhà nguyên bản phái tới vây thành bốn vị trưởng lão. Nhưng làm người khác chú ý nhất, là đứng ở bên người Thiết Tân Thụ, một người mặc cẩm bào, khuôn mặt tiêu căng, toàn thân tản ra cường đại cảm giác gáp bách nam tử thanh niên. Người này tên là Phong Bất Bình, chính là phụ cận một vùng rất có danh khí tán tu, một thân tu vi đã đạt đến trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Khoảng cách Kim Đan đại đạo, cũng bèn bèn chỉ có cách xa một bước. Phong Bất Bình tính cách quái đản, có thù tất báo, nhưng thực lực chính xác là thực sự cường hãn, từng có qua một mình chém giết hai vị cùng giai trúc cơ tu sĩ huy hoàng chiến tích. Lần này, Thiết gia trả giá giá cả to lớn, mới thỉnh động tên sắt thần này xuất sơn tương trợ. Ha ha ha. Tố Minh, Thiết Minh. Phong Bất Bình đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, chỉ là một cái phù yên thành, hiện tại cũng chỉ dựa một cái quả phụ cùng một cái lao bất tử gia hỏa trông coi, cũng đáng được các ngươi làm to chuyện như vậy. Theo ta thấy, đợi một chút phá cái kia xác rùa đen, một mình ta một kiếm, liền có thể đem cái kia hứa ra giết cái xuyên đấu. Thiết Tân Thủ cười to, Phong đạo huynh thần thông quảng đại, chúng ta tự nhiên là tin được. Bất quá sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực, cái kia hứa ra hộ thành đại trận có chút quỷ dị, vẫn là ổn thỏa tốt hơn. Lần này có Phong đạo huynh gia nhập, lại thêm hai nhà chúng ta nguyên bản bốn vị đạo hữu, chọn vẹn sáu vị trúc cơ. Trong đó Phong đạo huynh càng là trúc cơ đại viên mãn, chắc chắn thừa thế xông lên, bắt lại Phù Yên thành. Phong Bất Bình chế nhạo một tiếng, ánh mắt càng kinh thường, yên tâm, không dùng bao lâu thời gian, Phù Yên thành liền về các ngươi. Trong thành đối với mẹ con Tiêu Hoa, tư sắc cũng không tệ, đến lúc đó, hắc hắc. Bên cạnh Tống Thiên Giá cùng Thiết Tân Thủ cũng hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời. Mời Phong Bất Bình xuất thủ đại giới một trong, liền là thành phá đi sau, hứa ra nữ quyến mặc kệ chọn lựa. Giờ không sai biệt lắm. Tống Thiên Giá nhìn một chút sắc trời, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, toàn quân xuất phát. Mục tiêu, Phù Yên thành. Xuất phát. Thiết Tân Thủ cũng vung tay lên. Giết, giết, giết. Phía dưới gần 300 danh tu sĩ cùng tiếng gào thét, âm thanh chấn sơn cốc. Trong thính đạo hiên, nồng đậm tiên địa linh khí, tại tụ linh trận ảnh hưởng, cơ hồ hóa thành như thực chất xương trắng, đem trọn cái đỉnh viện bao phủ. Hàn Thanh khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trang nghiêm. Tại trước người hắn, chất đống lấy đại lượng đã mất đi lộc lẫy, hóa thành bột mịn hạ phẩm linh thạch phế thải. Mà tại trung quanh hắn, còn nắm chắc ngàn khối linh quang loẹt loẹt hạ phẩm linh thạch lơ lửng, liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn vận chuyển lấy tinh thuần linh khí. Cái kia ba cây ngàn năm linh dược, hắn tạm thời còn không trực tiếp ăn. Dùng trước mắt hắn tu vi, trực tiếp phục dụng ngàn năm linh dược không khác nào tự tìm cái chết, bàng bạc dược lực đủ để đem hắn no bạo. Nhưng hắn đem hộp ngọc mở ra, chỉ là hấp thu linh dược tự nhiên tản ra tinh thuần dược khí, liền đã để hắn được ích lợi không nhỏ. Nguyên chủ lưu lại dẫn khí quyết mặc dù chỉ là cơ sở nhất công pháp, vận chuyển năng suất thấp kém, nhưng tại lượng lớn linh thạch cùng ngàn năm dược khí hai tầng gia trì xuống, tốc độ tu luyện vẫn như cũ nhanh đến kinh người. Nửa tháng này khổ tu, cơ hồ tương đương tại nguyên chủ mấy năm cố gắng. Giờ phút này, Hàn Thanh linh lực trong cơ thể đã đạt đến một cái điểm giới hạn, như là lao nhanh giang hà, không ngừng trùng kích luyện khí trung kỳ thành lũy. Phá! Hàn Thanh gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nhiều thêm linh lực vận chuyển tốc độ, điều động toàn thân tất cả linh lực, hội tụ thành một dòng lũ lớn, hung hăng vọt tới tầng kia bình chướng vô hình. 3. Một tiếng giống như bọt khí vỡ tan nhẹ vang lên, ở trong cơ thể hắn vang lên. Cái kia kiên cố thành lũy, ứng thanh mà nát. Một cú càng to lớn, càng thêm tinh thuần linh lực dòng thác, nháy mắt cọ rửa qua hắn toàn thân, kinh mạch khiếu huyệt. Khí thế của hắn liên tục tăng lên. Luyện khí tầng 7, tầng 8, tầng 9. Cuối cùng, vững vàng lưu lại tại luyện khí tầng 9, cũng liền là luyện khí hậu kỳ đỉnh phong. Hô, Hàn Thanh thật dài phun ra một cái chọc khí, cái này chọc khí tại rời khỏi thân thể của hắn mấy mắt, lại mang theo một trận gió nhẹ, thổi tan trước người một chút linh thạch phấn. Hắn từ từ mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Luyện khí hậu kỳ. Tuy là cách hắn ngụy trang kim đan cảnh còn kém 108000 dặm, nhưng đây cũng là hắn thật tu luyện ra được cảnh giới. Là chính hắn chính thức có được lực lượng. Loại lực lượng này nắm tại trong tay mình cảm giác so với dựa vào đặc hiệu mang tới giả tạo cường đại, càng làm cho hắn cảm thấy an tâm. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh hậu kỳ, phù hợp hệ thống công năng mở khóa điều kiện. Mới đặc hiệu đã giải phong. Khí chất đặc hiệu, sát ý huyết hải nhân đồ công kích đặc hiệu, vạn tên cùng bắn chương 6, nếu là tấm lòng thành chương 6, nếu là tấm lòng thành trong tinh thất, linh khí mở mịt. Hàn Thanh chậm chậm thu công, đem thể nội bành trướng kích động linh lực lần nữa hướng đan điền khí hải. Luyện khí hậu kỳ thành lũy bị xông phá sau, kinh mạch của hắn biến đến càng rộng lớn cứng cỏi, trong đan điền linh lực tổng lượng cũng tăng lên gấp mấy lần, vận chuyển lại càng thuận buồm xuôi gió. Tuy là cái này luyện khí hậu kỳ tu vi, tại chính thức kim đan đại năng trước mặt vẫn như cũ như là sâu kiến, nhưng so sánh nửa tháng trước cái kia liền lưng sắt yêu lang đều đánh không được nguyên chủ, đã là cách biệt một trời. Thích thú sau đó, hắn đem lực chú ý lần nữa tập trung đến trong đầu trên bảng hệ thống. Mở ra tường tình. Sát ý huyết hải nhân đồ, chủ động hiệu quả, mở ra sau nhưng mô phỏng ra tàn sát trăm vạn sinh linh. Trong núi thây biển máu đi ra tuyệt thế hung nhân đặc hữu khủng bố sát ý cùng sát khí, đối tâm trí không kiên định người có cực mạnh chấn nhiếp cùng đe dọa hiệu quả. T. Hàn Thanh nhịn không được hút miệng khí lạnh. Danh tiếng này nghe tới liền hung tàn đến vô lý. Cái đồ chơi này nếu là phong xuất, đừng nói trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ cũng là chân chính kim đan lão tổ, tâm thần cũng đến chịu đến cực lớn trùng kích a. Có thể nói tinh thần công kích đại sát khí. Hỏi thử ai không sợ chết a? Chỉ cố này khủng bố sát ý, đủ để cho tuyệt đại đa số địch nhân tại động thủ phía trước liền sợ đến vỡ mật, mất đi chiến ý. Có thể trực tiếp dọa lùi địch nhân. Không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Theo sau nhìn về phía cái thứ hai mới đặc hiệu, công kích đặc hiệu, vạn tên cùng bắn, chủ động hiệu quả, mở ra sóc nhưng mô phỏng ra ngàn vạn chi sắc bén mũi tên, che khuất bầu trời, vạn tên cùng bắn một lượt mà xuống rộng lớn công kích chẳng diện. Nhìn xong cái này, Hàn Thanh có chút xúc động. Cái này chẳng phải là trong truyền thuyết tu tiên giả bảng hiệu đại chiêu ư? Tưởng tượng một chút, cùng người lúc đối địch, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay, sau lưng liền có ngàn vạn mũi tên tự nhiên hiện lên, che khuất bầu trời, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ, như là thiên hà chút xuống hướng về địch nhân chút xuống mà đi. Phía trước nhìn bộ phim, có cái gọi Lộc Đồng tu sĩ hình như liền sẽ một chiêu này. Trang diện kia, khí thế kia, bước cách trực tiếp kéo căng. Hàn Thanh càng nghĩ càng hưng phấn. Chính mình kim thủ chỉ tuy là có chút nghiêng, nhưng tiềm lực vô hạn a. Thống ra, thiết ra, còn cái gì sáu cái trúc cơ? Gà đất chó sành ngươi, chờ bản tọa xuất quan, nhất định phải để các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Gõ gõ, ngay tại Hàn Thanh một trận yên lặng kiệt 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 thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Âm thanh rất nhẹ, nếu không phải Hàn Thanh bây giờ tu vi tăng lên, ngũ giác biến đến càng nhạy bén, cơ hồ đều muốn xem nhẹ đi qua. Ân. Hàn Thanh hơi nhíu mày. Thời điểm này, ai sẽ tìm đến hắn? Đã là đêm khuya, trăng lên giữa trời, toàn bộ Hứa gia phủ đệ đều lâm vào trong yên tĩnh. Thính Ngạo Hiên càng là vị trí vắng vẻ, ngày bình thường loại trừ ứng như thị thỉnh thoảng sẽ tới vấn an ân cần thăm hỏi, cơ hồ không người dám tới gần. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, hướng ra phía ngoài tra xét. Tuy là cường độ thần thức của hắn vẫn chỉ là luyện khí hậu kỳ tiêu chuẩn, nhưng bao trùm một cái nho nhỏ đỉnh viện vẫn là dư sức có thừa. Cửa sân, một đạo tinh tế thân ảnh hiệu điệu chính giữa thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, có chút bất an xoắn lấy góc áo. Ánh trăng như nước rơi tại trên người của nàng, phát họa ra thiếu nữ linh lung tinh tế đường cong. Giờ phút này, nàng ăn mặc một thân thanh nhã váy dài màu lam nhạt, mái tóc đen nhánh tùy ý mà rối tung ở đầu vai, dựa đi ban ngày trăng dùng, càng lộ vẻ đến thanh lệ tuyệt luân. Là Hứa Phi Yên. Nàng tới làm gì? Hàn Thanh có chút buồn bực. Chuyện gì? Ngoài cửa Hứa Phi Yên nghe được âm thanh, thân thể mềm mại khẽ run lên, khẩn trương hơn. Tiền bối, văn bối Hứa Phi Yên, tới trước Vân An. Vân An. Đêm hôm khuya khoắt, mặc thành dạng này tới Vân An. Hàn Thanh coi như ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch đây tuyệt đối không phải đơn giản Vân An. Hứa Phi Yên đứng ở ngoài cửa, trái tim phanh phanh trực nhảy, gương mặt sớm đã xấu hổ đến như là dáng đỏ đồng dạng. Nàng biết chính mình mục đích của chuyến này ý vị như thế nào. Đây là lão tổ cùng mẫu thân sau khi thương nghị, giao cho nàng nhiệm vụ, cũng là chính nàng trải qua nghị sâu tính kỹ sau, làm ra quyết định. Làm gia tộc, làm mẫu thân, cũng vì trước mắt vị này sâu không lường được, nhưng lại anh tuấn bất phàm tiền bối. Nàng cắn cắn môi anh đào, tiếp tục nói, tiền bối mấy ngày liền bế quan, chắc hẳn nhất định là bận khổ. Vạn bối lo lắng tiền bối không người phụ dưỡng, như tiền bối không chê, vạn bối nguyện làm tiền bối xếp lo lắng giải sầu, hơi tận sức mọn. Nói tới phân thượng này, ý tứ đã lại rõ ràng hơn hết. Cái này chẳng phải là cổ đại thoại bản bên trong thường nói tự đệm giường chiếu ư? Hàn Thanh thoáng cái tinh tưởng cũng không thể lại rõ ràng. Hứa ra đây là bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ đưa lên một nửa gia sản cùng tương lai lợi nhuận, hiện tại liên gia tộc xinh đẹp nhất Minh Châu đều chuẩn bị đưa cho chính mình. Không thể không thừa nhận, đây là một cái rất có sức hấp dẫn đề nghị. Hứa Phi Yên trước mắt, chính vào tuổi dậy thì, dung mạo tuyệt mỹ, đối với bất luận cái nào nam nhân bình thường tới nói, đều có chí mạng lực hấp dẫn. Hàn Thanh để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng là nam nhân bình thường. Kiếp trước làm một cái mỗi ngày tăng ca xả xúc, liền bạn gái đều không nói qua, đối mặt như vậy tuyệt sắc thiếu nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, nói không tâm động, đó là giả. Chỉ là hắn hiện tại tu vi kim đan, là đặc hiệu mô phỏng ra. Tuy là khí tức, uy áp, dị tượng đều vô cùng rất thật, đủ để hù dọa ngoại nhân, nhưng nếu như tiến hành không khoảng cách tiếp xúc thân mật, có thể hay không lộ tẩy. Vạn nhất tại thời khắc mấu chốt, đối phương phát giác được trong cơ thể hắn cái kia yếu đối luyện khí hậu kỳ linh lực, trang diện kiếp nhưng là quá lung túng. Không chỉ mỹ nhân không còn, e rằng sẽ còn lập tức từ thượng khách biến thành tù nhân, chết không có chỗ chôn. Hắn nhưng không muốn bởi vì trùng động nhất thời, mà tống táng chính mình tốt đẹp tiền đồ. Hệ thống. Hàn Thanh ở trong lòng khẩn cấp kêu gọi, ta hỏi ngươi, cái kim đan cảnh này giới đặc hiệu, tại tiến hành. Ân, liền là loại kia phi thường thân mật thân thể tiếp xúc lúc, có thể hay không bị đối phương phát giác được ta tu vi thật sự. Đinh. Mời ký chủ yên tâm. Buồn hệ thống cung cấp tất cả cảnh giới đặc hiệu, đều hoàn mỹ mô phỏng đối ứng cảnh giới tu sĩ phần ngoài khí tức, linh lực áp, cùng khả năng sinh ra dị tượng. Bất luận cái gì hình thức phi chiến đấu tính vật lý tiếp xúc, bao gồm nhưng không bị hạn chế ôm ấp, đuốt ve, cùng cấp độ càng sâu năng lượng cùng sinh mệnh bản nguyên giao lưu, đều không pháp bạo lộ ký chủ tu vi thật sự cảnh giới. Hệ thống quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Lần này, hắn cuối cùng một chút lo lắng cũng triệt để bị bỏ đi. Đã không có bại lộ nguy hiểm, cái kia còn có cái gì hảo do dự. Hàn Thanh lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa bóng người xinh đẹp kia. Dưới ánh trăng, thiếu nữ dáng người càng hiện ra ôn nhu động lòng người, phần kia căng thẳng, ngượng ngùng cùng chờ mong xen lẫn thật tình, càng làm cho người tâm sinh thương tiếc cùng khát vọng. Bình tĩnh mà xem xét, so với Hứa Phi Yên Mino, hắn kỳ thực càng thưởng thức ứng như thị loại kia thành thục vũ mị, phong vận dư âm loại hình. Cuối cùng, kiếp trước cũng là hai mươi mấy người, đối với ngự tỷ mị lực có càng sâu lĩnh hội. Bất quá đi, đưa tới cửa tuyệt sắc thiếu nữ, làm một cái nam nhân bình thường, ai lại sẽ ngốc đến cự tuyệt đây? Không cần thiết cùng chính mình trở ngại. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Thanh đã làm ra quyết định. Hắn háng giọng một cái, duy trì mấy phần lãnh đạm. Đã như vậy, ngươi vào đi. Chương 7, Hắc Vân Áp Thành Thành muốn phá vỡ a. Chương 7, Hắc Vân Áp Thành Thành muốn phá vỡ a. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh mặt trời vàng chói rải đầy đại địa, xua tán đi sáng sớm sương mù, cũng chiếu sáng Phù Yên Thành bên ngoài cái kia một mảnh đen nghịt túc sát cảnh tượng. Thiên Vân Thành Tống gia, Thanh Đằng Thành Thiết gia, hai đại gia tộc tu sĩ liên quân, đại quân áp cảnh, binh lâm thành hạ. gần 300 danh tu sĩ, thấp nhất cũng là luyện khí trung kỳ, trong đó luyện khí hậu kỳ tinh nhuệ vượt qua một nửa. Bọn hắn thân mang đủ loại phục sức, cầm trong tay pháp khí, sắp xếp thành phân tán nhưng lại không bàn mà hợp nào đó trận thế đội hình, đứng nghiêm tại Phù Yên thành cửa nam bên ngoài trên đất trống. 6 vị trúc cơ cường giả, trong đó càng có một vị là đủ để quét ngang xung quanh địa vực trúc cơ đại viên mãn. Cường đại như thế đội hình, để Phù Yên thành xung quanh một chút nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt tán tu cùng tiểu gia tộc thám tử, đều âm thầm liễu lưới, nhộn nhịp lắc đầu than vãn. Xong, hứa ra lần này là thật xong. Thực lực thế này, đủ để tùy tiện hủy diệt 3 cái Phù Yên thành. Đáng tiếc cái kia ứng như thị cùng Hứa Phi Yên mẹ con, đều là nhân gian tuyệt sắc, sợ là muốn rơi vào tạc tay, hạ chẳng thê thảm. Mạnh được yếu thua, tu tiên giới vốn là tàn khốc như vậy, hứa ra trông coi như vậy tảng mỡ dày, bị thôn tính cũng là chuyện sớm hay muộn. Đủ loại tiếng nghị luận ở phía xa vang lên, đều không ngoại lệ, đều cho rằng hứa ra hôm nay thai kiếp khó thoát. Đối với những cái này tầng dưới chốt tu sĩ tới nói, trận đại chiến này kỳ thực đối bọn hắn tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Đơn giản liền là đổi chủ mà thôi. Không bàn là ai làm nhà làm chủ, bọn hắn đều là tầng dưới chốt nhất. Cùng ngoài thành Dương cung bạc kiếm, đang đằng sát khí không khí tạo thành so sánh rõ ràng, là trong thành hứa ra phủ đệ hậu sơn tòa kia thanh lũ đình viện. Trong thính đào hiên, linh khí vẫn như cũ nồng đậm. Hàn Thanh nhàn nhã ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, thưởng thức thanh hương bốn phía linh trà. Tại bên người của hắn, thanh tú động lòng người đứng đấy một thiếu nữ, chính là Hứa Phi Yên. Chỉ là, thời khắc này Hứa Phi Yên, cùng lúc trước so sánh, còn nhiều thêm điểm khác biệt. Hai đầu lông mày phần kia thiếu nữ ngây ngô rút đi mấy phần, thêm vào một vòng rung động lòng người vũ mị. Trong ánh mắt, loại trừ vốn có kính sợ, càng tràn ngập không che giấu chút nào sùng bái cùng không muốn xa rời. "Chủ nhân, cái này mây mù linh nhạy bén là gia tổ chân tàng nhiều năm tráng ngon, ngài nếm thử một chút hương vị như thế nào?" Hứa Phi Yên ôn nhu hỏi, âm thanh tiểu nhu. Đêm hôm đó phía sau, Hứa Phi Yên liền triệt để đem chính mình coi là Hàn Thanh người, vô luận là thân vẫn là tâm. Còn có thể, đạt được Hàn Thanh khẳng định, Hứa Phi Yên đôi mắt sáng lấp lánh. Có thể phụng dưỡng tại chủ nhân bên cạnh, làm hắn làm một chút bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, chính là nàng hiện tại hạnh phúc lớn nhất. Nàng thế nhưng đích thân thể nghiệm qua chủ nhân cương đại. Chỉ có dạng này cái thế anh hùng mới xứng với nàng và toàn bộ Hứa gia hiệu chung. Đúng lúc này, đông, 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 nặng nề mà đè nén tiếng trống trận, đông nhiên từ ngoài thành truyền đến. Tới. Hàn Thanh đặt chén trà xuống, đáy mắt hiện lên một chút lệ mang. "Chủ nhân, không sao." Hàn Thanh đứng lên, vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ngữ khí bình thường, một chút tôm tép nhãi nhép thôi. "Theo ta đi nhìn một chút." "Được, chủ nhân." Hứa Phi Yên lập tức định tâm thần, chỉ cần chủ nhân tại, trời sập xuống nàng cũng không sợ. Nàng vội vã theo sau lưng Hàn Thanh, hướng về tường thành phương hướng bay đi. Phù Yên thành cửa nam trên cổng thành. Hứa Thế Hùng cùng ứng như thị đứng song vai, phía sau là mười mấy tên thần tình căng thẳng, cầm trong tay pháp khí hứa ra tinh nhuệ tử đệ. Nhìn bên ngoài thành đen nghịt quân địch, cùng cái kia lục đạo tản ra khủng bố uy áp trúc cơ thân ảnh, cho dù là đã có tâm lý chuẩn bị, Hứa Thế Hùng tâm vẫn là không nhịn được trầm xuống. Đội hình này quá mạnh, nếu không phải có Hàn tiền bối tọa chấn, hôm nay Hứa gia tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Ứng thành chủ, Hứa lão đầu. Dưới thành, Thiết Tân thụ tách mọi người đi ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bây giờ ta tống sát hai nhà, càng có Phong đạo huynh tương trợ, 6 vị trúc cơ tại cái này, các ngươi Hứa gia lấy cái gì ngăn cản? Nhanh chóng mở cửa thành ra, dâng ra thành trì, chúng ta có thể xem ở trước kia về mặt tình cảm, cho các ngươi Hứa gia lưu lại một đầu sinh lộ. Phi, ứng như thị còn không mở miệng, tính khí cương liệt Hứa Thế Hùng liền nổi giận nói, Thiết Tân thụ lao thất phu, ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa, ham muốn ta Phù Yên thành, nói thẳng là được. Muốn cho ta Hứa gia đầu hàng, nằm mơ. Có bản sự, liền tới công thành. Ha ha ha, tốt, có cốt khí. Đứng ở bên cạnh Thiết Tân thụ phong bất bình cuồng tiếu từng trận, âm thanh chói tai, lão giả, đã ngươi kính rượu không ha ha phản rượu, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Đợi một chút thành phá, lão tử cái thứ nhất vặn xuống đầu của ngươi làm cái bô. Ánh mắt của hắn không chút kiêng kỵ đảo qua trên cổng thành ứng như thị, liếm môi một cái, còn có cái kia tiểu nữ môn, dung mạo cũng không tồi, vừa vặn bắt đến cho lão tử làm cái lô đỉnh. Ngươi tự tìm cái chết. Khuôn mặt ứng như thị băng hàn, trong mắt sát ý bắn ra. Nếu không phải cố kỵ thực lực đối phương, nàng sớm đã xuất thủ. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Tống Thiên Giá hừ lạnh một tiếng, trong mắt tàn khốc lóe lên, các vị, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Toàn lực xuất thủ, cho ta huynh mở cái này xác rùa đen. Trong chốc lát, ngoài thành gần 300 danh tu sĩ đồng thời vận chuyển linh lực. Bù bù. Màu xanh nhạt hộ thành màn sáng kịch liệt rung động, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Hứa ra tòa này hộ thành đại trận tuy là bất phàm, nhưng đồng thời tiếp nhận gần 300 danh tu sĩ, trong đó còn bao gồm 6 vị trúc cơ cường giả toàn lực công kích, hiển nhiên cũng chống đỡ không được quá lâu. Ồn ào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang vọng hư không. Kèm theo thanh âm này, một đạo rắn giỏi thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thành lầu phía trước nhất. Hắn đứng chắc tay, dáng người rắn giỏi, ánh mắt lãnh đạo đảo qua dưới thành đen nghịt đại quân. Chính là Hàn Thanh. Tại phía sau hắn, Hứa Phi Yên theo sát mà tới, cung kính đứng hầu một bên. Tiền bối. Hứa Thế Hùng cùng ứng như thị nhìn thấy Hàn Thanh hiện thân, hoàn toàn yên tâm, liền đội vàng không người hành lễ. Dưới thành Tống Thiên Giã, Thiết Tân thụ mấy người cũng là sửng sở. Không nghĩ tới lúc này, lại còn có mắt mù đi cho Hứa gia hỗ trợ. Từ đâu tới Hoàng Khẩu tiểu nhi, cũng dám ở cái này giả thần giả quỷ. Phong Bất Bình ánh mắt mãnh liệt, liền muốn quát lớn. Nhưng hắn còn chưa nói xong, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Nguyên bản bầu trời trong xanh, không có dấu hiệu nào, nháy mắt âm trầm. Hắc Vân tồi thành đặc hiệu phát động.
Chỉ một thoáng, mảng lớn dày đặc như mực mây đen, như là chịu đến vô hình cự thủ quấy nhiễu, từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ đến. Trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ vùng trời Phù Yên Thành. Mây đen áp đỉnh, trong tầng mây, ngân xà luân vũ, điện quang lấp loé. Từng đạo to như thùng nước lôi đình màu tím, tại biển mây chỗ sâu quay cuồng, gào thét. Một cỗ khó mà hình dung khủng bố thiên uy, như là như thực chất, đột nhiên phủ xuống. Mọi người nháy mắt trợn tròn. Tu vi hơi thấp luyện khí tu sĩ, càng là hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn đứng không vững. Cái này còn không xong. Ngay tại tất cả người bị bất thình lình thiên địa dị tượng kinh đến hồn phi phách tán thời điểm. Bù bù. Tại cái kia thân ảnh áo trắng sau lưng, một đoàn chói lóa mắt, so thái dương còn muốn hừng hực ba phần ánh sáng màu vàng, đột nhiên bốc lên. Ánh sáng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một mai lớn đến bằng gian phòng, xoay chậm chậm hư ảo kim đan. Kim đan này bên trên, không còn là phía trước tại đỉnh núi lúc cái kia có chút mơ hồ, mà là biến đến càng ngưng thực. Kim quang óng ánh, đạo vận lưu chuyển, vô số huyền ảo khó lường phù văn tại kim đan mặt ngoài sinh diệt bất định, tản mát ra một loại hòa hợp hoàn mỹ, nhưng lại bá đạo vô cùng. Trong bóng tối, Hàn Thanh đã đem cái này kim đan đặc hiệu kéo đến cực hạn. Kim đan dị tượng, mà lại là như vậy ngưng thực, khí tức khủng bố như thế kim đan hậu kỳ dị tượng. Kim đan hậu kỳ, là kim đan lão tổ. Bọn hắn vậy mà tại tiến đánh một cái có kim đan hậu kỳ đại năng chấn giữ thành trì. Đây quả thực là lao thọ tinh treo ngược, chán sống a. Cái kia gần 300 tên liên quân tu sĩ, càng bị cái này hai tầng uy áp hù dọa đến mất hồn mất vía. Trận hình nháy mắt đại loạn, không ít người trực tiếp sủi lơ dưới đất, thậm chí lại bị tươi sống dọa ngất đi qua. Trong tay pháp khí sớm đã đinh đinh đàng đàng mất một chỗ. Trên cổng thành, Hứa Thế Hùng cùng Ứng Như Thị tuy là sớm biết Hàn Thanh là kim đan tiền bối, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn đến cái này như là thiên phạt hàng thế chẳng cảnh, cũng là chấn động có thể dùng lại thêm. Trong lòng đối Hàn Thanh kính sợ, càng là đạt tới đỉnh phong. Hứa Phi Yên thì là si ngốc nhìn bóng lưng Hàn Thanh, trong mỹ mâu dị sắc liên tục. Đây chính là chủ nhân của nàng. Loáng một cái ở giữa mưa gió biến sắc, uy áp cái thế. Dưới bạn chúng chú mục, Hàn Thanh chậm chậm dương mí mắt, lãnh đạm ánh mắt đảo qua dưới thành những cái kia như là chim cút run lẩy bẩy tu sĩ, như cùng ở tại nhìn một nhóm tử vật. Nghĩ các ngươi vi phạm lần đầu vô tri, không biết bản tọa ở đây. Trong mười hơi, lan ra bản tọa tầm mắt. Bằng không, hình, thần, toàn, diệt. Thiết Tân Thụ, Tống Thiên Giã đám người nhìn thấy kim đan này dị tượng, đã sớm sợ vỡ mật, từng cái hoảng sợ nghẹn ngào. Kim đan cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường kim đan cảnh. Chiếu trình độ này tới nhìn, tuyệt đối là kim đan hậu kỳ. Chương 8, Mỹ phụ thành chủ sùng bái chương 8, Mỹ phụ thành chủ sùng bái hối hận. Hiện tại chủ yếu liền là hối hận. Sớm biết Hứa ra giống như cái này khủng bố chỗ dựa, cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám động Phù Yên thành mảy may. Hiện tại tốt, không chỉ chiếm đoạt Phù Yên thành kế hoạch triệt để ngâm nước nóng, e rằng liền tính mạng mình cùng gia tộc tổ tụng đều muốn nhìn vị tiền bối này tâm tình. Hiện tại tống, sát hai nhà chủ yếu tất cả tu sĩ trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm, trốn. Lập tức trốn. Trốn đến càng xa càng tốt. Nhưng tại cố kia bị thiên diệt địa uy áp khóa chặt phía dưới, bọn hắn hai chân như nhũn ra, chạy đều chạy không được. Tống Thiên Giã, Thiết Tân Thụ, ta thảo ngươi tổ tông 18 đời. Rít lên một tiếng đột nhiên nổ vang. Gào rít giận dữ, chính là phía trước còn không ai bị nổi, vô cùng cuồng ngạo phong bất bình. Thời khắc này phong bất bình, lại không có nửa điểm cao nhân phong phạm, thậm chí còn bị hù dọa đến run lập cập. Hắn xem như phản ứng lại, chính mình bị hố, bị Tống Thiên Giã cùng Thiết Tân Thụ hai cái này vương bắt đạn cho hố thảm. Bọn hắn mời chính mình tới trợ quyền, chỉ nói là đối phó trúc cơ kỳ nương môn cùng lão đầu. Nhưng ai mẹ hắn nói cho hắn biết, nơi này dĩ nhiên ngồi xổm một cái kim đan hậu kỳ sát thần. Đó là khái niệm gì? Thôi ngụm khí liền có thể để chính mình hình thần câu diệt tồn tại. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như không phải vị tiền bối này lòng mang từ bi, e rằng mình bây giờ đã là một bộ thi thể lạnh băng, thậm chí ngay cả thi thể đều lưu không được. Hai người các ngươi cầu nương dưỡng tạp chủng, cũng dám âm lão tử. Phong bất bình giống như bị điên, chỉ vào mặt không còn chút máu Tống Thiên Giã cùng Thiết Tân Thụ chửi ầm lên, đã nói chỉ là đối phó Hứa gia. Các ngươi con mẹ nó thế nào không nói cho ta chỗ này có kim đan đại năng tọa trấn? Muốn cho lão tử cho các ngươi làm kẻ chết hay? A, kim đan đại tu a, chút tiền ấy các ngươi muốn cho ta đi chết? Hết thệ cùng lão tử không quan hệ, phía trước tiền đặt cọc cũng sẽ không lùi, số dư cũng đến mau chóng cho ta, dám quỵt nợ cẩn thận một chút. Ta không thể trêu vào kim đan, nhưng trêu tới các ngươi. Quẳng xuống cái này thông ngoan thoại, Phong Bất Bình thậm chí ngay cả nhìn đều không dám nhìn nữa trên cổng thành Hàn Thanh một chút, đột nhiên tế ra một kiện hình thoi phi hành pháp khí, đem toàn thân linh lực không muốn mệnh quán chú trong đó. Siêu, hình thoi pháp khí hóa thành một đạo lưu quang, dùng hắn cuộc đời tốc độ nhanh nhất, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chân trời điên cuồng chạy trốn. Tuy là chịu mắng, nhưng cũng coi là cho mắng tỉnh lại. Thời khắc này Tống Tiên Giã cùng Thiết Tân Thụ cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, căn bản không dám có nửa phần do dự. Trốn, nhanh trốn, cũng không đoái hoài tới cái gì gia chủ phong độ, thậm chí ngay cả phía dưới những gia tộc kia tử đệ cùng cái kia mấy món giá trị xa xỉ cỡ lớn phi hành chiến thuyền cũng không cần, mỗi người thi triển ra áp đáy hòm độn thuật bí pháp, hóa thành hai đạo đồng dạng chật vật lưu quang, theo sát Phong Bất Bình phương hướng liều chết chạy trốn. Chủ soái đều chạy, còn lại còn có thể làm sao? Chạy mau a! Kim đan lão tổ muốn giết người, đừng cản trở ta. Lan đi, ta phi chu. Ai mẹ hắn đem ta phi chu lái đi? Khủng hoảng như là ôn dịch nháy mắt lan tràn ra. Còn lại cái kia bốn vị trúc cơ trưởng lão cùng gần 300 tên luyện khí tu sĩ triệt để vỡ tổ. Bọn hắn như là không đầu như con ruồi chạy tứ phía, lẫn nhau xô đẩy dẫm đạp, kêu cha gọi mẹ, chỉ hận phụ mẫu ít sinh hai cái chân. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, không không ai bị nổi liên quân, tại ngắn ngủi không đến 10 hơi thời điểm, liền triệt để sụp đổ, tan tác như chim mông. Trong nháy mắt, ngoài thành trên đất trống chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Còn có một chút chạy đến chậm hoặc là trực tiếp bị dọa ngất đi qua kẻ xui xẻo, cùng đầy đất binh khí, pháp khí mạnh vụn. Cương đại lưỡng thành liên quân, cứ như vậy, hù chạy. Xa xa trên sườn núi, những cái kia nguyên bản chuẩn bị nhìn Hứa Gia hủy diệt náo nhiệt vây xem các tu sĩ, giờ phút này cả đám đều như là tượng đất, đứng chết chân tại chỗ. Loáng một cái ở giữa, mưa gió biến sắc, lôi đình hàng thế. Một lời ra, kim đan uy áp ngập đầu. Mười hơi bên trong, lục đại trúc cơ cường giả 300 liên quân hốt hoảng chạy trốn. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Như thế nào bá đạo như thế? Yến tĩnh như chết. Không biết qua bao lâu, mới có người khó khăn nuốt ngụm nước bọt, như nói mê run lập cập nói, ta vừa mới không nhìn lầm a. Đó là kim đan dị tượng. Không sai được, tuyệt đối là kim đan. Một người khác âm thanh phát run, mang theo vô tận kính sợ, cô uy áp kia, ta cách xa như vậy đều bị dọa cho phát sợ. Quá đáng sợ. An Dư quần chúng đều cảm thấy, từ hôm nay trở đi, Thiên Hoang vực Đông Bộ cách cục, đem bởi vì trên cổng thành vị kia thân ảnh áo trắng tồn tại, mà hoàn toàn thay đổi. Trên cổng thành, tất cả dị tượng theo lấy Hàn Thanh tâm niệm vừa động, chậm chậm tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Hàn Thanh đứng chắc tay áo đồng bền, ánh mắt lãnh đạm nhìn địch nhân biến mất phương hướng. Cao nhân phong phạm, bắt chẹt đến gắt gao. Nhưng trên thực tế, nội tâm sớm đã thật dài nuối lòng một hơi. May mắn đám này sợ hàng không dám đầu sắt đi lên thử xem. Trong lòng Hàn Thanh âm thầm vui mừng, đồng thời đối hệ thống đặc hiệu càng là khâm phục sát đất. Phía sau lưng của mình kỳ thực đã hơi hơi bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa mới cái kia một thoáng, hắn cơ hồ là đem tất cả có thể sử dụng đặc hiệu khí thế đều mở ra đi ra, liền là muốn trong thời gian ngắn nhất cho địch nhân lớn nhất tâm lý chấn nhiếp, không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cùng thăm dò cơ hội. Sự thật chứng minh, sách lược của hắn phi thường thành công. Nhìn xem địch nhân kẻ ra quần, chật vật chạy trốn giáng dấp, Hàn Thanh càng là dâng lên một cô kho nói lên lời cảm giác sảng khoái. Đây chính là lực lượng mang tới uy hiếp. Đây chính là áp đảo người khác bên trên cảm giác. Chủ nhân uy vũ. Một tiếng nhuộm dần vô hạn sùng bái cùng tiểu mỹ âm thanh ở bên người vang lên. Hàn Thanh quay đầu, liền nhìn thấy Hứa Phi Yên đang dùng một đôi cơ hồ muốn toát ra tiểu tinh tinh mắt nhìn xem chính mình. Khuôn mặt thiếu nữ ửng đỏ, như ba tháng đầu cảnh cánh hoa đào, kèm thêm lấy trước ngực linh lung đường cong cũng vì thở hổn hển mà hơi hơi lên xuống, cái kia một lời si mê cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Đem hắn ôn nhu bao khỏa. Mà tại một bên khác, ứng như thị cùng Hứa Thế Hùng cũng cuối cùng từ cái kia to lớn trong chấn động lấy lại tinh thần. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tự mình trải qua như vậy thịnh cảnh sắc. May mắn bọn hắn không phải bị tiền bối này địch nhân. Bằng không, nó kinh hai trình độ một chút cũng không thua kém những cái kia bị hù dọa chạy người. Hứa Thế Hùng trên mặt mo tràn đầy hờ vang, lần nữa đối Hàn Thanh thật sâu cúi đầu, tiền bối thần thông cái thế. Hôm nay nếu không phải tiền bối xuất thủ, ta Hứa ra nguy rồi. Loại này tái tạo ân huệ, phù yên thành trên dưới, vĩnh thế không quên. Ứng như thị cũng là mỹ mâu dị sắc liên tục, nhìn về phía trong tầm mắt của Hàn Thanh. Loại trừ cảm kích, càng nhiều mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Còn có một loại cuối cùng tìm được kình thiên như cự trụ ỷ lại cùng yên tâm. Nàng liên bộ nhẹ nhàng, lên trước hai bước, thu lại tư chỉnh và áo, trong suốt đi một cái không thể bắt bẻ vạn phúc lễ, mang theo một chút vừa mới kinh hãi quá độ khẽ run, lại tăng thêm mấy phần quyến rũ mê người mềm mại đang yêu, ứng như thị thay mặt phù yên thành hạp thành bách tính, khấu tạ tiền bối. Nếu không có tiền bối, hậu quả thực tế khó lường. Nàng hơi hơi cúi đầu, khiêm nhường tư thế vừa đúng hiện ra xanh nhạt cùng trang hạ thành quen nợ nàng động lòng người đường cong. Nhất là hành lễ lúc. Cái kia theo lấy hít thở hơi hơi lên xuống sung mãn đường cong, phản phất ngưng tụ thế gian nhu mỹ nhất phong tình cùng phong nhã, tuy không ý dẫn dụ, lại một cách tự nhiên toát ra một cỗ làm người tâm linh đong đưa mỹ lực, lặng yên tác động Hàn Thanh ánh mắt. Hàn Thanh bất động thanh sắc thu tầm mắt lại, duy trì lấy cao thâm mặt chắc hờ hững, một cái nhấc tay, không cần lo lắng. Một cái nhấc tay thôi. Việc nơi này, còn lại, các ngươi tự mình xử lý a. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người hướng về Thính Đảo Hiên Phương hướng đi đến. Hứa Phi Yên lập tức dập khuôn từng bước đuổi theo. Vâng, cùng tiến tiền bối. Chương 9, mắc cỡ chết người a. Nương dạy thế nào ta loại vật này? Chương 9, mắc cỡ chết người a, nương dạy thế nào ta loại vật này? Nghe trong viện thanh đồ vẫn như cũ. Hàn Thanh trở lại tinh thất, tiên tĩnh ngồi tại trên bồ đoàn. Không thể không nói, loại này phất tay thiên băng địa liệt, một lời khiến thiên quân lui tránh cảm giác, thật sự là thái thượng đầu. Tuy là nội tâm rõ ràng vậy cũng là giả, là hệ thống tạo nên hiệu quả, nhưng mang cho hắn cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, cũng là vô cùng chân thực. Nhất là nhìn thấy một nhóm kia mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ ra hỏa, bị hù dọa đến tè ra quần, chật vật chạy trốn răng rắc, càng làm cho hắn mừng thầm không thôi. Lần này thành công địa chấn làm cho sợ hãi địch nhân, không chỉ giải phù yên thành nguy hiểm, quan trọng hơn chính là đứng thẳng hắn kim đan đại năng người thiết lập. Tin tưởng trải qua chuyện hôm nay, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không lại có mắt không mở ra hỏa dám đến tìm phiền toái. Hắn cũng có thể an an ổn ổn chờ tại Hứa gia, lợi dụng nơi này tài nguyên cùng hoàn cảnh, thật tốt tăng lên chính mình tu vi thật sự. Cuối cùng, đặc hiệu như bước nữa, trung vi là giả. Thực lực bản thân mới thật sự là vốn lập thân. Hắn nhưng không muốn cả một đời đều sống ở đóng vai cao nhân kinh hồn táng đảm bên trong. Ngay tại Hàn Thanh suy tư đến tiếp sau tu luyện kế hoạch lúc, tính thất truyền ra ngoài tới tiếng bước chân. Ngay sau đó, là ứng như thanh âm cung kính, tiền bối, vãn bối ứng như thị, mang theo tiểu nữ Phi Yên, đặc biệt tới bái tạ tiền bối ân cứu mạng. Hàn Thanh đứng dậy, mở ra cửa tính thất. Chỉ thấy ứng như thị cùng Hứa Phi Yên chính giữa cung cung kính kính đứng ở ngoài cửa. Ứng như thị đổi lại một thân càng đoan trang hoa lệ màu tím cung trang, càng làm nổi bật lên nàng thành thục nở nang tư thái. Mà Hứa Phi Yên thì vẫn như cũng là thân kia quần áo màu lam nhạt, thanh tú động lòng người đứng ở bên người mẫu thân. Mẹ con hai người nhìn thấy Hàn Thanh đi ra, lập tức liền muốn quỳ xuống hành đại lễ.
Không cần đa lễ.
Hàn Thanh đưa tay hư phủ. Tạ tiền bối. Ứng Như Thị cùng Hứa Phi Yên ngồi dậy. Tiền bối hôm nay biệt thủ, không chỉ bảo toàn ta phủ Yên Thành mấy vạn sinh linh, càng làm cho ta Hứa gia miễn gặp tai họa ngập đầu. Loại này đại ân, lời nói khó tỏ bày bằng nhất. Vạn bối.
Tốt.
Hàn Thanh cắt ngang nàng, lạnh nhạt nói, bản tọa đã đáp ứng xuất thủ, tự sẽ thực hiện chấp thuận. Một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Hắn tấm này phong khinh vân đạm, xem cứu vãn một thành như là phủi nhẹ trên áo bụi trần thái độ, càng làm cho Ứng Như Thị cùng trong lòng Hứa Phi Yên chấn động. Cao nhân tiền bối, quả nhiên chí khí khí độ không phải tầm thường. Ứng Như Thị hít sâu một hơi, tựa như làm ra quyết định gì, lần nữa không người. Tiền bối, vạn bối có một yêu cầu quá đáng, mong rằng tiền bối đáp ứng. Nói. Ứng Như Thị ngẩng đầu, mỹ mâu nhìn Hàn Thanh, chân thành nói, tiền bối thần thông cái thế, phong thái tuyệt luân, ta phủ Yên Thành tuy là biên cương thành nhỏ, nhưng nơi đây linh khí vẫn tính dư giả, hoàn cảnh cũng coi như thành lưu. Vạn bối cả gan, khẩn cầu tiền bối có thể lưu phủ Yên Thành, từ trên xuống dưới nhà họ Hứa, nguyện đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng tiền bối tả hữu, mặc cho tiền bối sai khiến, tuyệt không hài lòng. Nàng lời này, chẳng khác gì là đem chọn cái Hứa gia tương lai đều giao vào trong tay Hàn Thanh. Bên cạnh Hứa Phi Yên cũng liền bận bịu phụ hòa nói, đúng vậy a, chủ nhân, ngài liền ở lại đây đi. Có ngài tại, Phi Yên. Phi Yên cũng có thể một mực phụng dưỡng tại bên cạnh ngài. Trong lòng Hàn Thanh khẽ nhúc nhích. Giải lưu Hứa gia, này ngược lại là cái lựa chọn tốt. Thính nào hiên linh khí dư giả, có thể so một chút môn phái nhỏ động thiên phúc địa. Hứa gia tài lực hùng hậu, cam kết tài nguyên cung ứng cũng cực kỳ phong phú. Quan trọng hơn chính là, trải qua hôm nay một chuyện, hắn tại Hứa gia địa vị đã vững như bàn thạch, không người dám có dị nghị. Tại nơi này bế quan tu luyện, không người làm phiền, an toàn lại dễ chịu. Hơn nữa, còn có mỹ mạo thành chủ cùng nàng xinh đẹp nữ nhi. Khu khu. Tất nhiên, ngoài mặt vẫn là muốn thận trọng một thoáng. Bản tọa bốn biển là nhà, vốn không ý ở nơi nào ở lâu. Bất quá, hắn chuyển đề tài, nơi đây cũng là vẫn tính thanh tĩnh, thích hợp tiềm tu. Cũng được, bản tọa gần đây xác thực cần bế quan một đoạn thời gian, trùng kích cảnh giới cao hơn. Đã các ngươi như vậy thành tâm, vậy bản tọa liền tại nơi đây ở tạm một đoạn thời gian a. Nghe được Hàn Thanh đáp ứng lưu lại, Ứng Như Thị cùng Hứa Phi Yên lập tức mừng rỡ. Ứng Như Thị một đôi mắt trong suốt nhìn xem Hàn Thanh, ôn nhu nói, đa tạ tiền bối. Tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định phải ràng buộc tộc nhân, tuyệt không dám làm phiền tiền bối thanh tu. Tiền bối nhưng có bất luận cái gì nhu cầu, chỉ cần phân phó một tiếng, từ trên xuống dưới nhà họ Hứa, nhất định phải dốc hết toàn lực thỏa mãn.
Ừm.
Hàn Thanh gật đầu một cái, xem như tiếp nhận cam đoan của nàng.
Cái kia,
vạn bối sẽ không phải dậy tiền bối nghỉ ngơi. Ứng Như Thị mỹ mâu mỉm cười, gặp Hàn Thanh hình như không có phân phó gì khác, liền biết điều mà chuẩn bị cáo lui. Rời khỏi thính đào hiên sau, trên mặt Ứng Như Thị tâm tình vui sướng cũng không còn cách nào che giấu. Tiền bối đáp ứng giải lưu lại. Đây đối với Hứa gia tới nói, là tin tức vô cùng tốt. Trở lại chỗ ở của mình, Ứng Như Thị lui tả hữu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một mai ngọc giản. Ngọc giản hiện màu hồng nhạt, phía trên mơ hồ có lưu quang chớp động, lộ ra một cỗ kiểu diễm khí tức. Nàng do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định, đem mai ngọc giản này giao cho thiếp thân thị nữ, thấp giọng phân phó nói, đem người này giao cho tiểu thư, để nàng thật tốt nghiên cứu. Thị nữ tiếp nhận ngọc giản, nhìn thấy trên ngọc giản mấy cái kia chữ, lập tức minh bạch cái gì, khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu đáp, "Được, phu nhân." Hứa Phi Yên trong khuê phòng, làm thị nữ đem mai kia màu hồng nhạt ngọc giản giao đến trong tay nàng, cũng thấp giọng chuyển đạt phu nhân phân phó sau. Hứa Phi Yên khuôn mặt nháy mắt biến đến như là tôm luộc tử một loại, đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng tự nhiên nhận ra loại ngọc giản này, cũng mơ hồ đoán được nội dung bên trong. Chờ thị nữ lui ra sau, nàng đóng kỹ cửa phòng, trái tim phanh phanh trực nhảy, do dự rất lâu, mới đưa một chút thần thức dò vào trong ngọc giản.
Bù bù,
vô số làm người mặt đỏ tới mang thai hình ảnh cùng tin tức, nháy mắt tràn vào trong đầu của nàng. Chính là cái kia trong truyền thuyết có thể tăng tiến tu vi, củng cố đạo lữ tình cảm phương pháp song tu. Hơn nữa còn là có chút cao siêu tưởng tận một bộ. Nương thật là. Hứa Phi Yên xấu hổ đến đem ngọc giản ném sang một bên, cảm giác toàn bộ người đều bắt đầu nóng lên. Để nàng học tập loại này cảm thấy khó xử đồ vật. Thế nhưng vừa nghĩ tới chủ nhân cái kia anh tuấn khuôn mặt, cùng đối chính mình toát ra cái kia một chút ôn nhu, nàng lại không kềm nổi nổi lên vẻ mong đợi. Có lẽ, học tập một thoáng cũng không có gì không tốt. Cuối cùng, có thể càng tốt phụng dưỡng chủ nhân, cũng là nàng hiện tại lớn nhất tâm nguyện. Thiếu nữ hoài xuân tâm tư, đều là như vậy mâu thuẫn mà phức tạp. Cuối cùng, ngượng ngùng vẫn là đánh không lại phần kia muốn lấy lòng người trong lòng khát vọng. Nàng lần nữa cầm ngọc giản lên, đỏ mặt, nghiêm túc nghiên cứu. Thính Đào Hiên, trong tĩnh thất. Hàn Thanh cũng không biết bên ngoài phát sinh những cái này khúc nhạc dạo ngắn. Hắn giờ phút này quan tâm hơn, vẫn là thực lực bản thân vấn đề. Lần này tuy là thành công hù dọa địch nhân, nhưng ai biết tiếp một lần có thể hay không gặp được mạnh hơn đối thủ, hoặc là gặp được loại kia nắm giữ thủ đoạn đặc thù, có khả năng nhìn thấu hắn ngụy trang người. Đặc hiệu chung quy là đặc hiệu, chỉ có bản thân cường đại mới là vĩnh hằng không đổi chân lý. Vẫn là đến mau chóng tăng lên tu vi thật sự. Hàn Thanh quyết định, lần nữa mở ra trong đầu bảng hệ thống. Đây là một cái phía trước chưa bao giờ chú ý tới điều mục, đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Tại tam đại đặc hiệu phân loại phía dưới, lại còn có một cái nho nhỏ, cơ hồ bị sơ sót điều mục. Đặc hiệu cụ hiện, một đặc hiệu cụ hiện. Hàn Thanh sửng sốt một chút, phía trước thế nào chưa từng thấy. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng một thoáng, xác định tại khóa lại hệ thống cùng phía trước mở khóa đặc hiệu lúc, đều không nhìn thấy qua cái này điều mục. Chẳng lẽ là lần này tu vi đột phá đến luyện khí hậu kỳ mới xuất hiện? Đằng sau cái kia một lại đại biểu cái gì? Số lần ư? Tò mò, Hàn Thanh mở ra tưởng tình xem xét. Ký chủ mỗi thành công đột phá một cái đại cảnh giới, tỉ như từ luyện khí cảnh đột phá đến trúc cơ cảnh, từ trúc cơ cảnh đột phá đến kim đan cảnh, liền có thể thu được một lần đặc hiệu cụ hiện cơ hội. Sử dụng cơ hội này, ký chủ có thể đem đã mở khóa tùy ý một cái công kích đặc hiệu, tại phát động lúc, tạm thời chuyển hóa làm có chân thực lực sát thương ngang nhau uy năng công kích. Chuyển hóa hiệu quả thời gian duy trì cùng cường độ công kích, quyết định bởi tại ký chủ lúc ấy lựa chọn mô phỏng cảnh giới đặc hiệu đẳng cấp cùng bản thân chân thực linh lực dự trữ. Mô phỏng cảnh giới càng cao, bản thân linh lực càng dồi dào, chuyển hóa sau chân thực công kích uy năng càng mạnh, thời gian duy trì càng dài. Xin chú ý, mỗi lần đột phá đại cảnh giới chỉ có thể thu được một lần chuyển đổi cơ hội nhưng tích lũy, nhưng sử dụng sau tức tiêu hao. Mời ký chủ cẩn thận lựa chọn sử dụng thời cơ cùng chuyển đổi công kích đặc hiệu, đem công kích đặc hiệu chuyển hóa làm chân thực công kích. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa? Chương 10, Phù Yên Thành biến hóa chương 10, Phù Yên Thành biến hóa Hàn Thanh phi thường xúc động. Đem công kích đặc hiệu chuyển hóa làm chân thực công kích. Tuy là hơi ít, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái nghịch thiên tới cực điểm ẩn tàng công năng. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, hắn hiện tại mặc dù chỉ là cái luyện khí hậu kỳ tiểu tu sĩ, nhưng nắm giữ một lần, có thể chân chính bộc phát ra có thể so kim đan kỳ chân thực công kích át chủ bài. Tỷ như, đem cái kia bạn tên cùng bắn đặc hiệu chuyển hóa làm chân chính bạn tên cùng bắn. Cái kia chính là như thế nào hủy thiên diệt địa uy năng. Phối hợp thêm cái này công kích, đừng nói trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ cũng là chân chính kim đan, bất ngờ không đề phòng, cũng đến bị oanh giết thành cạn. Có thể nói vũ khí hạt nhân cấp bậc lực uy hiếp. Có lá bài tẩy này, an toàn của hắn cảm giác nháy mắt tăng vọt vô số lần. Phía trước đối với thực lực bản thân chưa đủ lo nghĩ, cũng nhận được cực lớn làm dịu. Hô, Hàn Thanh phun ra một hơi thật dài, cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động cùng cuồng hỉ. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Cái này đặc hiệu cụ hiện cơ hội, thật sự là quá chân quý. Đột phá một cái đại cảnh giới mới có thể thu được đến một lần. Con đường tu tiên, càng về sau càng là gian nan, mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, cũng khó như lên trời. Nếu không phải hắn có hệ thống cùng Hứa Gia cung cấp lượng lớn tài nguyên, muốn đột phá đến trúc cơ, còn không biết rõ muốn ngày tháng năm nào. Cho nên, cái này đặc hiệu cụ hiện cơ hội, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Tại không có thu được tiếp một lần chuyển đổi cơ hội phía trước, đây chính là hắn duy nhất, cũng là tối cường át chủ bài. Nghĩ thông suốt một điểm này, Hàn Thanh không còn đi qua nhiều dầu gì, lần nữa đem lực chú ý thả về song xuôi phía trước trên việc tu luyện. Cùng lúc đó, khoảng cách Phù Yên Thành ngoài mấy trăm dặm Thiên Vân Thành, không khí cũng là vô cùng áp lực. Tống Thiên Giã cùng Tiết Tân Thụ hai người, từ lúc Phù Yên Thành chật vật trốn về phía sau, liền một mực ở vào thấp thỏm lo âu bên trong. Tuy là vị tiền bối kia hình như cũng không lập tức truy xét bọn hắn mạo phạm tội, nhưng ai có thể bảo đảm hắn sẽ không thu về tính sổ. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, vị tiền bối kia còn cùng Hứa Gia quan hệ không cạn. Thậm chí khả năng đã đem Hứa Gia cái kia tiểu mỹ nhân Hứa Phi Yên thu làm thị thiếp. Càng chưa nói cái kia xinh đẹp cùng hồ ly tinh đồng dạng mỹ phụ thành chủ. Dù vị tiền bối kia thực lực cùng địa vị, chỉ cần Hứa Gia, nhất là cái kia Hứa Phi Yên, ghé vào lỗ tai hắn hơi thổi điểm gối đầu gió, nói vài câu bọn hắn Tống Gia, Thiết Gia tiếng xấu. Cái kia không xong cái rắm. Hoa Diệt Môn chỉ sợ cũng tại trong một sớm một chiều. Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Thiên Vân Thành, Tống Gia trong mật thất, Tống Thiên Giã đột nhiên vỗ bàn một cái. Hắn ngồi đối diện mấy vị Tống Gia trưởng lão, cũng là cái sắc mặt nghiêm trọng, lo lắng. Gia chủ nói rất đúng. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, vị tiền bối kia tuy là nhìn như buông tha chúng ta, nhưng khó đảm bảo Hứa Gia sẽ không mượn cơ hội trả thù. Chúng ta vẫn là muốn biện pháp tiêu trừ tiền bối lửa giận trong lòng, chỉ ít muốn để lão nhân gia người cảm thấy chúng ta Tống Gia còn có giá trị tồn tại, diệt chúng ta đối với hắn không có gì chỗ tốt. Thế nào tiêu trừ? Một vị trưởng lão khác cười khổ nói, tiền bối chính là kim đan hậu kỳ đại năng, tầm mắt biết bao cao. Chúng ta Tống Gia điểm ấy vô liếng, trong mắt hắn e rằng cùng bụi trần không khác. Tặng lễ, đưa cái gì mới có thể vào lão nhân gia người pháp nhãn? Tống Thiên Gia trầm mặc chốc lát, coi như vào không được pháp nhãn, cũng nhất định cần đưa. Hơn nữa muốn đưa trọng lễ, táng gia bại sản cũng muốn đưa. Cái này đưa không phải lễ, là mạng của chúng ta, là toàn bộ Tống gia mệnh. Nhiều quà thì không bị trách, chỉ cần chúng ta tư thế thả đến đầy đủ thấp, thành ý đầy đủ đủ, nói không chắc tiền bối liền cao hứng, liền thật đem chúng ta làm cái dám cho thả. Gia chủ anh minh. Chúng trưởng lão nhộn nhịp gật đầu, tuy là đau lòng sắp xuất huyết nhiều gia tộc bà khố, nhưng cũng minh bạch đây là duy nhất sinh lộ. Đồng dạng tình cảnh cũng phát sinh tại Thanh Đẳng Thành Thiết Gia. Thiết Tân Tụ triệu tập gia tộc hạch tâm thành viên, trải qua một phen quyết liệt thảo luận, cũng làm ra cùng Tống gia đồng dạng quyết định, chuẩn bị một phần thật to hậu lễ, đích thân tiến về Phù Yên Thành, hướng vị kia thần bí Hàn tiền bối đội gai vô luận như thế nào, vẫn là đến muốn bảo trụ gia tộc truyền thừa. Kết quả là, ngay tại Hàn Thanh An ổn ổn chờ tại Thính Đảo Hiên Bế Quan tu luyện thời điểm, Tống gia cùng Thiết gia hai cái này đã từng không ai bị nổi địa đầu xa, lại tại làm như thế nào chuẩn bị một phần có thể để hắn vừa ý bồi tội lễ vật mà vắt hết óc, lo nghĩ vật phần. Thời gian lại qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, một kiện đủ để chấn động toàn bộ thiên hoang vực vùng đất phía đông tin tức nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng. Phù Yên Thành Hứa Gia không biết từ chỗ nào mời tới một vị thần bí cường giả tuyệt thế tọa chấn. Nghe nói người này cực kỳ trẻ tuổi, lại có được chí ít kim đan kỳ khủng bố tu vi. Tại trước đây không lâu, Tống gia, Thiết gia liên hợp tán tu phong bất bình, tổng cộng 6 vị trúc cơ cường giả xuất lĩnh đại quân vây công Phù Yên Thành thời điểm, vị tiền bối này chỉ là hiện thân, phóng xuất ra huy áp, liền làm thiên địa biến sắc, lôi đỉnh quay cuồng. Càng dùng mấy câu trực tiếp dọa lui lục đại trúc cơ, băng tán 300 tu sĩ liên quân. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thiên hoang vực cũng vì đó náo động. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, đủ để hoành áp một phương, xây dựng cường đại tông môn hoặc thế gia tồn tại. hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Trong lúc nhất thời, liên quan tới vị này cường giả bí ẩn thân phận suy đoán xôn xao. Có người nói hắn là trung vực siêu cấp thế lực thiên tiêu đệ tử xuống núi lịch lãm, có người nói hắn là một cái nào đó ẩn thế gia tộc truyền nhân trò chơi hồng trần, càng có người suy đoán hắn khả năng là một vị nào đó thượng cổ đại năng chuyển thế trùng tu. Vô luận chân tướng như thế nào, một cái sự thật không thể chối cãi là Phù Yên Thành, bởi vì vị này cường giả bí ẩn tồn tại, triệt để quật khởi. Vốn chỉ là một cái vị trí địa lý còn có thể, tài nguyên đối lập cẩn cỗi biên cương thành nhỏ, nháy mắt biến thành vô số người trong mắt bánh trái thơm ngon, trở thành toàn bộ thiên hoàng vực chỗ an toàn nhất. Ngắn ngủi trong nửa tháng, Phù Yên Thành cảnh tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số biết được tin tức tán tu, tiểu gia tộc cùng tìm kiếm an ổn hoàn cảnh tương đối, như là người được mùi tanh mèo một loại, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Bọn hắn hoặc làm tìm kiếm cường giả che chở, hoặc làm nhiễm một chút kim đan đại năng tiên khí, nhộn nhịp đều muốn tới đây định cư, buôn bán. Trong lúc nhất thời, Phù Yên Thành đầy áp cả người. Trong thành khách sạn, động phủ thuê giá cả một ngày một cái giá, phi tốc tiêu thăng. Đủ loại cửa hàng như măng mọc sau mưa toát ra, trên đường phố dòng người rộn ràng. Tất nhiên, từ trên xuống dưới nhà họ Hứa đều rõ ràng, đây hết thảy phồn vinh đều bắt nguồn từ vị tia tọa trấn tại Thính Đảo Hiên Hàn tiền bối. Bởi vậy, Hứa Thế Hùng cùng ứng như thị nghiêm ngặt ràng buộc tộc nhân, duy trì trong thành trật tự, đồng thời cũng nghiêm ngặt thực hiện lúc trước chấp thuận. Đem Phù Yên Thành mới tăng thu nhập tăng thêm 6 thành, lại thêm nguyên bản hứa ra sản nghiệp lợi nhuận một bộ phận, quyên góp đủ sơ sơ 7 thành. Định kỳ cung cung kính kính đưa đến Thính Đảo Hiên, cung phụng cho Hàn Thanh. Đối cái này, Hàn Thanh tự nhiên là người đến không tự tuyệt. Có người chủ động đưa trên tài nguyên cửa, còn không cần chính mình quan tâm kinh doanh, loại chuyện tốt này nơi nào tìm. Hàn yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy đây hết thảy, cũng đem những cái này liên tục không ngừng tài nguyên, đưa vào bản thân trong tu luyện. Có đầy đủ linh thạch cung ứng, lại thêm Thính Đảo Hiên ưu việt tu luyện hoàn cảnh, tu vi của hắn cũng tại vững bước tăng lên, khoảng cách trùng kích trúc cơ cảnh lại gần một bước. Một ngày này, lúc chạm vào tối, Phù Yên Thành ngoài cửa nam bến đỏ khu, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Ánh nắng chiều vẩy vào rộng lớn dòng sông bên trên, tỏa ra lui tới xuyên qua đủ loại lớn nhỏ phi chu. Một vị người mặc Hứa gia chấp sự phục sức nam tử trung niên, chính giữa đứng ở bến đỏ trên đài cao, nhìn trước mắt dạng này rầm rộ, khó tránh khỏi cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian một tháng, Phù Yên Thành liền có thể phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có Hàn tiền bối tọa chấn, ta Phù Yên Thành lo gì không thể trở thành cái này thiên hoang vực đại thành đệ nhất. Đúng lúc này, hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn về tây phương bầu trời, chỉ thấy ánh tà dương đỏ như máu, dáng chiều như gấm. Mà tại cái kia chói lọi trong hào quang, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra, kéo lấy thật dài đuôi lửa lưu tinh, chính giữa tốc độ vô cùng nhanh xẹt qua chân trời, hướng về một cái nào đó không biết phương hướng rơi xuống mà đi. Chấp sự con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây không phải là phổ thông lưu tinh. Xem như tại Phù Yên Thành sinh hoạt mấy chục năm lão nhân, hắn tinh tường nhớ, cách mỗi vài chục năm liền sẽ xuất hiện tương tự thiên tượng, mà mỗi một lần loại thiên tượng này xuất hiện phía sau, liền mang ý nghĩa trời giáng bảo dương muốn tới. Chương 11, tiền bối, ngài liền nhận lấy chúng ta a. Chương 11, tiền bối, ngài liền nhận lấy chúng ta a. Phù Yên Thành bên ngoài, linh khí nhất mở mịt ngọn núi kia đỉnh, bây giờ đã đứng sừng sững đến một tòa mới tinh lầu cát. Lâu này cũng không phải là truyền thống gỗ đá kết cấu, mà là dùng ôn nhuận ngọc thạch làm chủ tài, phủ lấy linh mục điêu khắc thành, toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang, cùng trong núi lượn lờ mây mù hòa lẫn, tựa như tiên gia phủ đệ. Đây cũng là hứa ra hao phí to lớn đại giới, đặc biệt làm Hàn Thành xây dựng nhà mới chỗ, thay thế nguyên bản Thính Đào Hiên, uy cách cùng nồng độ linh khí đều không thể giống nhau mà nói. Trong lầu cát, Hàn Thành khoanh chân ngồi tại một gian rộng lớn trong tinh thất. Tinh thất mặt đất phủ lên nguyên một khối to lớn tụ linh ngọc. Tu vi vận chuyển tốc độ so tại ban đầu Thính Đào Hiên nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Hàn Thành chậm chậm mở mắt ra, cảm thụ được thể nội lao nhanh lưu chuyển, bộc phát tinh thuần hùng hậu linh lực, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Từ ngày đó đẩy lui Tống Thiết Liên Quân, hắn liền chuyển tới tòa này từ hứa ra tỉ mỉ chế tạo Thính Vân Các. Ứng như thị cùng Hứa Thế Hùng cơ hồ là đem gia tộc trong bảo khố thích hợp nhất tu luyện bảo vật đều trở tới, chỉ để lại hắn cung cấp tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Lại thêm liên tục không ngừng đưa tới, chiếm cứ Phù Yên Thành mới tăng thu nhập tăng thêm cùng hứa ra vốn có sản nghiệp trọn vẹn 6 thành to lớn tài nguyên, tốc độ tu luyện của hắn có thể nói tiến triển cực nhanh. Dựa theo cái tốc độ này, có lẽ không dùng đến 2 năm, ta liền có thể đạt tới luyện khí viên mãn, có thể thử nghiệm trùng kích trúc cơ. Trong lòng Hàn Thanh tính toán, tuy là vẫn như cũ cảm thấy chậm, nhưng so sánh phổ thông tu sĩ, đây đã là thần tốc. Lúc này, tinh thất truyền ra ngoài tới nhu hòa tiếng bước chân. Chủ nhân, Phi Yên cầu kiến. Là Hứa Phi Yên âm thanh. Hàn Thanh tâm niệm vừa động, tinh thất ngọc môn không tiếng động trở ra. Chỉ thấy Hứa Phi Yên thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, hôm nay nàng đổi lại một bộ màu vàng nhạt váy dài, càng tôn cho nàng da thịt trắng hơn tuyết. Có lẽ là bởi vì chờ tại bên cạnh Hàn Thanh lâu, dính một chút linh khí, lại có lẽ là thiếu nữ tình hoài ngày càng nồng đậm, toàn bộ người nhìn lên bộ phát sinh đẹp động. Chuyện gì? Hàn Thanh ngữ khí bình thường, ánh mắt tại nàng xinh đẹp trên khuôn mặt dừng lại một cái chớp mắt. Hứa Phi Yên hơi hơi cong người, ôn nhu nói, hồi bẩm chủ nhân, phụ thành chủ bên kia truyền đến tin tức. Tống gia tộc trưởng Tống Tiên, cùng Thiết gia tộc Giải Thiết Tân Thụ, cùng nhau tới trước bái phòng, giờ phút này ngay tại phủ thành chủ đại sảnh chờ, nói là đặc biệt hướng chủ nhân ngài buổi tội. Ồ, bọn hắn tới. Hàn Thanh đuôi lông mày trao lên, cũng không ngoài ý muốn. Tống gia cùng Thiết gia ăn lớn như thế thua thiệt, lại kiến thức hắn khủng bố thực lực, nếu là không đến biểu thị một thoáng, đó mới gọi kỳ quái. Đưa tới cửa dê béo, không làm thịt thì phí. Để bọn hắn chờ xem. Hàn Thanh nhàn nhạt nói, lập tức đứng dậy, vừa bọn ta cũng nên hoạt động một chút, thay quần áo. Được, chủ nhân. Hứa Phi Yên nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp lập tức tràn lên một vòng động lòng người đỏ ửng. Hứa Phi Yên động tác rất nhẹ nhàng, cũng rất tỉ mỉ, đầu ngón tay thỉnh thoảng lơ đãng xẹt qua Hàn Thanh da thịt, đều sẽ để trong lòng nàng nhảy một cái, trên mặt đỏ ửng càng lớn. Nàng cố gắng ngừng thở, không dám chậm trễ chút nào, đồng thời lại nhịn không được lén lén đánh giá gần trong gang tấc chủ nhân. Bả vai rộng, rắn chắc lồng ngực, lưu loát đường hông. Lại thêm trương kia vốn là tuấn lãng phi phàm khuôn mặt, cùng giờ phút này vì đổi lên hoa phục mà càng lộ vẻ siêu nhiên khí chất, một loại khó nói lên lời mị lực phả vào mặt. Ở giữa đai ngọc bị buộc lại, Hứa Phi Yên lui lại một bước, nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên Hàn Thanh, không khỏi đến hơi hơi nhìn ngây người. Xanh nhạt cầm bào phụ trợ phía dưới, Hàn Thanh đứng chắc tay, khuôn mặt bình tĩnh không lay động, ánh mắt thâm thúy như là giếng cổ. Rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, lại một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ uyên đình nhạc chỉ tông sư khí độ. Dường như hắn liền là phiến thiên địa này trung tâm, để người không nhịn được muốn quỳ bái. Đi thôi. Hàn Thanh âm thanh đem nàng từ trong thất thần thức tỉnh. A, đúng. Chủ nhân. Phu Yên Thành, phụ thành chủ. Tráng lệ bên trong đại sảnh, không khí lại không giống nó đồng hồ cái kia thoải mái. Tống Thiên cùng Tiết Tân Thụ giờ phút này lại như ngồi bàn trong tòa, thần tình phức tạp khó phân biệt, đã có khuất đủ, cũng có không che giấu được sợ hãi cùng nồng đậm đố kỵ. Chủ vị bên cạnh, thanh chủ ứng như thị nhanh nhẹn mà ngồi. So với hai vị khách tới cục xúc bất an, ứng như thị thì lộ ra thong dong không bức bách. Nàng thân mang một bộ màu đỏ tía váy dài, vừa đúng phát họa ra thành thục nở nang tư thái, tóc mây kéo cao, mấy sợi tóc đen rủ xuống gò má một bên, kìm nén mấy phần vũ mị phong tình. Nàng đầu ngón tay vớt khẽ lấy ấm áp bạch ngọc cốc trà, trong ly linh trà mở mịn hơi nóng, nhu hòa nàng mang theo phong mang mỹ lệ. Cặp kia lưu chuyển lên trí tuệ hào quang mắt phượng, giờ phút này chính giữa cười như không cười rơi vào đối diện trên thân hai người, đáy mắt chỗ sâu lại lắng đọng lấy một chút trải qua mưa gió sau khoái ý phần này hánh diện tư vị, tại nàng một mình chống đỡ không ổn định nữa ra, nhìn hết tối đời nóng lạnh những năm kia tuổi bên trong, chưa từng dám hy vọng xa vời. Bây giờ, lại vì vị kia như thần linh phụ xuống trẻ tuổi đại nhân, mà biến đến có thể đụng tay đến. Nàng hưởng thụ lấy giờ khắc này. Nhìn xem ngày trước cần nàng hao tổn tâm cơ, cẩn thận chu toàn hai vị thành chủ, bây giờ nhưng lại không thể không buông xuống tất cả kiêu ngạo, thấp kém ngồi tại nơi này chờ đợi phán quyết, trong lòng nàng tích tụ nhiều năm trọc khí, phảng phất cũng theo lấy trong ly lượn lờ khói trà, tiêu tán hơn phân nửa. Ứng như thị môi đỏ hé mở, đánh vỡ nặng nghề, ha ha, Tống thành chủ, Thiết thành chủ, hai vị hôm nay đại giá quang lâm, thật đúng là khiến ta cái này nho nhỏ Phù Yên Thành vẻ vang cho kẻ hèn này đây. Nàng nhẹ nhàng buông xuống cốc trà, ngón tay ngọc tại mặt bàn như không có ý sẽ qua, ánh mắt lưu chuyển, mang theo ý cười nhợt nhạt, không biết hai vị hôm nay hạ mình tới trước, làm chuyện gì? Hẳn là còn nghĩ về cùng ta Phù Yên Thành, so tài nữa luận bàn tình nghĩa. Thiết Tân Thụ bảo dưỡng thỏa đáng gương mặt bắp thịt không dễ phát hiện mà run rẩy một thoáng, trong mắt nội ý lóe lên một cái rồi biến mất. Muốn hắn đường đường thanh đẳng thành chi chủ, khi nào bị loại này kẹp thương đeo gậy ép buộc? Phụ nhân này, coi là thật đến thế liền như thế. Nhưng bên cạnh hắn Tống Thiên, lòng dạ hiển nhiên càng sâu. Hắn lập tức bất động thanh sắc đè xuống cánh tay Thiết Tân Thụ, cưỡng ép đè xuống đồng bạn bất bình, ngược lại đối ứng như thị, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ứng thành chủ nói đùa, nói đùa. Phía trước là chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, bu mội vô tri, va chạm quý thành, càng là mạo phạm vị đại nhân kia. Hôm nay ta hai người tới trước, là mang theo 12 vạn phần thành ý, đặc biệt hướng vị đại nhân kia, cũng hướng quý gia tộc, bồi tội tới. Hắn tận lực hạ thấp tư thế, luôn từ khẩn thiết vô cùng, phản phất phía trước ngang ngược cản rỡ chưa bao giờ phát sinh qua. Đại trượng phu co được giãn được, nhất là tại khả năng thu nhận thai hỏa ngập đầu thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gọi là mặt mũi, khinh như hùng mao. Thiết Tân Thụ dù có mọi loại không cam lòng, cũng biết do giờ phút này lợi và hại, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng quần quận tâm tình, đi theo cười khan hai tiếng, xem như chấp nhận Tống Thiên thuyết pháp. Trong lòng ứng như thị phần kia khoái ý càng đậm, khóe môi độ còn cũng bộc phát rõ ràng. Ồ, nguyên lai là tới bồi tội. Tống gia chủ, Thiết gia chủ ngược lại có lòng. Nàng hơi hơi nâng lên cằm, ánh mắt hình như nhìn phía phương xa, bất quá, bây giờ nhà ta chủ thượng, tính tình từ trước đến giờ đạm bạc, yêu thích yên tĩnh không thích quấy nhiễu, chưa chắc sẽ nguyện ý gặp khách lạ. Hai vị tâm ý, ta thay truyền đạt là được. Không không không. Tống Thiên lập tức gấp, vội vã khoát tay, ứng thành chủ, chúng ta là thật tâm ăn năn. Vô luận như thế nào, cũng hy vọng có thể đích thân bái kiến đại nhân, ở trước mặt thỉnh tội, để đại nhân khoan dung. Còn mời ứng thành chủ, nhất thiết phải thay thông báo một tiếng. Lần này đơn tình, ta Tống, sát hai nhà, vô cùng cảm kích. Nói lấy, hắn đúng là không chút do dự đứng lên, đối ứng như thị cùng Hứa Thế Hùng thật sâu vái chào đến cùng. Thiết Tân Thụ sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng, khuất nhục theo sát đứng dậy hành lễ. Đúng lúc này, ngoài phòng khách, một tên Hứa gia tử đệ bước chân vội vàng chạy vào, khởi bẩm thành chủ thượng giá lâm. Chủ thượng tới. Vừa mới còn mang theo vài phần lười biếng cùng khống chế cảm giác ứng như thị, cơ hồ là khi nghe đến chủ thượng hai chữ nháy mắt, toàn bộ người khí chàng đống nhiên biến đổi. Nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện đống nhiên đứng dậy, váy áo vẫy, bước nhanh đón lấy cửa ra vào, tư thế đã từ một vị bình khởi bình tọa thành chủ, triệt để biến thành một cái chờ đợi chủ nhân phụ xuống, tính cần thuộc hạ. Tống Thiên cùng Thiết Tân Thụ càng là trong lòng bị chấn, không hẹn mà cùng căng thẳng nhìn về đại sảnh cửa vào. Tới. Vị kia chỉ dựa vào truyền văn liên áp đến bọn hắn thở không nổi tồn tại, vị kia để Hứa ra một bước lên trời cường giả bí ẩn, cuối cùng muốn tự mình phụ xuống. Tại tất cả người hoặc kính sợ, hoặc căng thẳng, hoặc hiếu kỳ nhìn kỹ, một đạo thân ảnh không nhanh không chậm đi vào đại sảnh. Người tới một bộ không nhiễm trần thế xanh nhạt cẩm bào, dáng người rắn giỏi như tùng, khuôn mặt tuấn lãng tuyệt luân, chính là Hàn Thanh. Trên mặt hắn không có bất kỳ dư thừa biểu tình, ánh mắt lãnh đạm mà thâm thúy, giống như treo cao tại cửu thiên tinh thần, quan sát trong điện chúng sinh, không cần mảy may khói lửa nhân gian. Một cỗ vô hình không chất, nhưng lại nặng nề như núi khí tràng, theo lấy hắn đi vào mà lặng yên tràn ngập ra, làm cho cả đại sảnh không khí đều phảng phất biến đến sền sệt mà ngưng trệ. Khó nói lên lời uy áp, giống như là thủy triều, vô thanh vô tức bao trùm mỗi một cái xó xỉnh. Ẩn thế cường giả đặc hiệu, tại không tiếng động, uy áp kéo căng. Cung nên chủ thượng. Ứng Như Thị đi đầu không mình hành lễ, đầu rủ xuống, nàng hơi hơi cúi xuống vòng eo đường cong lưu mỹ, giờ phút này lại chỉ truyền lại ra 100% thuận theo. Tống Thiên cùng Thiết Tân Thụ chỉ cảm thấy đến hai chân không chế không nổi địa phát mềm, cơ hồ muốn ngay tại chỗ tê liệt ngã xuống dưới đất. Bái kiến tiền bối. Hai người vội vã tận lực ổn định thân hình, thật sâu khom lưng đi xuống, tư thế khiêm tốn đến cực điểm. Hàn Thanh ánh mắt yên lặng đảo qua mọi người, không tại bất luận người nào trải qua dừng lại thêm, chậm rãi hướng đi chủ vị, thản nhiên ngồi xuống. Chương 12, mẹ con chúng ta là không thể thay thế. Chương 12, mẹ con chúng ta là không thể thay thế. Bên trong đại sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hàn Thanh ngồi thẳng chủ vị, ánh mắt lãnh đạm, như là tuyên cổ bất biến tinh thần, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Cái kia vô hình nhưng lại ở khắp mọi nơi uy áp, chiếu nặng đè ở Tống Thiên cùng trong lòng Thiết Tân Thụ. Xứng đáng là kim đan hậu kỳ đại năng. Chỉ là tại nơi này ngồi, liên áp đến bọn hắn thở không độc khí. Hứa ra mọi người đứng nghiêm hai bên, thần tình cung kính. "Đều ngồi đi." Hàn Thanh âm thanh vang lên, bình thường không gợn sóng. Nhưng, Tống Thiên cùng Thiết Tân Thụ hai người nào dám ngồi. Cơ hồ tại Hàn Thanh tiếng nói vừa ra nháy mắt, hai người trực tiếp phủ phù một tiếng, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. "Đại nhân, đại nhân thứ tội. Ta hai người lúc trước bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, có mắt như mù, cả gan mạo phạm đại nhân Mai Vũ, vây công phủ Yên Thành, tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần a." Tống Thiên vừa nói, một bên dùng sức dập đầu, không giảm mạo. Bên cạnh Thiết Tân Thụ cũng là bình thường không hay, nước mắt chảy ngang, dập đầu như dã tỏi, cầu xin đại nhân xem ở chúng ta tu hành không dễ, gia tộc còn có lao hấu cần chiếu cô phân thượng, tha chúng ta một cái mạng chó. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Thiết, nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa, vĩnh thế không còn dám sinh hai lòng. Một màn này, để bàng quan Hứa gia tộc nhân nhìn phải là hãi hùng kết đĩa, lại âm thầm thoải mái. Nhớ ngày đó, hai nhà này như thế nào ngang ngược tàn rỡ, xem bọn hắn Hứa gia như không, bây giờ lại quỳ gối nơi này, dập đầu cầu xin tha thứ, tư thế thấp kém đến trong bụi trần. Báo ứng, đáng kiếp. Tống Thiên cùng Thiết Tân Thụ đập một hồi lâu đầu, nhưng Hàn Thanh lại không có nói dừng lại ý tứ. Hai người có chút lúng túng, lại như vậy đập xuống dưới, không chờ vị này lại năng tha thứ, hai người bọn hắn trước hết đập chết. Nhìn tới, chỉ dập đầu là không thể đủ, còn đến lấy ra thực sự thành ý tới mới được. Tống Thiên vừa cắn răng, đông nhiên ngẩng đầu, đối sau lưng mang tới Tâm Phúc tộc nhân liếc mắt ra hiệu. Cái kia mấy tên đồng dạng lơ lớp lo sợ Tống gia cùng Thiết gia tộc người, lập tức hiểu ý, liền vội vàng đem trong tay nâng lên mười mấy tinh xảo hoa mỹ hồ ngọc, cẩn thận từng ly từng tí trình đi lên. Xếp thành một hàng, đặt ở Tống Thiên cùng Thiết Tân Thụ trước mặt trên mặt đất. Tổng cộng 12 cái hộp ngọc, 6 cái thuộc về Tống gia, 6 cái thuộc về Thiết gia. Cơ bản mỗi cái hộp ngọc đều là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hiển nhiên bản thân cũng không phải là phàm phẩm, càng mơ hồ có linh khí nồng nặc từ đó thẩm thấu ra. "Đại nhân." Tống Thiên lần nữa giật đầu, âm thanh mang theo một chút chờ mong, "Cái này là ta Tống gia cùng Thiết gia một điểm mỏng manh tâm ý, dùng để bồi tội. Hy vọng có thể sơ sơ lắng lại đại nhân nộ hỏa. Trong này là hai ta nhà nhiều năm chân tảng, tổng cộng có ngàn năm linh dược 10 gốc, còn có" Hắn có chút đau lòng, nhưng lại không thể không nói ra tới, còn có hai gốc 2000 năm linh dược. Mời đại nhân vui vẻ nhận. Lời vừa nói ra, không chỉ là bên cạnh Hứa gia tộc nhân, liền kiến thức rộng rãi Ứng Như Thị cùng Hứa Thế Hùng, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngàn năm linh dược đã là cực kỳ chân quý, bình thường trúc cơ tu sĩ đều chưa hẳn có thể nắm giữ một gốc, nơi nơi là gia tộc cấp đáy hòm bảo vật, hoặc là dùng tới trùng kích cảnh giới cao hơn át chủ bài. Mà 2000 năm linh dược, cái kia càng là tồn tại trong truyền thuyết. Nó giá trị so ngàn năm linh dược cao hơn gấp 10 lần không chỉ. Ẩn chứa cực kỳ to lớn tinh thuần dược lực, đối với kim đan kỳ tu sĩ đều có không nhỏ giúp ích, thậm chí có thể dùng để luyện chế một ít địch thiên đan dược. Loại cấp bậc này bảo vật, coi như là một chút truyền thừa xa xưa đại tông môn, cũng chưa chắc có thể tùy tiện lấy ra. Ứng Như Thị thủy tụ phía dưới tay ngọc không tự giác hơi hơi nắm chặt. Tống Thiên cùng Thiết Tân Thụ hai cái này lao hồ ly, mấy ngày trước vẫn là uy hiếp phù yên thành tiêu hùng, giờ phút này lại nước mắt giao lưu, thể phát thệ, làm người khinh thường. Thật là thế sự khó liệu, nhân tâm khó lường. Chủ thượng dạng này ân uy tịnh thi thủ đoạn, quả nhiên là quỷ thần khó lường, làm người say mê. Trong lòng nàng thầm than, đối chủ vị Hàn Thanh càng tính sợ. Nhìn như bình thản mấy câu, một phen dừng liết, trời cùng lý do thoái thác, có thể để hai vị này trúc cơ tu sĩ triệt để tháo xuống tâm phòng, ngược lại dâng lên như vậy thành tín ngưỡng, loại này người khống chế tâm năng lực, so đơn thuần võ lực chấn áp càng làm cho người ta chấn động. Chỉ là, nhìn xem cái kia 12 cái lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hồ ngọc, nhất là nghe được hai gốc 2000 năm linh dược lúc, Ứng Như Thị tâm vẫn là không bị khống chế đập mạnh một thoáng. Ngàn năm linh dược đã là phượng mao lân giác, 2000 năm phần, liền nàng đều chỉ là ở trong sách cổ gặp qua ghi chép. Thành ý này quả thực dày nặng đến kinh người. Nàng vốn cho là Hứa gia lấy ra 6 thành lợi nhuận, lại dâng lên nữ nhi Phi Yên sát mình phụng dưỡng, đã là moi tim nhỏ gan, đủ để hiện lộ rõ ràng không ai bằng trung thành cùng tầm nhìn xa. Nào có thể đoán được hai cái này lão hồ ly, không chỉ không tiếc một thân dốc thịt, ánh mắt càng là sắc bén cực kỳ. Bọn hắn nơi nào chỉ là bồi tội, rõ ràng là nhìn đúng chủ thượng khỏa này thông thiên cự mục, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn leo lên trên tới, muốn tại cái này mới cách cục trung phân một chén canh. Phi, không biết xấu hổ. Mà Hàn Thanh chính mình, trong lòng sớm không biết rõ ngọa tạo bao nhiêu lần. Khá lắm. Thật là khá lắm. Hắn vốn cho là đối phương có thể lấy ra vài quặng ngàn năm linh dược coi như đỉnh tiền, không nghĩ tới lại còn có 2000 năm. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Có cái này 2 gốc 2000 năm linh dược, lại thêm cái kia 10 gốc ngàn năm linh dược, cùng Hứa Gia liên tục không ngừng tài nguyên cung ứng, hắn trùng kích trúc cơ nắm chắc, không thể nghi ngờ lại lớn rất nhiều. Xúc động, cuồng hỉ. Nhưng mặt ngoài, Hàn Thanh vẫn như cũng là bộ kia không hề lay động dáng dấp. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những hộp ngọc kia một chút, chỉ là chậm chậm bưng lên trong tay chén trà, nhẹ nhàng tiết lộ nắp ly, dùng nắp ly phủi nhẹ trôi nổi lá trà. Lập tức ngồi lên người vẫn như cũ không hề bị lay động, Tống Thiết hai người cũng nhanh muốn bị hủ chết. Đại nhân còn không nói lời nào. Hơn nữa vật chân quý như vậy, nhìn cũng không nhìn một chút. Đây là ý gì? Là ghét bỏ lễ vật không đủ nặng? Vẫn là vẫn như cũ nộ khí chưa tiêu, quyết tâm liền muốn diệt bọn hắn. Nhưng bây giờ, bọn hắn chính xác là không bỏ ra nổi so đây càng tốt đồ vật. Chẳng lẽ hai người bọn họ gia tộc thật phải xong đời ư? Thời gian tại làm người tuyệt vọng trong trầm mặc từng phút từng giây trôi qua. Ngay tại Tống Thiên cùng Thiết Tân thụ cơ hồ sụp đổ thời khắc, lại cạch một tiếng vang nhỏ. Hàn Thanh đem chén trà nhẹ nhàng thả về trên bàn. Thanh âm này như là tự nhiên, để Tống Thiên cùng Thiết Tân thụ toàn thân chấn động. Lên a. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Hai người như được đại xá, run run rẩy rẩy đứng lên, nhưng vẫn như cũ không lưng, không dám nhìn thẳng Hàn Thanh. Hàn Thanh nhìn xem đã bị hù dọa thành chim cút hai người, âm thầm gật đầu. Gọi đến không sai biệt lắm, là thời điểm cho cái táo ngọn. Diệt đi bọn hắn. Chọn bẹn không cần thiết. Giữ lại hai nhà này, không chỉ có thể cung cấp nhiều tư nguyên hơn, còn có thể trở thành Hứa Gia ngăn cản, để bọn hắn không dám có hai lòng. Loại cục diện này mới là hắn muốn nhìn thấy. Bản tọa tu hành tới bây giờ, sở ngộ là rừng sát chi đạo. Hàn Thanh bắt đầu địa chuyện, giết chóc chính là trong thiên địa lệ khí chi nguyên, không vạn bất đắc dĩ, không thể hơi động. Lúc đầu các ngươi binh lâm thành hạ, bản tọa nếu muốn lấy các ngươi tính mạng, bất quá trong trở bàn tay. Lời của hắn rất nhẹ, lại để Tống Thiên cùng trong lòng Thiết Tân thụ của loạn, mồ hôi lạnh lần nữa toát ra. Bọn hắn không chút nghi ngờ, vị đại nhân này tuyệt đối có thực lực này. Nhưng bản tọa gặp các ngươi mặc dù hành sự lỗ mãng, lại không tội ác cùng cực hạng người, lại tu hành không dễ, như nhất niệm mà sát, không khỏi làm đất trời báng giận. Cho nên, lúc đầu chỉ hơi làm trừng trị, thả các ngươi rời đi, là hy vọng các ngươi có thể tự giải quyết cho tốt, thay đổi triệt để. Tống Thiên cùng Thiết Tân thụ nghe xong lời nói này, toàn bộ người đều ngộp. Bọn hắn vốn cho là, vị đại nhân này lúc đầu thả bọn họ đi, có lẽ là lười đến độc thủ, có lẽ là chờ lấy thu về tính sổ. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên nhân dĩ nhiên là cái này. Vị này nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng kim đan hậu kỳ đại năng, dĩ nhiên tu hành chính là rừng sát chi đạo. Bởi vì không thích giết chóc, bởi vì cảm thấy bọn hắn tội không đáng chết, cho nên mới thả bọn hắn một con đường sống. Trong lúc nhất thời, to lớn chấn động nháy mắt bao phủ hai người. Cái này nên bực nào nhân từ ôn hòa, mà chúng ta lại là biết bao hành vận. Dĩ nhiên gặp được một vị như vậy ôn nhu đại năng, như bức như vậy lại nhân từ đại lão, hiện tại không nhắc tới trung thành, chờ đến khi nào? Đại nhân. Tống Thiên phủ phù một tiếng, lần nữa quỳ xuống, lần này trong mắt không còn là sợ hãi, mà là thuần túy nhất chân thành tha thiết cảm kích. Đại nhân từ bi, đại nhân chí khí, chúng ta vạn vạn không kịp. Lúc trước chúng ta ngu muội, lại lấy tiểu nhân tâm độ quân từ bụng, thực tế nên chết. Thiết Tân thủ cũng quỳ theo phía dưới, nước mắt tuôn đầy mặt, âm thanh nhẹ nào, đại nhân không chỉ thực lực thông thiên, càng giống như cái này nhân đức tâm. Ta Thiết Tân thủ hôm nay mới biết, như thế nào chân chính cao nhân phong phạm. Đại nhân tái tạo ân huệ, ta từ trên xuống dưới nhà họ Thiết, suốt đời khó quên. Ta Tống gia, từ trên xuống dưới nhà họ Thiết, nguyện từ nay về sau đi theo đại nhân tả hữu, mặc cho đại nhân sai khiến. Sông pha khói lửa, không chối từ. Hai người trăm miệng một lời, nói đúng chém đinh chặt sắt. Hàn Thanh nhìn phía dưới hai cái khóc ròng ròng, thề phát thệ hiệu trung gia chủ, trong lòng cười thầm. Hiệu quả so dự đoán còn muốn tốt ra, nếu là bọn hắn biết chính mình dập đầu sùng bái người liền là cái nho nhỏ lực khí, không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì phần kia hờ hững, khẽ bước cằm, nếu như thế, các ngươi liền lưu lại đi. Cảm ơn đại nhân. Tống Thiên cùng Thiết Tân thụ nghe vậy, lập tức cuồng hỉ. Đại nhân đáp ứng. Đại nhân tiếp nhận bọn hắn đầu phục. Hai người xúc động có thể dùng lại thêm, vội vã lần nữa dập đầu. Thuộc hạ Tống Thiên, bái kiến chủ thượng. Thuộc hạ Thiết Tân thụ, bái kiến chủ thượng. Nhìn xem bọn hắn như vậy cảm động đến rơi nước mắt, hắn không thể máu chảy đầu rơi giáng dấp, trong lòng ứng như thị lại vô cớ dâng lên một chút nhàn nhạt phiền một cùng. Chủ thượng ân trạch, như mi hoàng đại nhật, phổ chiếu văn vật, vốn không nên có tư tâm. Nhưng vừa nghĩ tới sau này muốn cùng hai cái này đã từng đối thủ chia sẻ chủ thượng quan tâm, thậm chí có thể muốn khắp nơi đề phòng, nàng cái này trong lòng, tựa như cùng bị một cái vô hình sợi tơ nhẹ nhàng quấn quanh, có mấy phần cảm giác khó chịu. Từ hôm nay trở đi, Phú Yên thành cùng xung quanh các cụm đem hoàn toàn thay đổi. Hứa gia không còn là chủ thượng duy nhất tùy tùng, Tống gia cùng Thiết gia cũng chính thức gia nhập cái này dùng chủ thượng thành chủ đạo mới trỗi dậy thế lực. Tương lai cạnh tranh không thể nghi ngờ sẽ càng quyết liệt. Vẹn vẹn dựa vào tài nguyên cung phụng cùng nữ nhi phụ dưỡng là xa xa không đủ. Chính mình có lẽ cũng muốn lấy ra càng nhiều thành ý mới được. Vô luận là trong thành sự vụ xử lý, tình báo thu thập, vẫn là càng tư mật phương diện, đều cần gấp đôi dụng tâm. Nhất thiết phải để chủ thượng cảm nhận được Hứa gia mẹ con không thể thay thế giá trị cùng chi kỷ, đem hai cái này tần quý xa xa bỏ lại đằng sau. Nghĩ đến đây, nàng thủy nhuận sóng mắt lưu chuyển, nhìn về chủ vị trẻ tuổi lại uyên đình nhạc chỉ thân ảnh. Trong mắt hiện lên một chút không dễ dàng phát giác nào đó kiên quyết. Chương 13, không thể để cho Hứa thị mẹ con giành mất danh tiếng. Chương 13, không thể để cho Hứa thị mẹ con giành mất danh tiếng. Hàn Thanh ngồi thẳng chủ vị, ánh mắt đảo qua phía dưới dáng vẻ khác nhau tam đại thành chủ. Thời cơ vừa vặn, đã các ngươi đều nguyện quy thuận, bản tọa cũng không phải cay nghiệt thiếu tình cảm hạng người. Phú Yên thành vị trí biên cương, tuy có bản tọa tọa trấn, dẫn tới nhất thời phồn hoa, nhưng lâu dài tới nhìn, tài nguyên chỉnh hợp, bù đắp nhau, mới là đặt chân lớn mạnh bốn. Bản tọa muốn liên hợp ba nhà lực lượng, thành lập một thương hội, chủ tính chung điều hành xung quanh địa vực tài nguyên, đôi bên cùng có lợi. Đối ngoại cũng có thể hiện lộ rõ ràng chúng ta thực lực, chấn nhiếp kẻ xấu. Liên hợp ba nhà thành lập thương hội. Ứng Như Thị, Hứa Thế Hùng, Tống Thiên, Thiết Tân Thụ bốn người đều là khẽ giật mình, lập tức mạnh mẽ tán đồng. Đây tuyệt đối là nhìn xa trông rộng cử chỉ. Bây giờ Phù Yên Thành bởi vì chủ thượng tồn tại, nhân khí tăng vọt, cơ hội buôn bán vô hạn. Nhưng Hứa ra một nhà lực lượng, cuối cùng có hạn, khó mà chọn vẹn tiêu hóa bất thình lình tiền lãi. Mà Tống gia cùng Thiết gia, tuy là gia tộc nội tình thâm hậu, nhưng đều tại lãnh địa, lực ảnh hưởng cũng kém xa hiện tại liên hợp lại, lương tựa Hàn Thành khỏa này đại thụ che trời nổi lên to lớn. Nếu là ba nhà liên hợp, dùng Phù Yên Thành làm trung tâm, bước xạ Tống gia Thiên Vân Thành cùng Thiết gia Thanh Đàm Thành, tạo thành một cái củng cố tam giác sát, lại dùng chủ thượng vị này Kim Đan đại năng danh hào xem như biển chữ vàng, lo gì không thể tại cái này thiên hoang vực đông bộ, thậm chí toàn bộ thiên hoang vực, xông ra một phiến thiên địa. Chủ thượng anh minh. Tống Thiên phản ứng đầu tiên, tranh thủ thời gian tân bốc, cử động lần này tại ta ba nhà, khắp cả vùng đất phía đông, đều là lớn lao may mắn sự tình. Thuộc hạ nhất định phải dốc hết toàn lực, là chủ thượng phân ưu. Thuộc hạ tán thành. Thiết Tân Thụ cũng liền bận bịu tỏ thái độ, liên hợp thương hội, sát tại thiên thu. Ta Thiết gia nguyện dốc hết tất cả, ủng hộ thương hội phát triển. Ứng Như Thị cùng Hứa Thế Hùng tự nhiên càng là không có dị nghị, bọn hắn vốn là dùng Hàn Thanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhất là Ứng Như Thị, giờ phút này cảm xúc bành trướng, nhìn về phía trong tầm mắt của Hàn Thanh tràn ngập sùng bái cùng ỷ lại. Chủ thượng không chỉ tu vi thông thiên, ánh mắt càng là chắc tuyệt. Thương hội này một khi thành lập, Phú Yên Thành đem thực sự trở thành đông bộ đầu mối then chốt, nàng Hứa gia địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Ngay tại tống, sát hai nhà gia chủ tỏ thái độ phía sau, trong đại sảnh sơ sơ yên tĩnh. Ứng Như Thị bắt được cái công này khe hở, liên bộ nhẹ nhàng, từ chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, đi tới trong đại sảnh. Đối Hàn Thành trong suốt túi đầu. Nàng hôm nay ăn mặc một bộ váy dài màu thủy lam, phát họa ra thành thục nở nang động lòng người đường cong, nghi thái và vương. Đầu hơi rủ xuống, lộ ra một đoạn tuyết trắng tinh tế cái cổ, giọng nói mềm mại dịu dàng dễ nghe, mang theo một chút vừa đúng tính cẩn cùng chờ đợi. Chủ thượng nhìn xa trông rộng, thành lập tứ hải thương hội, quả thật trạch bị chúng ta, sát tại lâu dài thiên đại hảo sự. Như thế thân là Phù Yên Thành chủ, lựa chủ thượng lọt mắt xanh, sớm nhất quy thuận, cảm giác sâu sắc vinh hạnh, cũng minh bạch nhất chủ thượng chỉnh hợp tài nguyên, đôi bên cùng có lợi thâm ý. Nàng dừng một chút, mỹ mâu lưu chuyển, ba quang liễm diễm. Lớn mật nên tiếp Hàn Thanh ánh mắt, lộ ra một cố làm hắn phân ưu khẩn thiết, chỉ là thương hội mới lập, thiên đầu và tự, đề cập tới ba nhà phối hợp, tài nguyên điều hành, điều lệ chế định, lợi ích phân phối các loại rườm rà sự vụ. Tống gia chủ cùng Tiết gia chủ tuy là hùng tài đại lượng, nhưng cuối cùng đều có cơ nghiệp cần chú ý, lại địa vực khác nhau. Như thế cả gan, khẩn cầu chủ thượng ân chuẩn. Nàng lần nữa thật sâu cúi đầu, váy áo tan ra như gợn nước, đồng ý như thế đảm đương cái này tứ hải thương hội tổng quản chức vụ. Như thế cùng nữ nhi Phi Yên, đều lựa chủ thượng tái tạo ân huệ, đã sớm đem hết thảy vinh nhục hệ tại chủ thượng. Như thế nguyện thường xuyên Phù Yên Thành, ngày đêm lo liệu, phối hợp các phương, không rõ chi tiết, tất tự thân đi làm, phải đem thương hội xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, tuyệt không cô phụ chủ thượng kỳ vọng cao, là chủ thượng phân ưu giải nạn, cũng không để tống, sát hai vị gia chủ vì thế chờ tục vụ đa phần tâm thần. Lời nói này nói đến vô cùng tài tình, đã biểu lộ chính mình sớm nhất quy thuận tư lịch điểm ra chính mình vị trí trung tâm ưu thế, lại đem nữ nhi Hứa Phi Yên cũng mang lên, ám hiệu cùng chủ thượng càng sâu tầng một thân thiết quan hệ. Quan trọng hơn chính là, nàng đem chính mình định vị làm lo liệu tục vụ người, tư thế thả đến rất thấp. Lộ ra là làm phục vụ chủ thượng cùng giảm bất tống, sát hai nhà gánh nặng, mà không đơn thuần tranh quyền đoạt lợi. Cái kia thành thục vũ mị phong vận bên trong, giờ phút này lại thêm một phần khẩn thiết nghiêm túc, làm người không khỏi sinh lòng thương tiếc. Hàn Thanh ánh mắt rơi vào trên người Ứng Như Thị, nhìn xem nàng cái kia đã cung kính lại mang theo vẻ chờ mong động lòng người dáng dấp, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ứng Như Thị năng lực còn có thể, EQ cực cao, lại là Phù Yên Thành chủ, từ nàng tới nắm toàn bộ thương hội sự vụ, chính xác thích hợp nhất, cũng tiện bề khống chế. Như vậy rất tốt. Hàn Thanh khẽ bước cằm, xem như đáp ứng thỉnh cầu của nàng, thương hội danh tiếng, liền định là tứ hải. Ứng Thành chủ, ngươi liền đảm đương cái này tứ hải thương hội tổng quản, phụ trách chủ tính chung phối hợp. Hắn lập tức nhìn về phía Tống Thiên cùng Thiết Tân Thụ, về phần thương hội cụ thể như thế nào vận hành, thành viên như thế nào điều phối, lợi ích như thế nào phân phối, liền do Ứng Như Thị chủ trì, ba người các ngươi tự mình thương nghị quyết định. Bản tọa không hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả. Cảm ơn chủ thượng. Trong lòng Ứng Như Thị vui mừng quá đỗi, chỉ là lần nữa cung kính hành lễ, cái kia nở nàng tư thái càng lộ vẻ mềm mại. Đạt được mục đích, nàng biết giờ phút này nên làm gì biểu hiện mới có thể để cho chủ thượng càng vừa ý. Tống Tiên cùng Thiết Tân Thụ gặp chủ thượng kim khẩu đã mở, tự nhiên không có chút nào dị nghị, ngược lại trong lòng nhất định. Từ Ứng Như Thị cái này chủ thượng người bên cạnh tổng quản, chính xác so với bọn hắn hai cái rằng có phải tốt hơn nhiều, cũng càng có thể thể hiện chủ thượng ý chí. Hàn Thanh ánh mắt lần nữa đảo qua mọi người, bản tọa sắp lần nữa bế quan, trùng kích cảnh giới cao hơn. Thương hội sự tình, chớ có để bản tọa thất vọng. Nói xong, hắn chậm chậm đứng lên, không còn nhìn xem mới mọi người một chút, quay người liền hướng về ngoài phòng khách đi đến. Hứa Phi Yên cũng đuổi theo sát, trước khi đi, cảm kích nhìn mẫu thân một chút, lập tức theo sát Hàn Thanh mà đi, cùng nhau rời đi phủ thành chủ. Lưu lại trong đại sảnh, đưa mắt nhìn nhau, nhưng đều đã sáng tỏ thế cục, lại đồng dạng có hừng hực dã tâm tam đại gia chủ. Chủ thượng đây là triệt để giao quyền, cũng là một loại khảo nghiệm. Nhất là đối ứng như thị vị này tân nhiệm tổng quản khảo nghiệm. Ứng tổng quản. Tống Tiên trước tiên mở miệng, tư thế thả đến càng thấp hơn, gọi cũng lập tức thay đổi, chúc mừng tổng quản đoạt giải bên trên tín trọng. Sau này chúng ta liền là đồng liêu, mong rằng tổng quản chỉ giáo nhiều hơn. liên quan tới cái này tứ hải thương hội chủ hoạch kiến lập, ta Tống gia nhất định toàn lực ứng phó, nhưng bằng tổng quản phân phó. Thiết Tân Thụ cũng theo sát lời nói, đúng vậy. Ứng tổng quản tài trí hơn người, bởi ngài chủ trì thương hội, chúng ta 100 cái yên tâm. Ta Thiết gia cũng thế, nhưng bằng ứng tổng quản phân phó. Bọn hắn rất rõ ràng, tuy là chủ thượng để ba người thương nghị, nhưng ứng Như Thị đã đến tổng quản danh tiếng, lại là chủ thượng sớm nhất tùy tùng, vẫn là Phù Yên thành thành chủ, địa vị đã siêu nhiên. Muốn làm tốt chuyện này, thu được chủ thượng ưu ái, trước hết xử lý tốt cùng vị này ứng tổng quản quan hệ. Ứng Như Thị sau khi nghe xong, vũ mị cười một tiếng, giờ phút này tăng thêm mấy phần chấp trưởng quyền hành tự tin phong tình, hai vị gia chủ nói quá lời. Đã đều là chủ thượng hiệu lực, tự nhiên đồng tâm đồng đức. Cụ thể thủ tục, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá, nàng truyền đề tài, trong mỹ mâu hiện lên một chút khôn khéo, chủ thượng thanh tu, nặng nhất thực tế. Hai vị gia chủ tâm ý, chắc hẳn chủ thượng đã biết được. Nhưng cái này tứ hải thương hội muốn mau chóng vận chuyển lại, tiền kỳ đầu nhập, e rằng Tống Tiên cùng Thiết Tân Thụ đều là nhân tình, nơi nào nghe không ra Ứng Như Thị nói bóng gió. Đây là đang nhắc nhở bọn hắn, chỉ biểu hiện lòng trung vô dụng, đến lấy ra thật sự đổ bật tới. Vừa mới dâng lên linh dược là bồi tội, hiện tại cần là làm thương hội, cũng là vì chủ thượng, càng là vì nàng vị này tân nhiệm tổng quản cống hiến lực lượng. Trong lòng Tống Thiên ý niệm quay nhanh, Hứa ra có Hứa Phi Yên loại kia mỹ nhân tuyệt sắc ngày đêm phụng dưỡng tại chủ thượng bên cạnh, Ứng Như Thị bản thân lại như thế biết nắm chắc thời cơ, sâu đặt giải bên trên tín nhiệm, cái này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ưu thế, là bọn hắn so sánh không bằng. Nhìn tới loại trừ tài nguyên, chính mình cũng đến nghĩ một chút biện pháp, dâng lên mấy cái trong tộc tư chất trên dung mạo tốt nữ tử, là chủ thượng phân ưu giải cực khổ, không thể để cho Hứa ra mẹ con độc chiếm phần này ân sủng. Bất quá trước mắt vẫn là trước thỏa mãn vị này ứng tổng quản yêu cầu, đem tứ hải thương hội sự tình làm tốt lại nói. Ứng tổng quản yên tâm. Tống Thiên lập tức vỗ ngực bảo đảm, ta liền đưa tin về gia tộc, triệu tập nhóm thứ nhất tài nguyên, bảo đảm trong vòng 3 ngày đưa đến phủ Yên Thành. Ta Thiết gia cũng là. Thiết Tân Thụ không cam lòng lật hậu, 5 tháng giằng giặc tu luyện không giáp, trong nháy mắt 2 tháng thời gian lặng yên mà qua. Trong 2 tháng này, thiên hoang vực vùng đất phía đông phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tứ hải thương hội, cái này từ biểu thị Tống Thiết Tam gia liên hợp, sau lưng có thần bí kim đan đại năng chấn giữ mới trỗi dậy thế lực, như là mới lên năm gác, hào quang bạt trượng. Bằng vào Hàn Thanh cái kia đủ để chấn nhiếp kẻ xấu tên tuổi, cùng tam đại gia tộc chỉnh hợp sau to lớn tài nguyên cùng mạng lưới nhân mạch. Tứ hải thương hội phát triển tiến triển cực nhanh, sinh ý khắp xung quanh mười mấy tòa thành trì, thậm chí bắt đầu hướng càng xa xôi địa giới thâm nhập. Nó lực ảnh hưởng lớn, tài lực sự hùng hậu, đã mơ hồ thành công làm thiên hoang vực đông bộ thứ nhất thương nghiệp cự phách xu thế. Vô số tán tu cùng tiểu gia tộc đều dùng có thể cùng tứ hải thương hội đáp lên quan hệ làm linh. Phú Yên Thành càng là bởi vậy có lợi, biến đến một phát phồn hoa cường thịnh, mơ hồ trở thành vùng đất phía đông mới trung tâm. Tất nhiên, đây hết thảy phồn linh đều xây dựng tại Thính Vân các vị kia thần bí chủ thượng uy danh bên trên. Tuy là Hàn Thanh 2 tháng này cơ hồ chưa bao giờ công khai lộ diện, nhưng hắn kim đan hậu kỳ đại năng truyền thuyết lại càng chuyển càng thần, thành vô số tu sĩ trong lòng kính sợ tồn tại. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên hoang vực thế cục cũng bắt đầu biến đến có chút vi diệu. Một chút bất an truyền văn, như là dưới mặt nước cám lưu, đang lặng lẽ phun trào. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Một cỗ vô hình không khí khẩn trương bắt đầu tại thiên hoang vực trong không khí tràn ngập. Bất quá, đây hết thảy tạm thời còn không ảnh hưởng đến an phận ở một góc, có Hàn Thanh chấn giữ Phù Yên Thành. Thính Vân Các, tầng cao nhất tính thất, nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất linh khí, sôi trào mãnh liệt, vây quanh trong tính thất ngồi xếp bằng thân ảnh điên cuồng hội tụ, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy trung tâm chính là bế quan 2 tháng Hàn Thanh. Hắn giờ phút này, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt yên lặng, dáng vẻ trang nghiêm. Quanh thân áo bào không gió mà bay, phần phật làm. Thể nội lao nhanh linh lực đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong, như là sắp xông phá đê đập dòng thác, tại trong kinh mạch của hắn điên cuồng vận chuyển, trùng kích cái kia tầng cuối cùng vô hình bích trướng. 2 năm qua nhiều thời giờ, hắn một mực đang rèn luyện căn cơ, tích lũy linh lực, vì chính là bước cuối cùng này, luyện khí cảnh viên mãn. Chỉ có đạt tới viên mãn chi cảnh, mới có thể chân chính chạm đến trúc cơ bậc cửa. Và anh, tựa như nước chảy thành sông, lại như là tích xúc đã lâu núi lửa cuối cùng bạo phát. Hàn Thanh thể nội phát ra một tiếng nặng nề vang minh, thần kia kiên cố bích trướng ứng thành mãn át. Bàng bạc linh lực rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết, nháy mắt quán thông quanh thân hắn tất cả kinh mạch, tạo thành một cái hoàn mỹ không một tì vết đại chu thiên tuần hoàn. Một cỗ viễn siêu luyện khí tầng 9 cường đại khí tức từ trên người hắn ầm vang bộc phát ra. Trong tính thất cuồng bạo vòng xoáy linh khí, cũng tại cỗ khí tức này dẫn dắt xuống, từng bước lắng lại, cuối cùng hóa thành tia nước nhỏ, dịu dàng ngoan ngoãn dung nhập trong cơ thể của hắn. Hồi lâu sau, Hàn Thanh chậm chậm mở hai mắt ra. Ánh mắt khép mở ở giữa, tinh quang bắn ra bốn phía. Luyện khí cảnh viên mãn. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới viên mãn, nhưng đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa hắn cách trúc cơ cảnh lại gần một bước dài. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đột phá tới luyện khí cảnh viên mãn, thỏa mãn mới đặc hiệu mở khóa điều kiện, thành công mở khóa mới đặc hiệu, cảnh giới đặc hiệu kim đan cảnh viên mãn, khí chất đặc hiệu trí giả, công kích đặc hiệu đại hoàng trong tay, trí giả khí chất. Hàn Thanh sờ lên cằm, cái này đặc hiệu có chút ý tứ, nhìn lên hình như không có ẩn thế cường giả như thế bá khí lộ ra, nhưng thắng ở nội liễm cùng trí tuệ cảm giác, dùng tại đặc biệt chẳng tử, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Hắn tâm niệm vừa động, thử nghiệm khởi động trí giả đặc hiệu. Bù bù, một cỗ vô hình ý vị nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Nguyên bản vì đột phá mà có chút phong mang tất lộ khí tức nhanh chóng thu lại, thay vào đó là một loại ôn nhuận như ngọc, nhưng lại sâu không lường được học giả phong phạm. Toàn bộ người khí chất từ một cái uy áp cái thế cường giả, biến thành một vị dạy không biết mệt, học thức uyên bác tông sư. Hàn Thanh Nghiên tĩnh đứng ở trước gương thưởng thức chính mình. Thật như hoa. Nếu là giờ phút này có đệ tử tại bên cạnh, e rằng ngay lập tức sẽ bị cỗ này khí chất chết phục, sinh lòng gặp được lương sư cảm giác. Thỏa mãn đóng lại trí giả đặc hiệu, Hàn Thanh đem lực chú ý nhìn về phía một cái khác mới mở khóa công kích đặc hiệu. Đại hoàng trong tay. Cái này đặc hiệu nhìn qua dường như cũng cực kỳ lợi hại a. Chương 14, mưa gió nổi lên phong mãn lâu a chương 14, mưa gió nổi lên phong mãn lâu a Hàn Thanh vừa định mở ra đặc hiệu tưởng tình, bên ngoài tính thất liền truyền đến một trận nhu hòa mà cung kính tiếng gõ cửa. Chủ nhân, phi yên cầu kiến. Đi vào. Hàn Thanh tập trung ý chí, âm thanh khôi phục trước kia bình thường uy nghiêm. Tính thất cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, thân mang một bộ váy dài màu tím nhạt Hứa Phi Yên chậm rãi bước vào. Nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, trải qua 2 năm lắng đọng, nguyên bản mang theo ngây ngô khí chất đã rút đi không ít, tăng thêm mấy phần thành thục vũ mị phong vận. Cảm nhận được trong tính thất cái kia tràn đầy như biển, nhưng lại nội liễm không phát khủng bố uy áp, trong lòng Hứa Phi Yên bộc phát kính sợ. Chủ nhân bế quan 2 tháng, khí tức hình như lại tinh thâm rất nhiều. Chủ nhân. Hứa Phi Yên chỉnh đốn trang phục hành lễ, trên hai tay nâng lên một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện hộp ngọc màu xanh sẫm. Chuyện gì? Hàn Thanh ánh mắt rơi vào trên hộp ngọc, thận trọng lấy không có lập tức đi tiếp. Hứa Phi Yên cung kính đem hộp ngọc nâng qua đỉnh đầu, khởi bẩm chủ nhân, đây là tống gia vài ngày trước, hao hết tâm lực làm ngài tìm thấy một mai đan dược, bọn hắn biết được ngài có lẽ cần, liền lập tức đưa tới phủ Yên Thành, khẩn cầu ngài xem qua. Trong lòng Hàn Thanh khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua hộp ngọc lạnh buốt mặt ngoài, Hàn Thanh chậm chậm đem nó mở ra. Nắp hộp mở ra nháy mắt, một cỗ kỳ dị đan hương lập tức tràn ngập ra. Bên trong hộp ngọc, tiên tính nằm một mai lớn chừng trái nhãn, toàn thân hiện ra hỗn độn, trên mặt như có vô số nhỏ bé điểm sáng đang lưu chuyển chậm chậm đang lượn. Chỉ là nhìn một chút, trong lòng Hàn Thanh liền đột nhiên nhảy một cái. Vườn thần đan. Tại tu chân giới, đan dược chủng loại nhiều, công hiệu khác nhau. Tăng cao tu vi, chữa thương chữa bệnh, phụ trợ chiến đấu, không phải là ít. Nhưng trong đó có một loại đan dược, hiếm có nhất, cũng lịch thiên nhất, đó chính là có khả năng tăng lên tu sĩ căn cốt cùng tư chất đan dược. Tu sĩ tốc độ tu luyện, trên mức độ rất lớn quyết định bởi tại bản thân thiên phú tư chất. Tư chất càng cao, cảm ngộ thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh, tu luyện tự nhiên làm ít công to. Mà tư chất, đại bộ phận là tiên thiên chú định, hậu thiên muốn thay đổi, khó như lên trời. Nhưng cái này Vận Thần Đan, liền là trong truyền thuyết có khả năng cải thiện tu sĩ hậu thiên tư chất mấy loại nghịch thiên đan dược một trong. Đan này chính là tam phẩm trong đan dược cực phẩm, tài liệu luyện chế cực kỳ hiếm thấy, lại thủ pháp luyện chế cực kỳ phức tạp, tỷ lệ thất bại càng là cao đến dọa người. Nghe nói, cho dù là kinh nghiệm phong phú luyện đan đại sư xuất thủ, 10 lò cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công ra một mai. Nó công hiệu càng là kinh người, phục dụng phía sau có tỷ lệ nhất định có khả năng gột rửa tu sĩ kinh mạch căn cốt, tăng lên nó tư chất tu luyện. Tuy là tăng lên biên độ tùy từng người mà khác nhau, lại xác suất thành công cũng không phải là 100%, nhưng dù cho chỉ có một chút thành công khả năng, cũng đủ làm cho vô số tu sĩ điên cuồng. Cuối cùng, tư chất tăng lên, ảnh hưởng là tu sĩ toàn bộ tu luyện kiếp sống. Cái này so trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới đan dược, nó lâu dài giá trị muốn cao hơn rất rất nhiều. Hàn Thanh chính xác là không nghĩ tới, tống gia còn có thể tìm tới cái đồ chơi này. Chính hắn tư chất, nói thực ra, chỉ có thể coi là bình thường. Mai này Vận Thần Đan xuất hiện, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu là có thể thành công tăng lên tư chất, hắn tương lai con đường tu luyện không thể nghi ngờ sẽ bằng phẳng rất nhiều. Cung hỉ, nếu không phải điều kiện không cho phép, Hàn Thanh đều nghĩ thông trai bia chúc mừng một thoáng. Vận Thần Đan, Hàn Thanh cưỡng chế xúc động, tống gia có lòng, phần này công lao, bản tọa nhớ kỹ. Người quay đầu thông báo cho bọn hắn, thật tốt làm việc, bản tọa chưa từng bạc đãi có công người. Vâng, Phi Yên chắc chắn truyền đạt. Hàn Thanh đem Vận Thần Đan tính cả hộp ngọc thu hồi, dự định chờ Hứa Phi Yên sau khi rời đi, liền mau ăn. Loại này tăng lên căn bản đồ vật, tự nhiên là càng sớm sử dụng càng tốt. Hắn dương mắt nhìn về phía Hứa Phi Yên, thuận miệng hỏi, loại trừ việc này, gần đây nhưng còn có cái khác đáng giá chú ý sự tình phát sinh. Tuy là hắn có hệ thống, có thể ngăn che người khác tra xét, nhưng đối với tin tức của ngoại giới, chủ yếu vẫn là dựa vào Hứa Phi Yên, ứng như thị đám người thu thập báo cáo. Nghe được hỏi thăm, nét mặt của Hứa Phi Yên cũng nghiêm túc rất nhiều. Hồi bẩm chủ nhân, gần đây hoàn toàn chính xác có 2 kiện đại sự, có lẽ cần chủ nhân lưu ý. Thứ nhất, là liên quan tới trời giáng bảo dương tin tức. Căn cứ thiên cơ các mới nhất thôi diễn cùng các phương tổng hợp tin tức, lần này trời giáng bảo dương phủ xuống thời gian, ước chừng ngay tại trong vòng nửa năm. Về phần địa điểm, tuy là còn vô pháp chính xác khóa chặt, nhưng căn cứ đã qua quy luật, thiên hoang vực đông bộ, cũng liền là chúng ta chỗ tồn tại mảnh này khu vực, rất có thể sẽ là bảo dương rơi xuống trọng điểm khu vực một trong. Đến lúc đó, khả năng sẽ vì tài nguyên tranh đoạt mà cùng tam đại gia tộc phát động xung đột. Hàn Thanh cũng là không phải thật bất ngờ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tứ Hải Thương hội 2 năm qua danh tiếng quá thịnh, tự nhiên sẽ bị những thế lực lớn khác coi là ẩn tại đối thủ cạnh tranh. Một khi có trọng bảo xuất thế, xung đột không thể tránh được. Chuyện thứ hai, quan hệ đến yêu thai. Yêu thai? Hàn Thanh nhíu mày. Cái từ này, để hắn bản năng cảm giác được một chút chẳng lành. Hứa Phi Yên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, gần nhất nửa năm, ngoại vực Vô Tận rừng rậm chỗ sâu, liên tiếp xuất hiện dị thường. Gần mấy tháng, Vô Tận rừng rậm mây mù yêu quái phạm vi ngay tại dị thường quyết trường, còn xuất hiện cường đại sơn yêu tung tích, truyền ngôn, khả năng sẽ có yêu thai phủ xuống. Nghe xong, trong lòng Hàn Thanh đột nhiên trầm xuống. Sơn yêu đẳng cấp, bình thường cùng tu sĩ cảnh giới đem đối ứng. Cấp 1 sơn yêu có thể so luyện khí, cấp 2 có thể so trúc cơ, cấp 3 liền tương đương với kim đan kỳ tu sĩ. Mà cấp 4 sơn yêu, đây chính là đủ để địch nổi nguyên anh kỳ đại tu sĩ tồn tại. Loại này khủng bố tồn tại, nếu là xuất hiện tại duyên hải, tuyệt đối là một tràng tai họa ngập đầu. Lần này, Hàn Thanh là thật cảm nhận được áp lực. Trời giáng bảo dương tranh đoạt, nói cho cùng vẫn là giữa các tu sĩ nội bộ mâu thuẫn, dùng hắn hệ thống đặc hiệu, còn có giao thiệp lực lượng. Nhưng cái này yêu thai, một khi bạo phát, đối mặt chính là vô cùng vô tận, không sợ chết sơn yêu đại quân. Trong đó thậm chí khả năng trộn lẫn lấy đủ để địch nổi nguyên anh, thậm chí càng mạnh tồn tại khủng bố sơn yêu. Đây chính là chân chính lực lượng bị thiên diệt địa. Chính mình chút tu vi ấy, coi như phủ lấy kim đan viên mãn làng già, tại loại này thiên địa đại kiếp trước mặt, e rằng liền cái bọt nước đều lật không nổi tới. Cái này còn không hưởng thụ bao lâu vinh hoa phú quý, liền muốn đi ư? Tuy là trong lòng sợ muốn chết, nhưng tốt xấu vẫn là bảo trì lại trên mặt tiết lặng. Hứa Phi Yên nhìn xem chủ nhân cái kia mây trôi nước chảy, xem cấp bốn sơn yêu như không thong dong khí độ, sùng bái tình trạng điên cuồng bốn phía. Quả nhiên, trong lòng nàng không gì làm không được chủ nhân, căn bản là không đem cái gọi là yêu thai để vào mắt. Ngẫm lại cũng là, chủ nhân thế nhưng kim đan hậu kỳ đỉnh tiêm đại năng, coi như cái kia trong truyền thuyết cấp 4 sơn yêu thật xuất hiện, dùng chủ nhân thực lực tu vi, cho dù không thể tùy tiện chém giết, đem nó đẩy lùi, thủ hộ một phương bình an, tuyệt đối là thừa sức. Hứa Phi Yên ngữ khí xúc động, mang theo vô hạn sùng kính, bất quá, Phi Yên tin tưởng, chỉ cần có chủ nhân tọa trấn phù yên thành, đừng nói chỉ là yêu thai dự cảnh, coi như là núi kia yêu thật quy mô xâm phạm, chúng ta cũng không sợ hãi chút nào. Ừm. Hàn Thanh đặt chén trà xuống, bất động thanh sắc lườm Hứa Phi Yên một chút. Chính mình muốn thật có trong tưởng tượng của ngươi như thế như bức liền tốt. Hiện tại chỉ có thể hy vọng cái này yêu thai đừng đến, hoặc là nổi lên muộn một chút. Chờ chính mình đem vẩn thần đan ăn, tư chất nâng lên, lại đem tu vi hận đến trúc cơ, thậm chí kim đan lại nói. Tốt, sự tình bản tọa đã biết. Liên quan tới trời giáng bảo dương cùng yêu thai sự tình, ngươi để ứng như thị cùng một, Trần Nhị Nhân lưu ý nhiều, thu thập kỹ lượng hơn tình báo, tùy thời hướng bản tọa báo cáo. Về phần cái khác, không cần kinh hoàng, yên tâm làm xong việc nằm trong phận sự là đủ. Vâng. Cần tuân chủ nhân dụ lệ. Hứa Phi Yên cung kính đáp, theo sau thi lễ một cái, rút khỏi tinh thất. Trong tinh thất, lần nữa chỉ còn dư lại Hàn Thanh một người. Vốn cho là đột phá đến luyện khí viên mãn, thời gian có thể thoải mái một hồi, không nghĩ tới chuyện phiền toái theo nhau mà tới, hơn nữa một cái so một cái muốn mạng. Nhìn tới, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Chương 15, Phù Yên thành khách tới chương 15, Phù Yên thành khách tới vận thần đan. Cải thiện căn cốt, tăng lên tư chất nghịch thiên chi vận. Nguyên bản, dựa theo ổn thỏa mạch suy nghĩ, phục dụng loại này chân quý đan dược phía trước, lý nên tắm rửa chay tỉnh, điều chỉnh trạng thái, thậm chí tìm một cái linh khí dư giả, không người làm phiền giờ lành, để đem dược hiệu tối đại hóa, cũng đem nguy hiểm xuống tới thấp nhất. Cuối cùng, cải thiện căn cốt tư chất quá trình, nơi nơi kèm theo khó mà dự liệu nguy hiểm, hơi không cẩn thận, nhẹ thì đan dược mất đi hiệu lực, nặng thì kinh mạch bị tổn thương, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nhưng giờ phút này, Hàn Thanh đã không để ý tới nhiều như vậy. Tại loại thời khắc mấu chốt này, trước ăn lại nói, Hàn Thanh ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên mai này vẩn thần đan. Đan dược xúc tu ôn nhuận, cảm nhận kỳ dị, giống như cũng không phải là thực thể, mà là một đoàn cao độ ngưng tụ hỗn độn năng lượng. Hắn không chần chờ chút nào, ngửa đầu, trực tiếp đem nó đưa vào trong miệng. Vẩn thần đan vào miệng tan đi, không như trong tưởng tượng đắng chát hoặc chua cay, ngược lại hóa thành một cỗ vô cùng mát mẻ, tựa như cửu thiên cam lộ chất lỏng, xuôi theo cổ họng trượt vào trong bụng. Sau một khắc, một cỗ khó nói lên lời thư sướng cảm giác từ đan điển chỗ sâu dâng lên, như là ngày xuân nắng ấm hòa tan băng tuyết, nhanh chóng hướng về toàn thân chậm rãi lan tràn ra. Cỗ kia mát mẻ khí tức những nơi đi qua, kinh mạch giống như bị ôn nhu gột rửa, mở rộng, liền thần hồn đều cảm thấy một trận trước đó chưa từng có thanh minh cùng yên tĩnh. Dược lực bắt đầu có hiệu lực. Trong lòng Hàn Thanh run lên, lập tức tập trung ý chí, ngũ tâm triều thiên, tiến vào cấp độ sâu trạng thái nhập định. Hắn rõ ràng nguy hiểm trong đó. Quá trình này có lẽ sẽ dài đằng đẵng, có lẽ sẽ kèm theo đau nhức kịch liệt, thậm chí khả năng sẽ thất bại. Nhưng hắn hiện tại đã không có lựa chọn khác, còn lại liền là lặng lẽ đợi kết quả. Đánh cược một lần a. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Phù Yên thành chừng mấy ngàn dặm xa một mảnh hoang vũ hải vực trên không, ba đạo màu sắc khác nhau, nhanh như thiểm điện lưu quang đống nhiên đình trệ, hiện lộ ra ba đạo thân ảnh. Bọn hắn trôi nổi tại giữa không trung, dưới chân là sóng cả mãnh liệt màu đen đại dương, vỗ một tòa trơ trụi màu đen đảo đá ngầm tự. Ba người này, khí tức đều là sâu không lường được, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều dẫn đến xung quanh không gian hơi hơi chấn động, bất ngờ đều là tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Cầm đầu là một vị lão giả già nhưng vẫn trắng kiện, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt bình thản công chính, khí tức trầm ổn như núi cao, chính là Thiên Hoang vực đông bộ một trong tam đại gia tộc, Tư Mã gia lão tổ, Tư Mã Không. Nó bên trái là một vị cung trang mỹ phụ. Nàng xem ra ước chừng khoảng 30 người, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, bảo dưỡng thỏa đáng, không thấy chút nào tuế nguyệt dấu tích. Một đôi mắt phượng lúc khép mở, tinh quang lưu chuyển, hiện lộ ra cùng bề ngoài không hợp sắc bén. Người này là Lạc gia lão tổ, Lạc Thiên Vân. Bên phải thì là một tên vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt kiên cường nam tử trung niên. Nàng khí tức bá đạo nhất lăng lệ, hai đầu lông mày mang theo một cố vung đi không được sát khí cùng kiên nạo, chính là ông tổ nhà họ Thái, Thái Hống. Ba vị này liền là bây giờ nắm trong tay Thiên Hoang vực đông bộ đại bộ phận hạch tâm tài nguyên cùng quyền nói chuyện chân chính từ đầu. Bọn hắn chỗ tồn tại gia tộc, Tư Mã, Lạc, Thái, chính là thế giao, nghe nói nó tiên tổ tại Man Hoang thời đại liền đã kết xuống sinh tử minh ước, cùng khai sáng cơ nghiệp, thủ hộ mảnh đất này. Trải qua mấy ngàn năm mưa gió, ba nhà mặc dù trận có ma sát, nhưng tại đối mặt trọng đại phần ngoài uy hiếp lúc, từ trước đến giờ như thể chân tay. Giờ phút này, bọn hắn dừng ở nơi đây, cũng không phải là làm nghỉ ngơi, mà là bởi vì phía trước đã đến gần cái kia gần nhất 2 năm thanh danh vang dội, cũng để cho bọn hắn có chút để ý địa phương. Phù Yên Thành. Hai vị, phía trước không xa, hẳn là cái kia địa giới của Phù Yên Thành. Thái Hồng trước tiên mở miệng, âm thanh như là kim thạch giao kích, cái kia gọi Hàn Thanh ra hỏa, chiếm cứ tại cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé thời gian cũng không ngắn. Một cái kim đan hậu kỳ, lại co đầu rút cổ không ra, chỉ làm cho thủ hạ tiểu bối làm ra cái gì tứ hải thương hội, từng bước xâm chiếm xung quanh lợi ích, hắn đến cùng tính toán điều gì? Hắn tính cách từ trước đến giờ cương mãnh trực tiếp, đối với loại này không rõ lai lịch, hành sự lại có vẻ hơi quỷ dị cùng giai tu sĩ, bản năng ôm lấy cảnh giác. Lạc Thiên Vân nghe vậy, nhẹ nhàng bó lấy bên thai sợi tóc, môi đỏ hé mở, Tần huynh lời ấy sai rồi. Theo tiểu muội cái này lượng thời gian ngắn quan sát, cái kia tứ hải thương hội mặc dù phát triển mạnh mẽ, nhưng nó quyết trường, chủ yếu vẫn là chỉnh hợp nguyên bản thuộc về Hứa gia, Tống gia, Thiết gia thế lực phạm vi, cũng không chủ động xâm nhập ba nhà chúng ta đời đời kinh doanh hoạch tâm khu vực cùng sản nghiệp. Nó hành sự mặc dù lộ ra bá đạo, nhưng cũng tuân theo nhất định quy tắc, cũng không làm ra cái gì cướp bóc đốt giết, làm hại một phương việc ác. Cái này ít nhất nói rõ, vị kia Hàn đạo hữu, có lẽ cũng không phải là lòng tham không đáy hạng người, cũng chưa chắc tích chữ cùng chúng ta làm địch tâm tư. Thú hồ, bây giờ vô tận rừng rậm dị động truyền đi, yêu thai thuyết giáo xôn xao. Tại loại này bước ngoặt, chúng ta vùng đất phía đông có thể thêm ra một vị kim đan hậu kỳ đại tu sĩ tòa chấn, vô luận như thế nào, chung quy là nhiều hơn một phần ứng đối hạo kiếp lực lượng. So với hắn cái kia thương hội mang tới một chút xung đột lợi ích, cái này ẩn tại trợ lực, có lẽ trọng yếu hơn. Tư Mã không nuốt nuốt dưới hàm tuyết trắng dâu dài, chậm chậm gật đầu, cũng cực kỳ tán thành. Lão phu cũng cho rằng, việc này không thích hợp nắm nội. Vị kia Hàn đạo hữu lựa chọn tại Phù Yên thành dừng chân, có lẽ thật có bản thân nguyên nhân, chưa chắc là hướng lấy ba nhà chúng ta tới. Tứ Hải thương hội sự tình, bất quá là một chút linh thạch tài nguyên được mất, cùng toàn bộ vùng đất phía đông an nguy so sánh, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng chúng ta nên có phân tích. Hắn nhìn về phía Thái Hống, khuyên nhủ, lão đệ, ta biết ngươi còn đang vì 300 năm trước sự kiện kia canh cánh trong lòng, nhưng cũng không phải là tất cả từ bên ngoài đến đồng đạo đều là cái kia của bội đồ vô sỉ. Chúng ta chuyến này mục đích cũng không phải là hương sư vấn tội, mà là lấy lễ để tiếp đón, xác minh lúc nào tới ý cùng thái độ. Nếu có thể biến chiến tranh thành hòa bình, thậm chí kết làm minh hữu, hẳn là tốt nhất kết quả. 300 năm trước đã từng có một vị tự xưng nô công cư sĩ kim đan hậu kỳ tán tu đi tới đông bộ, mới đầu cũng là biểu hiện đến không tranh quyền thế, về sau lại đột nhiên chất vấn, tập sát lúc ấy thái gia một vị trọng yếu trưởng lão, cướp đoạt bảo vật sau bỏ trốn mất dạng, khiến thái gia tổn thất nặng nề, mặt mũi mất hết. Việc này một mực là trong lòng Thái Hống một cây gai. Nghe được Tư Mã không nhắc lên chuyện xưa, Thái Hống sắc mặt nén một chút, hừ lạnh một tiếng. Tư Mã lao ca nói đến đơn giản dễ dàng, nhân tâm cách bụng. Ai biết cái này họ Hàn chính là không phải một cái nô công cư sĩ khác. Hắn cái kia kim đan hậu kỳ tu vi, thế nhưng thực sự, một khi trở mặt, đối chúng ta bất luận cái gì một nhà, đều là to lớn uy hiếp. Lạc Thiên Vân tiếp lời nói, nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới càng cần hơn đích thân đi một chuyến. Thứ nhất, là biểu lộ rõ ràng chúng ta ba nhà đối với hắn coi trọng, toàn bộ lễ nghi. Thứ hai, cũng là khoảng cách gần quan sát người này, xem hắn đến tột cùng là như thế nào dạng người, tu vi hư thực như thế nào, tâm tính phẩm hạnh lại như thế nào. Ba người chúng ta cùng nhau bái phỏng, lượng hắn cũng không dám tùy tiện lãnh đạo. Đến lúc đó, là hữu là địch, là rồng là rắn, tự nhiên có thể nhìn ra mấy phần đầu mối. Tư Mã không cũng nghiêm nghị nói, Thiên Vân nói đúng. Chúng ta ba người cùng đi, đã là tôn trọng, cũng là một loại không tiếng động hơi áp. Tin tưởng vị kia Hàn đạo hữu, chỉ cần không phải lù đủ người, liền có thể minh bạch chúng ta lập trường. Đi thôi, là thời điểm đi chiếu cố vị này thần bí hàng xóm. Thái Hống tuy là trong lòng vẫn như cũ còn nghi vấn, nhưng cũng biết Tư Mã không cùng Lạc Thiên Vân nói có lý. Bọn hắn ba nhà một thể, tại loại này quan hệ đến địa vực ổn định đại sự bên trên, chính xác không thích hợp đơn độc hành động hoặc quá sớm gây thù hằn. Xác minh hư thực, làm tiếp định đoạn, mới là thượng sách. Hắn trùng điệp thở ra một hơi, đè xuống trong lòng sao động, gật đầu nói, tốt. Vậy liền theo hai vị nói. Đặt thành nhận thức chung, ba người không lại trì hoãn. Đột quang lại nổi lên, hóa thành ba đạo trường hồng nóng ánh, xé rách trường không, trực tiếp hướng về Phù Yên thành phương hướng kích xạ mà đi. Chương 16, hạ. Tới thị uy. Chương 16, hạ. Tới thị uy. Trong tinh thất, Hàn Thanh như là một tôn tuyên cổ bất biến tượng đá. Quần thân đan dược lực còn tại vô thanh vô tức làm dịu thân thể của hắn mỗi một tấc xó xỉnh. Mới đầu là thư sướng, như là ngâm tại ôn nhuận trong linh tuyển, toàn thân ấm áp, không nói ra được hài lòng. Ngay sau đó, loại này thư sướng cảm giác từng bước chuyển thành một loại nhỏ bé, khắp toàn thân tê dại cùng ngứa, tựa như là có ước vạn chỉ vô hình xảo thủ, ngay tại kinh mạch của hắn, khung xương, thậm chí huyết nhục chỗ sâu tiến hành một tràng tinh vi cải tạo công trình. Không biết qua bao lâu, loại cảm giác này đạt tới đỉnh phong. Hàn Thanh bên ngoài thân bắt đầu rỉ ra một chút màu xám đen sền sệt tạp chất, tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối. Đây là trong cơ thể hắn đọc lại nhiều năm phàm trần trọc khí cùng hậu thiên tạo thành tắc nghẽn, tại ẩn thần đan cái kia thuần túy mà cường đại dược lực cọ rửa phía dưới, bị cưỡng ép gạt bỏ đi ra. Cái quá trình này cực kỳ thoải mái, như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình chính giữa biến đến càng ngày càng nhẹ dư thông thấu, cùng xung quanh thiên địa linh khí cảm ứng cũng thay đổi đến trước đó chưa từng có nhạy bén. Nguyên bản cần tận lực vận chuyển công pháp mới có thể chậm chạp thu nạp linh khí, giờ phút này dĩ nhiên chủ động hướng hắn thân thiết, hội tụ. Lại qua một đoạn thời gian khá dài, đến lúc cuối cùng một chút tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể, cô kia khắp toàn thân cải tạo lực lượng cũng chậm chậm với lui. Hàn Thanh đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt óng ánh, sáng như hàn tinh. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình tầng kia dơ bẩn, tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng vô hình trong cơ thể mình bộ tuôn ra, đem những tạp chất này nháy mắt đánh rơi xuống, chôn bụi. Đổi lên một thân sạch sẽ áo bào, toàn bộ người khí chất đều rực rỡ hẳn lên. Đây cũng không phải là đặc hiệu công lao, mà là chính hắn bản thân thật phát sinh biến hóa. Không biết rõ tăng lên tới trình độ gì, ngược lại là có chỗ cải thiện. Tuy là cụ thể hiệu quả như thế nào còn không thể biết, nhưng thân thể thoát thai hoán cốt cảm giác là không lừa được người. Mai này ẩn thần đan, quả thật cải thiện hắn căn cốt tư chất. Hắn không thể chờ đợi từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân óng ánh long lanh, nội bộ có năm đạo màu sắc khắc độ ngọc thạch, đây là tu chân giới thường dùng nhất tư chất khảo thí ngọc thạch. Năm đạo khắc độ từ dưới đi lên, phân biệt đại biểu lấy thấp nhất màu, linh, bính, ất, rắc, mỗi một cấp lại chia nhỏ làm hạng, trung, thượng ba cái tiểu cấp độ. Phía trước Hàn Thanh, kết quả khảo nghiệm liền là bính trung, cũng liền là trung đẳng tư chất bên trong trung đẳng trình độ, đặt ở tu chân giới chúng sinh bên trong, không chút nào thu hút. Hít sâu một hơi, Hàn Thanh đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại khảo thí trên ngọc thạch, đồng thời chậm chậm chuyển vào một chút linh lực. Bù bù. Ngọc thạch nhẹ nhàng chấn động, nội bộ cấp thấp nhất mẫu cấp nháy mắt sáng lên, tiếp đó không chút nào dừng lại, cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua đỉnh cấp, trực tiếp thắp sáng đại biểu bính cấp khu vực màu xanh lam. Quang mang màu xanh lam chợt lóe lên, tình thế không giảm, đột nhiên xông vào đại biểu ất cấp khu vực màu xanh lá. Ất phía dưới, ất bên trong, hào quang vẫn tại phi tốc trèo lên. Hào quang màu xanh lục đã hừng hực đến cực điểm, thậm chí mơ hồ có hướng về trên cùng đại biểu giáp cấp khu vực màu vàng trùng kích xu thế. Cuối cùng, hào quang tại khoảng cách khu vực màu vàng chỉ có cách nhau một đường địa phương, khó khăn lắm dừng lại, ổn định tại ất thượng cấp độ này đỉnh cao nhất. Hàn Thanh trừng mắt, trái tim phanh phanh cuồng loạn, xúc động đến cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn vốn cho là Vận Thần Đan có thể đem tư chất của hắn từ bính trung tăng lên tới ất phía dưới, hoặc là may mắn đạt tới ất bên trong, liền đã xem như yêu thiên chi hạnh. Cuối cùng tư chất càng lên cao, tăng lên độ khó càng lớn, cần thiết thiên tài địa bảo cũng càng là hạ khắc. Nhưng bây giờ, mai này Vận Thần Đan dĩ nhiên cứ thế mà đem tư chất của hắn nâng cao sơ sơ một cái lớn đẳng cấp còn nhiều, trực tiếp vọt tới ất thượng. Đây là khái niệm gì? Ất cấp tư chất, tại tu chân giới liền có thể xưng là lương tài, đủ để bị mỗi đại tông môn cấp thu làm môn hạ, dốc lòng bồi dưỡng. Mà ất thượng tư chất, cái kia càng là lương tài bên trong đỉnh tiêm, tuyệt đối thiên tài cấp bậc. Quái nhiều hắn nhược điểm lớn nhất, bị triệt để đền bù. Làm nghiệm chứng tư chất tăng lên mang tới hiệu quả thực tế, Hàn Thanh cưỡng chế kích động trong lòng, lật tay lấy ra một mai hạ phẩm linh thạch nắm tại lòng bàn tay. Linh lực vận chuyển nháy mắt, Hàn Thanh con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mai kia hạ phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí, chính giữa dùng một loại trước đó chưa từng có mãnh liệt tốc độ, thông qua lòng bàn tay của hắn tràn vào kinh mạch, cơ hồ không cần thế nào luyện hóa, liền thoải mái mà dung nhập hắn bản thân trong linh lực. Nếu như nói phía trước hấp thu linh thạch tốc độ là tia nước nhỏ, vậy bây giờ, quả thực liền là lao nhanh gào thét đại hạ. Chỉ là chốc lát thời gian, một mai hạ phẩm linh thạch liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến đến lờ mờ, xám trắng, linh khí trong đó bị hắn hấp thu hầu như không còn. Hàn Thanh lại liên tục đổi mấy cái linh thạch, kết quả độc nhất vô nhị. Hấp thu tốc độ chỉ ít so trước đó nhanh mấy chục lần, thậm chí nhiều hơn. Dựa theo cái tốc độ này, e rằng không dùng đến nửa năm, ta liền có thể chân chính đem tu vi đẩy thăng tới chút cơ cảnh. Cũng liền là tại lúc này, dị biến nảy sinh. Không có dấu hiệu nào, ba cỗ như là thiên uy quần quần tràn đầy, nhưng lại mỗi người đều mang đặc sắc khủng bố uy áp, đồng nhiên phủ xuống tại phủ Yên Thành trên không. Ngay sau đó, ba đạo vô cùng rõ ràng, ẩn chứa tràn trề pháp lực âm thanh, như là thiên lôi cuộn cuộn, ầm vang nổ vang. Thiên Hoang Tư Mã Không, đặc biệt tới tiếp kiến phủ Yên Thành Hàn Đạo Hữu. Thiên Hoang Lạc Thiên Vân, tới trước bái phòng Hàn Đạo Hữu, mong rằng gặp một lần. Thiên Hoang Thái Hống, tới trước lĩnh giáo Hàn Đạo Hữu cao chiêu. Ách, khục, là tới trước tiếp kiến Hàn Đạo Hữu. Ba vị Kim Đan hậu kỳ, Thiên Hoang Bực Đông Bộ chân chính trưởng công giả, tam đại gia tộc lão tổ, dĩ nhiên cùng nhau mà tới. Biến cố bất thình lình, nháy mắt làm cho cả phủ Yên Thành lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó liền bạo phát ra trước đó chưa từng có hành động to lớn. Vô số tu sĩ đều bị ba đạo này lòng trời lở đất âm thanh cùng cái kia uy áp khủng bố kinh động, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Là tam đại gia tộc lão tổ. Trời ạ, ba vị này đại năng thế nào lại đột nhiên cùng đi chúng ta phủ Yên Thành? Bọn hắn là tới bái phòng ai? Chẳng lẽ là vị kia tọa trấn Tĩnh Vân Các, để Tống gia cùng Thiết gia đều cúi đầu xương thần thần bí tiền bối? Khẳng định là, loại trừ vị tiền bối kia, toàn bộ Đông Bộ còn có ai có giá trị ba vị này lão tổ cùng nhau bái phòng? Cái này, đây là muốn phát sinh đại sự gì ư? Trong phủ thành chủ, Ứng Như Thị cùng Hứa Thế Hùng trước tiên bỏ ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn về bầu trời. Hứa ra tất cả trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ cũng toàn bộ bị kinh động, nhanh chóng tập kết, tiến vào đẳng cấp cao nhất tình trạng báo động. Bọn hắn mặc dù biết chính mình chủ thượng cực kỳ lợi hại, nhưng đồng thời đối mặt ba vị thành danh đã lâu Kim Đan hậu kỳ lão tổ, áp lực lớn, có thể nghĩ mà biết. Tại phía xa Thính Vân các biệt viện Hứa Phi Yên, càng là hù dọa đến hoa dung thất sắc, làm chủ nhân lo lắng. Mà ở vào trung tâm phong bạo Hàn Thành, ngược lại không có bao nhiêu bối rối. Đến rất đúng lúc, tâm niệm vừa động, mở ra ẩn thế cường giả đặc hiệu. Tất nhiên, vẫn là kéo đến đời nhất. Hàn Thanh bước ra một bước, sau một khắc, hắn xuất hiện tại Thính Vân các đỉnh ngọn núi cao nhất, một mảnh tầm nhìn rộng rãi linh thảo nhân nhân địa phương. Nơi này mây mù lở lở, kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Hàn Thanh đứng chắp tay, mặt hướng Phù Yên Thành bên ngoài bầu trời, thần sắc bình tĩnh. Cơ hồ ngay tại hắn đứng bước đồng thời, Phù Yên Thành bên ngoài chân trời, ba đạo lưu quang từ xa mà đến gần, trong vòng mấy cái hít thở liền đã vượt ngang mấy trăm dặm khoảng cách, đi tới Thính Vân các chủ phong trô không xa. Lưu quang tán đi, hiện lộ ra Tư Ma Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống ba người thân ảnh. Bọn hắn trôi nổi tại không trung, ánh mắt cùng nhau nhìn hướng phía dưới đạo thân ảnh kia. Cách lấy mấy trăm trượng khoảng cách, bốn đạo ánh mắt tại không trung giao hội. Chương 17, muốn động thủ. Vậy ta liền không khách khí. Chương 17, muốn động thủ. Vậy ta liền không khách khí. Thính Vân các đỉnh núi chính, mây mù tại dưới chân quần quận, gió núi bù bù, thổi lất phất Hàn Thanh rộng lớn áo bào. Hắn đứng chắc tay, dáng người rắn giỏi như tùng, khuôn mặt tuấn tú đến gần như yêu dị, lại cứ khí chất lại mờ mịt xuất trần, tựa như không thuộc về phương này hồng trần thế tục. Cặp kia thâm thúy đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước đứng lơ lửng giữa không trung ba đạo thân ảnh, không có chút rung động nào. Mà tại mấy trăm trượng có hơn, Tư Mã Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống ba vị kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy vị này đột nhiên vùng dậy hàng xóm. Ấn tượng đầu tiên là trẻ tuổi, quá trẻ tuổi. Tuy là tu sĩ có thuật chú nhan, thế nhưng có nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên triều khí cùng thần vận lại khó mà chọn vẹn giám mạo. Người trước mắt, cốt linh e rằng tuyệt sẽ không vượt qua trăm tuổi, thậm chí khả năng thấp hơn. Bằng chứng ấy tuổi liền đã đạt đến kim đan hậu kỳ, loại thiên phú này chưa từng nghe thấy a. Thứ yếu là khí chất, cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng kim đan hậu kỳ tu sĩ thường có loại kia bá đạo hoặc là uy nghiêm, mà là một loại khó nói lên lời lãnh đạm cùng xa cách. Tựa như là độc lập với thiên địa bên ngoài, vạn sự vạn vật đều không hoành tại tâm. Cuối cùng, cũng là để cho bọn hắn để ý một điểm, bọn hắn dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào nhìn thấu sâu cạn của đối phương. Thân thức đảo qua, như là một đi không trở lại, căn bản là không có cách cảm giác được nó thể nội linh lực cụ thể mạnh yếu cùng cảnh giới. Loại tình huống này, bình thường chỉ có hai loại khả năng. Hoặc đối phương tu luyện nào đó cực kỳ cao minh liễm thức hoặc che lấp bí thuật, hoặc đối phương chân thực cảnh giới, tại phía xa trên bọn hắn. Ba vị lao tổ trong lòng đều là run lên, nhìn về phía trong tầm mắt của Hàn Thanh, không tự giác mang tới một chút ngưng trọng. Ha ha, Hàn đạo hữu quả nhiên là nhân trung long vượng, như vậy phong thái, khó trách có thể làm Phù Yên thành khí tượng đổi mới hoàn toàn. Trên mặt Tư Mã Không lộ ra nụ cười ấm áp, lão phu Tư Mã Không gặp qua đạo hữu. Lạc gia Lạc Thiên Vân gặp qua Hàn đạo hữu. Lạc Thiên Vân cũng khẽ bước cằm, một đôi trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần thưởng thức cùng tìm tòi nghiên cứu. Trước mắt tu sĩ trẻ tuổi này dung mạo khí chất, chính xác là nàng cuộc đời ít thấy, nếu không phải chàng tử không đúng, nàng thậm chí có lòng kết giao một phen. Thái Hống. Thái Hống chỉ là đơn giản báo lên tính danh, nhìn lấy chăm chú Hàn Thanh, rất muốn nhìn ra chút gì sơ hở. Hàn Thanh cảm giác đối diện ba người trên mình như có như không tản ra uy áp mạnh mẽ, đó mới là hàng thật giá thật kim đan hậu kỳ tu sĩ. Bất luận cái gì một đạo uy áp, đều xa không tống thiên, thiết tân thụ hàng ngũ có thể so sánh. Ba người hợp tại một chỗ, càng là tạo thành một loại vô hình trường vực, đủ để cho bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ đều cảm thấy ngạt thở. Hắn sớm đã âm thầm đề phòng, tâm niệm vừa động, vạn tên cùng bắn đặc hiệu tại thể nội lặng yên kích hoạt, làm xong tùy thời tiến hành cụ hiện phủ xuống chuẩn bị. Hàn Thanh khẽ bước cắm đáp lại, ba vị đạo hữu đường xa mà tới, bản tọa không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tư Mã Không cười ha ha, đạo hữu khách khí, chúng ta mạo muội tới chơi, thực là nghe Phù Yên thành có cao nhân tọa trấn, trong lòng hiếu kỳ, đặc biệt tới tiếp kiến. Nhìn đạo hữu phong nhã hào hoa, có lẽ tu hành tuế nguyệt, đem tại trăm năm trên dưới. Tu hành không giáp, nóng lạnh bất quá thoảng qua như mây khói. Hàn Thanh tránh cũng đáp, ngữ khí mờ mịt, mấy vị đạo hữu tìm bản tọa, không biết làm chuyện gì. Không chờ Tư Mã Không cùng Lạc Thiên Vân nói tiếp, tính khí nhất gấp Thái Hống cuối cùng nhịn không được, lông mày của hắn bật một cái, trực tiếp chất vấn, Hàn đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi tuổi như vậy liền giống như cái này tu vi, quả thực làm người sợ hãi thán phục. Nhưng chúng ta ba người, càng không có cách nào nhìn thấu đạo hữu chân thực cảnh giới, cái này khó tránh khỏi có chút kỳ quái a. Đạo hữu thế nhưng tu luyện cái gì che lấp khí tức bí pháp? Vẫn là nói, cái kia hoài nghi ý vị đã biểu lộ không bỏ sót. Lời vừa nói ra, Tư Mã Không cùng Lạc Thiên Vân tuy là cảm thấy Thái Hống có chút quá trực tiếp, nhưng trong lòng cũng chính xác tồn lấy đồng dạng nghi hoặc. Vô pháp nhận biết đối phương cảnh giới, cái này thủy chung là treo ở trong lòng một cây gai. Nếu là cái trước còn tốt, chỉ là bí thuật cao siêu, nhưng nếu là cái sau, một cái cảnh giới khả năng so với bọn hắn còn muốn cao tồn tại, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên địa bàn của bọn hắn, không thể theo bọn hắn không cảnh giác. Không khí bỗng nhiên biến đến có chút khẩn trương. Trên mặt Hàn Thanh nụ cười hơi hơi thu lại mấy phần. Nguyên lai ba vị đạo hữu là để ý việc này. Này ngược lại là tại hạ sơ sót. Vừa mới đem cảnh giới củng cố tại kim đan biên mãn chi cảnh, có lẽ là khí tức chưa chọn vẹn thu phóng tự nhiên, dẫn đến ba vị đạo hữu hiểu lầm, xin hãy tha lỗi. Kim đan biên mãn. Ba người con ngươi nháy mắt thu hẹp đến cực hạn. Ra vẻ trấn định biểu tình cũng rốt cục không kèm được, từng cái trừng lấy mắt to. Kim đan hậu kỳ cùng kim đan biên mãn, tuy chỉ có kém một chữ, lại đại biểu lấy cách biệt một trời. Kim đan hậu kỳ là kim đan cảnh đỉnh điểm một trong, đã là đứng ở tuyệt đại đa số tu sĩ cần ngửa mặt trông lên độ cao. Kim đan viên mãn, đó là chân chính đụng chạm đến kim đan cảnh cực hạn, pháp lực độ tinh thuần, thần hồn cường độ, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, đều xa không hậu kỳ có thể so sánh. Có thể nói, một vị kim đan viên mãn đại tu sĩ, đủ để thoải mái nghiền ép mấy vị kim đan hậu kỳ. Đó là chân chính nửa chân đạp đến vào nguyên anh ngưỡng cửa tồn tại. Chẳng trách bọn hắn hoàn toàn không cách nào nhìn thấu đối phương cảnh giới. Nguyên lai không phải cái gì che lấp bí thuật, mà là thật sự cảnh giới nghiền ép. Mấy người theo bản năng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cùng Hàn Thanh kéo ra càng xa khoảng cách. Cùng lúc đó, một loại nguồn gốc từ bản năng cảm giác nguy cơ để trong cơ thể của bọn hắn pháp lực điên cuồng vận chuyển, hộ thể linh quang nháy mắt sáng lên. Bạch. Cơ hồ là cùng một thời gian, ba kiện ánh sáng long ánh, linh khí bức người pháp bảo xuất hiện tại trong tay bọn hắn. Lấy ra pháp bảo, là bọn hắn tại đối mặt vô pháp địch nổi cường địch lúc, theo bản năng phòng ngự tư thế. Ồ. Mắt Hàn Thanh hơi hơi nheo lại, lấy ra pháp bảo. Hàn thấy, chính mình vừa mới thẳng thắn kim đan viên mãn cảnh giới, đối phương lại trực tiếp lộ ra ngay vũ khí. Đây không phải rõ ràng muốn trở mặt động thủ, là cái gì? Vô luận là loại nào khả năng, đều mang ý nghĩa đối phương đã động lên ý. Đã như vậy, đã các ngươi muốn chơi, vậy bản tọa liền bồi các ngươi chơi một trận lớn. Hệ thống, mở ra đặc hiệu sát ý huyết hải nhân đồ. Bù bù, Một tiếng phảng phất tới từ cựu lũ địa ngục trầm thấp vang minh, nháy mắt vang vọng đất trời. Trong chốc lát, gió ngừng, mây đình trệ, liền thái dương đều không ấm áp. Một cố khó mà hình dung, cực hạn lạnh giá thấu xương khủng bố sát ý, từ Hàn Thanh trên mình ầm vang bạo phát. Bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị nhiễm lên tầng một quỷ dị thâm hồng, giống như vô biên vô tận biển máu trên bầu trời quay cuồng. Xên xẹt trong cơn sóng máu, mơ hồ có thể thấy được ước vạn bản bèo thống khổ quỷ ảnh tại chìm nổi kêu rên. Vô số chân cụt tay đứt, mạch cốt âm u, tại trong huyết hải chập trùng lên xuống. Vô số tiêu cực âm thanh như là thực chất ma âm, điên cuồng trùng kích Tư Ma Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống ba người thần hồn. Toàn bộ Thính Vân các chủ phòng, thậm chí xung quanh bầu trời, đều bị cái này khủng bố biển máu dị tượng bao phủ. Một cỗ nồng đậm đến hóa không mở mùi máu tươi tràn ngập ra, làm người buồn nôn. Cái kia không còn là đơn thuần khí thế bị áp, mà là một loại ngưng kết núi thây biển máu, tàn sát ước vạn sinh linh phía sau, mới có thể tạo thành, thuần túy đến cực hạn khủng bố giết chóc ý chí. Phúc, phúc, phúc. Tư Ma Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống ba người chỉ cảm thấy đến thần hồn bị chấn, như gặp phải trọng truy. Bất ngờ không đề phòng, thể nội khí huyết cuộn cuộn, kém chút ngay tại chỗ phun máu. Bọn hắn tế ra pháp bảo linh quang, tại cái này khủng bố biển máu sát ý trước mặt, tựa như cái kiên nến tàn trong gió, hơi có chút động tĩnh liền diệt. Đây là kinh khủng bực nào sát ý? Người này đến tột cùng là tàn sát bao nhiêu sinh linh, mới có thể ngưng tụ ra như vậy khủng khiếp sát lục lĩnh vực? Hắn không phải ẩn thế cao nhân ư? Cái này căn bản là một cái từ trong núi thây biển máu đi ra tuyệt thế ma đầu. Ngay tại ba người kinh hãi muốn tuyệt, vãi cả linh hồn thời khắc, cái kia bị vô biên huyết hải cùng ức vạn oan hồn vây quanh ở chính giữa thân ảnh, chậm chậm nâng lên mắt. Lạnh giá đến không cần một tơ một hào tình cảm, như là quan sát sâu kiến thần linh, lại như cùng thu hoạch sinh mệnh từ thần. Rét lạnh thấu xương âm thanh, rõ ràng truyền vào ba vị kim đan hậu kỳ lao tổ trong thai. Muốn động thủ? Vậy ta liền không khách khí. Chương 18, ta vẫn là ưa thích các ngươi kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Chương 18, ta vẫn là ưa thích các ngươi kiệt ngạo bất tuần bộ dáng giữa thiên địa, toàn màu đỏ tươi. Thính Vân các chủ phòng, mảnh này nguyên bản như là như tiên cảnh linh tú địa phương, giờ phút này triệt để hóa thành tu la địa ngục. Tư Mã Không ba người triệt để sợ. Cái này căn bản liền không phải bình thường kim đan viên mãn tu sĩ có thể thứ nắm giữ. Dạng gì trải qua mới có thể ngưng tụ ra như vậy khủng khiếp, cơ hồ hóa thành thực chất sát lục lĩnh vực. Trước mắt cái này nhìn như trẻ tuổi tuấn tú, khí chất xuất trần ra hỏa, căn bản không phải cái gì ẩn thế cao nhân. Hắn rõ ràng liền là một cái ma đầu. Động thủ? Nào dám a? Không không không. Không phải. Tuyệt đối không phải. Tư Mã Không hù dọa đến hồn phi phách tán, pháp bảo đều không muốn, trực tiếp dùng hết lực khí toàn thân đột nhiên đem trong lòng bàn tay cái kia mới ngưng tụ hắn cả đời tâm huyết bản mệnh pháp bảo Hắc Vân Phong hướng bên cạnh mạnh mẽ hất lên. Ầm. Nặng nghề pháp bảo nện ở xa xa trên sơn nham, phát ra một tiếng vang trầm, linh quang đều ảm đạm mấy phần. Nhưng Tư Mã Không giờ phút này nơi nào còn nhớ được đau lòng pháp bảo, đối Hàn Thanh liên tục khoát tay. Hiểu lầm. Hàn đạo hữu. Thiên đại hiểu lầm a. Chúng ta vừa mới chỉ là cảm giác được đạo hữu ngài vô thượng uy áp, tâm thần không giữ được, theo bản năng tự vệ. Đúng. Liên là tự vệ. Tuyệt không nửa điểm mạo phạm ý nghĩ. Thật. Bên cạnh Lạc Thiên Vân cùng Thái Hống cũng bị Tư Mã Không cái này quyết liệt phản ứng bừng tỉnh, nào còn dám có nửa phần do dự, tranh thủ thời gian vung ra mỗi người trong tay đồ vật. Chính là đúng vậy. Lạc khuôn mặt Thiên Vân trắng bệnh, hoàn toàn không còn phía trước thong dong cùng phong vận, Hàn đạo hữu minh dám. Chúng ta đối ngài kính ngưỡng còn đến không kịp, sao dám có chút động thủ suy nghĩ. Vừa mới chính xác là bị đạo hữu ngài thần uy trấn nhiếp, nhất thời không rõ. Nhất thời không rõ a. Thái Hống cũng là đối Hàn Thanh liên tục chắp tay. Tiền bối ngu giận. Vạn bối có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối bài vũ. Chúng ta tuyệt không ác ý. Liên tiền bối gọi đều đã vận dụng. Phía trước điểm này chất vấn cùng thăm dò tâm tư, đã sớm bị lên 9 tầng mây sợ hãi triệt để tách ra. Tại thực lực tuyệt đối cùng cái này như địa ngục sát ý trước mặt, cái gì tôn nghiêm giá đỡ, hết thảy không đáng giá nhắc tới. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Hàn Thanh nhìn phía dưới ba vị này trở mặt thần tốc lão tổ, trong lòng không khỏi đến âm thầm liễu lưới. Cái này huyết hải nhân đồ đặc hiệu, có phải hay không có chút quá mạnh? Nhìn em mấy lao giả này dọa cho. Bất quá, hiệu quả ngược lại cực kỳ tốt. Trong lòng Hàn Thanh ý niệm quay nhanh, thu hồi đặc hiệu. Cái kia bao phủ thiên địa vô biên huyết hải dị tượng giống như là thủy triều, dùng so với hiện thời tốc độ nhanh hơn, bỗng nhiên thu lại. Bầu trời cuối cùng khôi phục thanh minh. Hàn Thanh khí tức trên thân cũng theo đó thay đổi, trở lại cái kia thần bí khó dò bộ dáng. Hắn ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra, đối chưa tỉnh hồn ba người chắp tay. Ngữ khí ôn hòa đến dường như vừa mới cái kia muốn đem bọn hắn kéo vào huyết hải luyện ngục ma thần căn bản không phải hắn. Ai nha, nhìn bản tọa trí nhớ này, nhất định là vừa mới đột phá không lâu, khí tức kích động, trong lúc vô tình tiết lộ một chút sát phạt chi khí, đã quấy rầy ba vị đạo hữu, sai lầm sai lầm. Nguyên lai ba vị cũng không phải là cố ý mạo phạm, là bản tọa hiểu lầm. Thật là xấu hổ. Lời nói này, nghe vào Tư Mã Không ba người trong hai, cũng là hy vọng sống sót. Hắn thu tay lại. Chúng ta còn sống. To lớn cuồng hỉ như là sống sót sau tai nạn trùng kích thần kinh của bọn hắn. Ba người chỉ cảm thấy đến toàn thân mềm nhũn, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh triệt để thấm đẫm, sền sệt dán tại trên mình, hai chân đều có chút như nhũn ra, cơ hồ muốn đứng không vững. Không không không. Không dám. Không dám. Tư Mã Không đội vã thường đáp, là chúng ta tu vi nông cạn, tâm cảnh bất ổn, mới sẽ bị tiền bối ngải khí tức chấn nhiếp. Đúng vậy. Tư Mã đạo huynh nói rất có lý. Lạc Thiên Vân cũng tranh thủ thời gian phụ họa. Thái Hống càng là lúng ta lung túng không dám nói, chỉ là hung hăng gật đầu. Ha ha, ba vị đạo hữu không cần khẩn trương như vậy. Hàn Thanh nụ cười chân thành, hiểu lầm mở ra liền tốt. Người tới là khách, các vị đường xa mà tới, há có thể vẫn đứng nói chuyện. Tới, bên này có bàn đá ghế đá, mời ngồi. Hắn thò tay, chỉ hướng chỗ không xa một bộ từ tự nhiên đá xanh mài giúp mà thành bàn ghế. Tư Mã Không ba người như được đại xá, liếc nhau, vậy mới mở rộng bước chân, động tác cứng đờ hướng về bàn đá đi đến. Đi đến bên cạnh cái bàn đá, ba người cũng không dám tự tiện ngồi xuống, chỉ là câu nệ đứng ở nơi đó, chờ lấy Hàn Thanh lên tiếng. Ngồi đi, không cần câu nệ. Hàn Thanh trước tiên tại chủ vị ngồi xuống, mỉm cười ra hiệu. Ba người vậy mới như là bị đặc xá tù phạm một loại, cẩn thận từng ly từng tí không đủ thân thể, tại trên ghế đá ngồi xuống tới. Lại chỉ dám ngồi nửa cái bờ mông, thân thể kéo căng thẳng tắp, không dám thở mạnh một cái. Hàn Thanh gặp mấy người căng cứng bộ dáng, không khỏi đến âm thầm buồn cười. Cái này nếu là đặt ở kiếp trước, để uy chấn một phương đại lao ở trước mặt mình nơm nớp lo sợ, đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không nghĩ tới hôm nay, liền như vậy dễ như trở bàn tay thực hiện. Chân chính đích thân tới loại tràng diện này, ngược lại còn cảm thấy có chút khôi hài. Thu lại suy nghĩ, Hàn Thanh thò tay cầm lấy trên bàn đá sớm đã chuẩn bị tốt tinh xào đồ uống trà, dự định làm ba vị này châm trà. Ai nha? Tiền bối, như thế nào làm cho? Như thế nào làm cho a? Cách đến gần nhất Tư Mã Không đột nhiên từ trên ghế đá bắn lên, một cái bước xa xông lên trước, hai tay có chút run rẩy đè xuống Hàn Thanh tay. Loại này việc nặng, có thể nào làm phiền tiền bối ngài đích thân độc thủ? Thiên sát vãn bối, thiên sát vãn bối a. Hắn cơ hồ là cướp một loại từ trong tay Hàn Thanh nhận lấy ấm trà, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí trước làm Hàn Thanh công trước mặt ly rót đầy màu hổ phách linh trà. Tiếp lấy mới theo thứ tự làm Lạc Thiên Vân, Thái Hống cùng chính mình rót. Trong toàn bộ quá trình, hắn cái kia nắm lấy ấm trà tay, một mực tại hơi hơi phát run, trà thủ đô nước kém chút tràn ra tới. Vị này đường đường Tư Mã gia lão tổ, sống gần ngàn năm kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, giờ phút này lại như là lần đầu hầu hạ chủ nhân sai vật một loại, căng thẳng mà lại sợ hãi. Lạc Thiên Vân cùng Thái Hống tại một bên nhìn đến mí mắt chực nhẹ, không chút nào không dám cảm thấy Tư Mã Không mất thân phận, ngược lại cảm thấy hắn làm rất đúng. Đối mặt vị này trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể bố trí xuống biển máu giết vực, hơn nữa còn là kim đan viên mãn kinh khủng tồn tại, lại thế nào cung kính đều không quá đáng. Để lão nhân ra người đích thân châm trà, đây không phải là tự tìm phiền phức ư? Hàn Thanh nhìn xem Tư Mã Không bộ này kinh sợ, thậm chí có thể nói là dáng điệu xiểm định, khoe miệng không khỏi đến run rẩy một thoáng. Tốt ta, nhìn tới huyết hải nhân đồ cái này đặc hiệu, sau đó vẫn là đến dùng cẩn thận. Uy lực này chính xác là có chút dùng sức quá mạnh. Bất quá, trước mắt hiệu quả chính là hắn muốn. Ba lão gia hỏa này đã bị triệt để trấn trụ, tiếp xuống nói chuyện chắc hẳn sẽ thuận lợi rất nhiều. Hắn bưng lên Tư Mã Không cung kính dâng lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tiếp đó đặt chén trà xuống, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, chậm chậm mở miệng nói, vừa mới điểm này nho nhỏ sự việc xen giữa, hoàn toàn hiểu lầm, ta nhìn, không bằng đến đây bỏ qua, như thế nào? Chương 19, lại tặng lễ. Vậy liền không khách khí a. Chương 19, lại tặng lễ. Vậy liền không khách khí a. Hàn Thanh nói xong, Lạc Thiên Vân ba người đưa mắt nhìn nhau. Dám không bỏ qua sao? Nếu là nhắc lại lời miệng, bằng tên sát thần này tính cách, nói không chắc ngay tại chỗ liền để bọn hắn biến mất tại chỗ. Ba người nào dám có dị nghị? Vội vã như là gà con mổ thóc gật đầu. Liền là cái hiểu lầm. Bỏ qua. Triệt để bỏ qua. Tư Mã Không phản ứng nhanh nhất, liên tục phụ họa. Mới vừa rồi bị hắn ném ra Hắc Vân Phong còn nằm tại cách đó không xa trên đồng cỏ, hắn lại ngay cả nhìn đều không dám nhìn nhiều. Hàn Thanh dừng một chút, ánh mắt rơi vào ba người trên mình, ngược lại còn không thỉnh giáo, ba vị đạo hữu hôm nay cùng nhau mà tới, tìm bản tọa đến tuột cùng làm chuyện gì? Đúng là như thế. Lạc Thiên Vân cũng lấy lại bình tĩnh, chúng ta hôm nay mạo muội tới trước, thực là. Nàng hơi chần chờ một chút, ánh mắt không để lại dấu vết tại trên mặt Hàn Thanh quan sát, hỏi dò, không biết Hàn tiền bối quê quán ở đâu. Xem đạo hữu phong thái, tuyệt không phải phàm tục, có lẽ là tới từ cái kia trong truyền thuyết Trung Châu thánh địa, hoặc là Hải Ngoại Tiên Sơn. Tuy là bị phía trước sát ý sợ vỡ mật, nhưng hiểu đối phương nền móng, thủy chung là bọn hắn mục đích của chuyến này một trong. Biết lai lịch, mới có thể càng tốt phán đoán ý đồ kia, chế định tương ứng sách lược. Hàn Thanh nâng ly trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà. Ánh mắt xa xăm, lập tức lại khôi phục hờ hững. Bản tọa bất quá một giới tán tu, tới từ chỗ vô danh, người sơn dã, không đáng nhắc đến. Về phần Trung Châu Thánh Địa, Hải Ngoại Tiên Sơn, cùng bản tọa cũng không liên quan. Tới từ chỗ vô danh. Câu trả lời này, nói tương đương không nói. Nhưng Lạc Thiên Vân mấy người cũng không còn dám hỏi tới. Nhân gia hiển nhiên không nguyện ý lộ ra lai lịch của mình. Thì ra là thế. Xem ra là chúng ta quá lo lắng. Cái kia không biết Hàn tiền bối lần này giá Lâm Phủ Yên Thành, là dự định tại cái này trưởng cư ở lâu, vẫn là chỉ làm ngắn ngủi lưu lại. Vấn đề này đồng dạng mấu chốt. Nếu là đối phương chỉ là đi ngang qua, vậy bọn hắn lá mặt lá trái một phen, đưa đi tôn đại thần này liền có thể. Nhưng nếu là dự định lâu dài chiếm cư tại cái này, vậy bọn hắn nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ như thế nào cùng chung sống. Hàn Thanh đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn bốn phía một vòng tính vân các xung quanh thanh tú đẹp đẽ núi sông cảnh sắc. Phú Yên Thành vị trí biên cương, rời xa hỗn loạn, ngược lại cái thanh tĩnh chỗ tồn tại. Bản toàn nha, kỳ thực không quá ưa thích chém chém giết giết, ở lâu ở đây cũng coi là cái lựa chọn tốt. Lời vừa nói ra, bên cạnh cái bàn đá không khí nháy mắt biến đến có chút quỷ dị. Tư Mã Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống ba người trên mặt biểu tình đều cứng ngắc lại một thoáng. Không thích chém chém giết giết. Lão ngài vừa mới cái kia núi thây biển máu, ước vạn oan hồn vây quanh chiến trận là giả ư? Cái kia cơ hồ đem chúng ta thần hồn đều đóng băng nứt vỡ khủng bố sát ý là từ đâu tới? Liên ngài vừa mới bộ kia tư thế, nói ngài đổ qua vài tòa tiên thành, diệt qua mấy cái đại tông môn, chúng ta đều tin. Hiện tại cùng chúng ta nói, không thích chém chém giết giết. Lạc Thiên Vân bụng không dám lộ ra mảy may khác thường, ngược lại xuôi theo Hàn Thanh lời nói, cười lớn nói, đúng vậy à, chém chém giết giết chính xác làm đất trời oán giận. Tiền bối xem xét liền là tâm tính bình thản, không tranh quyền thế thanh cao nhân sĩ. Lời này nàng nói đến chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, không thể không nói. Hàn Thanh cũng nghiêm trang gật đầu một cái, cũng không cảm thấy nói linh tinh. Ân, bản tọa xưa nay thờ phụng, hoàn toàn tương báo khi nào, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không nguyện tùy tiện độc thủ. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống ba người trên mình, cho nên ba vị hôm nay tới trước, nếu là có chuyện gì cần thương nghị, không ngại nói thẳng. Chỉ cần không phải cái gì quá phận yêu cầu, bản tọa đều dễ thương lượng. Nghe được Hàn Thanh chủ động đem chủ đề dẫn về quỹ đạo, Lạc trong lòng Tiên Vân nhất định. Hàn Tiên bối người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cái kia thiếp thân cũng liền không quanh co lòng vòng. Thứ không dám dâu diếm, chúng ta ba nhà, đời đời ở Thiên Hoang vực Đông Bộ, thủ hộ mảnh đất này đã có mấy ngàn năm. Bây giờ gặp Hàn Tiên bối loại này tuyệt thế cao nhân ở đây dừng chân, quả thật ta vùng đất phía đông may mắn sự tình. Chỉ là, bây giờ vực ngoại vô tận rừng rậm dị động liên tiếp, yêu thai bóng mờ bao phủ, tương lai thế cục khó lường. Chúng ta ba nhà tuy có chút nội tình, nhưng đối mặt loại này thiên địa lại kiếp, cũng cảm giác lực có không bằng. Bởi vậy, chúng ta ba người thương nghị, khẩn cầu có thể cùng Hàn Tiền bối kết làm minh hữu, cùng nhau trông coi, góp cạnh tương hỗ. Sau này nếu thật có yêu thai xâm phạm, có lẽ có cái khác cường địch xâm lấn, cũng thật có cái phối hợp. Để tỏ lòng chúng ta thành ý, ta Tư Mã, Lạc, Thái ba nhà, nguyện ý đem tới gần Phù Yên thành xung quanh ba vạn dặm trong khu vực, nguyên bản từ ba nhà chúng ta khống chế bộ phận sản nghiệp, bao gồm mấy cái trọng yếu linh mạch tài nguyên khoáng sản, mấy chục tòa phường thị thành trấn, cùng tương ứng tài nguyên sản xuất, toàn bộ thuộc Tiền bối, từ đạo hữu toàn quyền chi phối. Bên cạnh đó, Tứ Hải Thương hội sinh ý, nếu muốn mở rộng đến ba nhà chúng ta hạch tâm khống chế khu vực, chúng ta cũng nguyện mở ra cửa sau, cho ủng hộ lớn nhất. Chỉ cầu Tiền bối có thể đáp ứng kết minh, sau này như Đông Bộ gặp nạn, có thể xem ở đồng minh tình nghĩa bên trên, sơ sơ viện thủ một hai, chúng ta liền vô cùng cảm kích. Lạc Thiên Vân một hơi đem sớm đã thương nghị điều kiện tốt toàn bộ nói ra, giọng thành khẩn, tư thế thả đến cực thấp. Đây cũng không phải là bình đẳng kết minh, đây quả thực là cắt đất bồi thường, chủ động tiến cống, chỉ cầu đổi lấy một cái sống chung hòa bình, cùng tương lai khả năng tồn tại che chở. Lời nói này vừa ra, không chỉ Hàn Thanh có chút bất ngờ, liền bên cạnh Thái Ngống cũng hơi nhíu nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy trả ra đại giới có chút quá lớn. Nhưng Tư Mã không lại trong bóng tối đối với hắn liếc mắt ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Tại Tư Mã không cùng Lạc Thiên Vân nhìn tới, trả giá những cái này đại giới, có thể đổi lấy một vị kim đan viên mãn, lại sát tính cực nặng kinh khủng tồn tại không còn đem bọn hắn coi là ẩn tại địch nhân, thậm chí khả năng tại tương lai nguy cơ lúc trở thành một sự giúp đỡ lớn, cuộc mua bán này tuyệt đối có lời. Những cái kia sản nghiệp cùng tài nguyên tuy là chân quý, nhưng cùng gia tộc sinh tử tồn vong so ra, lại coi là cái gì? Hàn Thanh nghe xong Lạc Thiên Vân đề nghị, trong lòng cũng là có chút vừa ý hắn nguyên bản mục tiêu, cũng liền là chấn nhiếp cái này ba nhà, để bọn hắn không dám tới tìm phiền toái, cho phép Tứ Hải Thương hội tự do phát triển, coi như đạt thành mục đích. Lại không nghĩ rằng, đối phương lại bị hù dọa đến trực tiếp đưa ra chấm dứt mình, còn chủ động cắt nhường lớn như vậy một khối lợi ích. Tới gần Phù Yên thành xung quanh ba vạn dặm khu vực. Đây cũng không phải là một khu vực nhỏ, hơn nữa còn bao gồm linh mạch tài nguyên khoáng sản cùng phường thị thành trấn, đây cơ hội là đem Phù Yên thành thế lực chung quanh phạm vi chắp tay nhường cho. Còn có Tứ Hải Thương hội có thể tự do tiến vào bọn hắn hạch tâm khu vực. Điều kiện này, hậu đại đến có chút quá mức. Hàn Thanh mặt ngoài bất động thanh sắc, hắn không thể đáp ứng đến quá nhanh, nếu không sẽ ra vẻ mình cực kỳ không bức cách, hơn nữa dễ dàng làm cho đối phương sinh nghi. Sau một lúc lâu, tại ba vị lao tổ khẩn trương nhìn kỹ, Hàn Thanh mới chậm rãi gật đầu một cái. Đã ba vị đạo hữu như vậy có thành ý, bản tọa cũng không phải người bất cận nhân tình. Kết minh sự tình, bản tọa đáp ứng. Về phần những cái kia sản nghiệp tài nguyên, bản tọa mới đến, đối những cái này tục vụ cũng không hiểu nhiều lắm, liền theo ba vị nói đi. Sau này, chúng ta như thể chân tay, cùng thủ hộ cái này Đông Bộ an bình, cũng là một cọc chuyện tốt. Nghe được Hàn Thanh cuối cùng đáp ứng, Tư Mã Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống ba người cùng nhau nuối lòng một đại khẩu khí. Quá tốt rồi. Hàn Tiên bối cao thượng. Tư Mã Không vỗ tay cười to, có tiền bối gia nhập, ta vùng đất phía đông chắc chắn vững như bàn thạch. Dễ nói, dễ nói. Hàn Thanh cũng khách sáo đáp lại, trong lòng đã sớm vui mừng. Chẳng đến một mảnh địa bàn lớn cùng tài nguyên. Sảng. Theo lấy kết minh sự tình hết thảy đều kết thúc, bên cạnh cái bàn đá không khí cũng chân chính hòa hoãn xuống tới. Ba vị lao tổ tuy là vẫn như cũ đối Hàn Thanh duy trì cực lớn kính sợ, thế nhưng loại lúc nào cũng có thể mất mạng cảm giác sợ hãi đã biến mất. Bọn hắn bắt đầu chủ động hướng Hàn Thanh giới thiệu Thiên Hoang vực chỉnh thể cách cục, mỗi đại thế lực phân bố, cùng vùng đất phía đông một chút phong thổ nhân tình cùng bí mật truyền thuyết. Hàn Thanh cũng vui vẻ đến lắng nghe. Song phương trò chuyện với nhau thật vui, trong lúc đó, cũng đại khái quyết định thế lực phạm vi phân chia tỉ mỉ, cùng Tứ Hải Thương hội tiến vào ba nhà địa bàn sau liên quan thủ tục. Bất chi bất giác, nửa canh giờ lặng yên mà qua. Cái kia nói đều thỏa đảm, hiểu rõ tình huống cũng không xê xích gì nhiều. Tư Mã Không ba người cảm giác mục đích của chuyến này đã vượt mức hoàn thành, chợt liền cáo từ rời khỏi. Chương 20, ứng như thị, ngươi thật là thiếu đánh đòn. Chương 20, ứng như thị, ngươi thật là thiếu đánh đòn. Ba đạo hồng quang xé rách tầng mây, thoáng qua tan biến tại cuối chân trời. Hàn Thanh đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, thẳng đến cái kia ba đạo lưu quang hoàn toàn biến mất tại cuối tầm mắt, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi dài. Theo sau thu lại chuẩn bị công kích đặc hiệu. Ân, biểu hiện coi như không tệ. Hàn Thanh sờ lên cằm, đối chính mình vừa mới diễn kỹ cùng Lâm Tràng phản ứng có chút vừa ý chí, trong ngắn hạn, ba lão gia hỏa này là không còn dám tìm đến phiền toái, Tứ Hải Thương hội phát triển lực cản cũng đem giảm mạnh. Ta cũng có thể thanh thản ổn định mà tăng lên tu vi. Hắn hiện tại là ất thượng tư chất, tốc độ tu luyện tăng vọt, chỉ cần tài nguyên theo kịp, trùng kích trúc cơ ở trong tầm tay, thậm chí kim đan cũng không phải xa không thể chạm. Nghĩ tới đây, Hàn Thanh tâm tình không khỏi đến tốt đẹp. Mà tại khoảng cách Phù Yên thành bên ngoài mấy ngàn dặm một chỗ trong mây, ba đạo độn quang hơi trì hoãn, lòng vẫn còn sợ hãi dừng lại. Hô, Thái Hống thật dài phun ra một cái trọc khí, lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa mới thật là hủ chết lão phu. Hắn hiện tại hồi tưởng lại, vẫn như cũ cảm giác thần hồn đều tại run rẩy. Tại cái kia khủng bố biển máu dị tượng trước mặt, hắn cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bá đạo đạo ý, tựa như là tiểu nhi đồ chơi đồng dạng buồn cười. Lạc Thiên Vân cũng là khuôn mặt tái nhợt, nàng nhẹ nhàng nuốt to lớn ngực, cố gắng trở lại yên tĩnh tim đập, chính xác đáng sợ. Vị kia Hàn tiền bối, lẽ nào thật sự là từ Trung Châu ma vực giết ra tới ma đạo cự phách? Tư Mã không trầm ngâm chốc lát, cao mày, lập tức lại chậm chậm lắc đầu, không giống. Ồ, Tư Mã lao ca cớ gì nói ra lời ấy? Thái Hống nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tư Mã không nuốt nuốt trong dâu. Nếu là chân chính ma đạo cự tiêu, dùng hắn cái kia kim đan viên mãn tu vi, há lại sẽ dễ dàng như thế thả chúng ta? Chỉ sợ sớm đã đem chúng ta thần hồn câu ra, luyện thành huyết nô. Mặc kệ là ẩn sĩ cao nhân vẫn là cái thế ma đầu, hắn cái kia kim đan viên mãn tu vi cùng cái kia khủng bố sát ý đều là thực sự. Chúng ta sau này cùng giao tiếp, vẫn là đến vạn phần cẩn thận. Đây là tự nhiên. Tư Mã không chỉnh trọng gật đầu, chuyện hôm nay cũng coi như cho chúng ta một lời nhắc nhở. Người này sâu không lường được, thì nộ khó phân biệt, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Liên quan tới các nhường sản nghiệp cùng mở ra thương lộ sự tình, nhất định phải nhanh chắc chắn, tuyệt đối không thể lãnh đạm, để tránh gây nên vị kia bất mãn. Tốt, cứ làm như thế. Đặt thành nhận thức chung sau, ba người không còn dám trì hoãn, lần nữa hóa thành lưu quang, hướng về mỗi cái gia tộc phương hướng đi vội vã. Phù Yên thành bên trong, theo lấy tam đại gia tộc lão tổ rời đi, cái kia như là như thực chất đè ở trong lòng tất cả mọi người khủng bố uy áp cũng theo đó tiêu tán. Đi, ba vị lão tổ đi. Kết quả thế nào? Đàm phán thành công vẫn là đàm phán không thành? Không biết rõ a. Bất quá xem ra sẽ không có treo lên tới đi. Nói nhảm, thật treo lên tới, chúng ta cái này Phù Yên thành còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Vị kia tính vân các tiền bối, đến cùng là thái độ gì? Tam đại gia tộc lần này là hương sư vấn tội, vẫn là thật chỉ là bái phỏng? Không người hiểu rõ đáp án, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía ngoài thành tòa kia mây mù lượn lờ linh phong, Thính Vân Các. Thính Vân Các trên chủ phòng, mây mù lượn lờ vẫn như cũ, lại nhiều hơn mây phần dồn dập thanh âm xé gió. Hai đạo thân ảnh chính giữa lấy các nàng có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, hướng về đỉnh núi đạo kia cao ngạo thân ảnh lướt đến. Cầm đầu chính là Hứa Phi Yên cùng ứng như thị. Vừa mới cái kia ngắn ngủi lại kinh tâm động phách giằng co, mặc dù cách lây cấm chế cùng khoảng cách, không thể dòm ngó nó toàn cảnh. Thế nhưng tràn ngập thiên địa khủng bố uy áp, cùng trong tầng mây mơ hồ lộ ra màu máu dị tượng, vẫn như cũ để các nàng những cái này tu vi hơi cao người cảm nhận được lớn lao hung hiểm cùng hoảng sợ. Nhất là cuối cùng cảm ứng được ba vị lao tổ khí tức chật vật trốn xa, càng làm cho hai mẹ con này lòng nóng như lửa đốt, e sợ cho vị kia cho các nàng hết thảy chủ thượng gặp bất trắc. Chủ nhân, người chưa đến. Âm thanh đã mang theo khó mà ức chế run rẩy cùng nước nợ xuyên vân mà tới. Một bóng người xinh đẹp như yến non về rừng, trước tiên xông phá sương mù, nào về phía đỉnh núi cái kia đứng chắc tay, tay áo tại gió núi bên trong bay phất phới trẻ tuổi thân ảnh, chính là Hứa Phi Yên. Khi thấy rõ Hàn Thanh bình yên vô sự, dáng người rắn giỏi giống như quá khứ, thậm chí khí tức so ngày trước càng nguyên thâm khó dò lúc, Hứa Phi Yên khỏa kia nhấc đến cổ họng tâm mới ẩm vang rơi xuống. To lớn nghĩ lại mà sợ nháy mắt hóa thành mãnh liệt tình chiều, để nàng cũng lại nhìn không được ngày bình thường thị nữ bạn phận cùng thận trọng, trực tiếp đụng vào trong ngực Hàn Thanh, ôm chặt lấy hắn. "Ô, chủ nhân, ngài không có sao chứ? Ngài thật không có việc gì?" Vừa mới thật là hủ chết Phi Yên. Thiếu nữ mềm mại thân thể mang theo sau cơn mưa cỏ xanh nhàn nhạt thơm ngát, khẽ run kề sát tại Hàn Thanh lồng ngực, phản phất muốn đem chính mình khảm vào trong đó, mới có thể xác nhận phần này chân thực. Hàn Thanh bị bất thình lình ôn hương nhuyễn ngọc đụng cái tràn đầy, nao nao. Cảm nhận được trong ngực thiếu nữ cái kia phát ra từ nội tâm bị lại cùng sợ hãi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Phi Yên nhỏ yếu sau lưng, "Tốt, bản tọa không có chuyện gì. Bất quá là tới ba vị khách nhân, hơi chút đàm đạo thôi, không cần kinh hoàng như vậy." Theo sát phía sau, một đạo càng thành thục hơn thức tha thân ảnh cũng rơi vào đỉnh núi. Ứng như thị đồng dạng buôn ba mà tới, tóc mây hơi tan, khí thở có chút gấp rút, trước kia ngày bình thường đều là mang theo một chút vũ mị cùng ung dung trên gương mặt xinh đẹp, giờ phút này cũng khó nén chưa tình hồn. Nhưng làm nàng nhìn thấy nữ nhi nhào vào trong ngực Hàn Thanh, mà Hàn Thanh thần sắc bình thản chấn an lúc, vị này khôn khéo giả dặn thành chủ lập tức đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, khôi phục mấy phần trấn định. Nàng không có như nữ nhi cái kia thất thố, chỉ là lên trước mấy bước, đối Hàn Thanh trong suốt túi đầu, sung mãn ngực theo lấy hít sâu hơi hơi lên xuống, mang theo một chút sống sót sau hai nạn vui mừng, chủ thượng. Ứng như thị mỹ mâu nhanh chóng đảo qua bốn phía, xác nhận lại không dị trạng, vậy mới cung kính hỏi, vừa mới cái kia ba cố khí tức cường đại, thế nhưng Tư Mã, Lạc, Thái ba nhà lão tổ, bọn hắn lần này cùng nhau mà tới, làm chuyện gì? Lại dẫn đến chủ thượng vận dụng cái kia uy thế. Hàn Thanh đem Hứa Phi Yên sơ sơ phủ chính, ánh mắt chuyển hướng Ứng như thị. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, chính là ba người bọn họ, cũng không phải cái đại sự gì. Bản tọa liền là cùng bọn hắn nói chuyện phía vài câu. À, đúng rồi, ngược lại quên nói cho các ngươi biết, bản tọa vài ngày trước chợt có chỗ đến, may mắn đột phá, bây giờ đã là kim đan viên mãn chi cảnh. Ba cái kia lão gia hỏa biết được việc này sau, đối ta có chút kính sợ, chủ động đưa ra muốn cùng ta Thính Vân Các kết xuống củng cố minh ước. Còn tự nguyện đem Phủ Yên thành xung quanh ba vạn dặm khu vực tất cả sản nghiệp, toàn bộ thuộc bản tọa điều phối, đồng thời chấp thuận, tứ hải thương hội thương lộ có thể thông suốt tiến vào bọn hắn khống chế hạch tâm khu vực. bản tọa gặp bọn họ thái độ vẫn tính thành khẩn, nghĩ tới sau này có lẽ còn hữu dụng đến lấy bọn hắn địa phương, liền thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng xuống. Lời vừa nói ra, tựa như đất bằng kinh lôi. Không chỉ là vừa mới ngừng lại nước nở, vẫn rúc vào bên người Hàn Thành, mặt nhỏ ngạc nhiên nâng lên Hứa Phi Yên. Liền ứng như thị giờ phút này cũng triệt để cứng ở tại chỗ, cặp kia quyến rũ động lòng người mắt đào hoa bên trong, nháy mắt bị vô pháp tin chấn kinh trô liền đẩy. Kim đan viên mãn chi cảnh. Các nàng vẫn cho là chủ thượng sâu không lường được, hoặc đã là kim đan hậu kỳ, cái này đã là đủ để cho các nàng tôn thờ, cam tâm phụ thuộc thiên đại tạo hóa. Lại vạn vạn không nghĩ tới, chủ thượng không ngờ lặng yên không một tiếng động, bước vào kim đan kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, liền có thể nhìn trộm cái kia trong truyền thuyết nguyên anh đại đạo. Chẳng trách cái kia ba vị dậm chân một cái liền có thể để thiên hoang vực đông bộ run ba run lao tổ, cùng nhau mà tới, cuối cùng lại như chó nhà có tang hoảng hốt rời đi. Chủ động kết minh, cắt nhường sản nghiệp, mở ra hạch tâm khu vực tương lộ. Những điều kiện này, nơi nào là bình đẳng kết minh? Đây rõ ràng là hiệp ước cầu hòa, là tiến cống cầu hòa, là triệt để túi đầu xương thần a. To lớn sau khi hết khiếp sợ, là khó nói lên lời cuồng hỉ cùng xúc động. Ứng Như Thị nhìn về phía Hàn Thanh ánh mắt, nháy mắt biến. Ban đầu kính sợ cùng phụ thuộc vẫn còn, nhưng giờ phút này càng tăng thêm một loại gần như cuồng nhiệt sùng bái. Như là tín đồ ngửa mặt trông lên hành tẩu ở nhân gian thần linh. Vị này trẻ tuổi quá mức chủ thượng, hắn có lực lượng, đã vượt xa khỏi nàng có thể tưởng tượng cực hạn. Kim đan, viên mãn. Chủ thượng, ngài. Ứng Như Thị thân thể mềm mại ức chế không nổi run nhẹ nhẹ, là hưng phấn cực độ. Hô hấp của nàng biến đến có chút gấp rút, nở nang bộ ngực theo lấy tim đập kịch liệt lên xuống, trong mỹ mâu dị sắc sắc bước, lóe ra tên là dã tâm hào quang. Một cái lớn mật tột cùng ý niệm, như là dây leo trong lòng nàng điên cuồng sinh sôi, cuốn quanh, bành trướng. Nàng hướng về phía trước dựa đến càng gần chút, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm nóng rực, chủ thượng. Đã ngài đã đạt đến kim đan viên mãn chi cảnh, thần uy cái thế, khiến ba nhà lao tổ cúi đầu. Mà bọn hắn giờ phút này đối chúng ta hẳn là kính sợ có phép, không dám có chút dị tâm. Đây quả thực là cơ hội trời cho a. Theo thuộc hạ thiện kiến, chúng ta sao không thừa dịp cái này cơ hội tốt, chỉnh hợp phù yên thành, tống ra, thiết ra lực lượng, lại có ngài đích thân tòa chấn, lôi đình một kích, đem cái kia tư mã, lặc, thái ba nhà, một lần hành động triệt để khống chế. Đến lúc đó, không chỉ là cái này thiên hoang vực đông bộ, liền là rộng lớn hơn cương vực, đều muốn là chủ thượng ngài bật trong túi. Tất cả tài nguyên muốn gì cứ lấy, mặc cho ngài điều phối. Như vậy, chẳng phải so hiện tại như vậy cùng bọn hắn lá mặt lá trái, vẹn vẹn thu lấy một chút cung phụng muốn mạnh hơn vài lần. Đây mới thực sự là phù hợp thân phận ngài địa vị vô thượng bá nghiệp a. Càn rỡ. Hàn Thanh gian dậy, nháy mắt tới không ứng như thị tất cả nóng rực cùng giác vọng. Ứng Như Thị, ngươi thật to gan, thật lớn sát tâm. Bản tọa khi nào nói qua muốn đi cái này diệt môn tuyệt hậu sự tình? Ngươi có biết, bây giờ vô tận rừng rậm yêu cảnh tượng ngày càng hưng thịnh, dị động liên tiếp, một tràng quét sạch toàn bộ địa vực yêu thai lúc nào cũng có thể phủ xuống. Cái này là thiên địa đại kiếp, tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Giá trị cái này nguy nan thời khắc, phải nên bức bỏ hiểm khích lúc trước, tổng ngữ ngoại địch mới là chính đạo. Chúng ta có thể có hôm nay an ổn cục diện, tất nhiên có bản tọa tọa chân công, nhưng cũng không thể không có tống sát hai nhà ủng hộ, thậm chí vừa mới lựa chọn thần phục, nguyện ý cung cấp tài nguyên tam đại gia tộc. Bản tọa vừa mới cùng bọn hắn đạt thành minh ước, quay đầu liền muốn bội bạc, đem nó đuổi tận giết tuyệt. Ứng Như Thị nháy mắt bị hù dọa đến hoa dung thất sắc, màu máu tận rụt. Nàng vậy mới như bị sét đánh ý thức đến, chính mình vừa mới bởi vì nhất thời xúc động, tham lam cùng đối khát vọng quyền lực, dĩ nhiên nói ra như vậy ngỗ nghịch chủ thượng nguyện vọng, thậm chí chạm đến vị này nhìn như trẻ tuổi, thực ra lòng có cả côn, cũng không thích giết chóc đại năng danh giới cuối cùng. Nàng chỉ có thấy được trước mắt lợi ích, lại không để ý đến chủ thượng cách cục cùng nguyên tắc. Phu phu, vị này khéo léo vũ mị thành chủ, giờ phút này lại không nửa phần dáng vẻ, hai đầu gối mềm nhũn, trung điệp quỳ rạp xuống đất. Nàng cái kia thành thục nở nang, đường cong là lớp thân thể mềm mại thật sâu phủ phục xuống dưới, mông thật cao mân mê, trắng cơ hổ dán vào lạnh giá mặt đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, chủ thượng ngôi giận, là thuộc hạ bị ma quỷ ám ảnh, bị nhất thời sắc bén che đôi mắt, dám vọng luôn, ước đoán chủ thượng thành ý. Chủ thượng lòng mang thương sinh, nhìn xa trông rộng, không thuộc hạ loại ánh mắt này thiện cận hạ người có thể bằng. Thuộc hạ ngu muội vô tri, khẩn cầu chủ thượng trung điệp trách phạt. Hàn Thanh nhìn xem quỷ dạp trên đất, thân thể mềm mại vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, mông nết lên Ứng Như Thị, trong lòng điểm này vì bị mạo phạm mà dâng lên tức giận cũng dần dần tiêu tán. Gian dạy mục đích đã đạt tới. Gõ một thoáng nữ nhân này ra tâm, để nàng minh bạch điểm mấu chốt của mình, cũng là cần thiết. Miễn cho nàng sau này đi lại sủng sinh tiểu, tự chủ trương, cho chính mình rước lấy phiền toái không cần thiết. Ánh mắt của hắn đảo qua Ứng Như Thị vì phụ phục mà càng lộ vẻ sung mãn mê người đường cong, cùng cái kia rủ xuống, lộ ra một đoạn tuyết trắng tinh tế cái cổ, trong lòng lại không khỏi vì đó dâng lên một chút gợn sóng khô nóng. Ứng Như Thị, ngươi thật là thiếu đánh đòn. Trong lòng Hàn Thanh khẽ động, lập tức lại tự rêu đè xuống tia này rung động, quả nhiên tu vi còn chưa đủ củng cố, định lực vẫn cần tôi luyện, lần này giữ lại, lần sau lại đánh. Đúng lúc này, một mực bị hù dọa đến không dám lên tiếng Hứa Phi Yên, gặp mẫu thân quỳ xuống đất không dậy nổi, Hàn Thanh hình như cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Vội vã lấy dũng khí, nhẹ nhàng kéo cánh tay Hàn Thanh, mặt nhỏ hiện ra đỏ ửng, mang theo vài phần sợ hãi, lại mang theo vài phần thiếu nữ hồn nhiên, thấp giọng nói, "Chủ nhân." Mẫu thân nàng cũng là nhất thời không rõ, cũng không phải là cố ý mạo phạm ngài. Ngài vừa mới cũng cùng người rằng co, chắc hẳn cũng có chút mệt mỏi, không bằng Phi Yên trước viện ngài về nội phủ nghỉ ngơi chốc lát, làm ngài theo bóp thư giãn một tí. Chương 21, Ứng Như Thị nhiệm vụ mới chương 21, ứng như thị nhiệm vụ mới tâm tư của thiếu nữ tinh khiết, chỉ là từ bản năng nhất quan tâm cùng lo lắng, muốn thay mẫu thân chia sẻ áp lực, cũng muốn để trong suy nghĩ không gì làm không được chủ nhân đạt được tốt nhất chăm sóc. Hàn Thanh nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng điểm này vì ứng như thị bị mạo phạm mà dâng lên cơn giận còn sót lại, cũng triệt để tan thành mây khói. Hắn nguyên bản cũng không dự định thật đem ứng như thị thế nào, gõ một phen, để nàng nhận rõ vị trí của mình, minh bạch cái gì nên làm, cái gì không nên làm, mục đích liền đã đạt tới. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Phi Yên tay nhỏ, ra hiệu nàng an tâm một chút. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía ứng như thị. Lên a. Ứng như thị như được đại xá, nhưng cũng không lập tức đứng dậy, mà là lại sâu sắc dập đầu, cảm ơn chủ thượng khoan dung độ lượng. Thuộc hạ sau này nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt không tái phạm. Ừm. Hàn Thanh nhàn nhạt lên tiếng, vậy mới tiếp tục nói, vừa mới ngươi mặc dù lời nói có biến, nhưng cũng nhắc nhở bản tọa một ít chuyện. Bây giờ tam đại gia tộc như là đã lựa chọn thần phục, vậy bọn hắn chấp thuận cắt nhường sản nghiệp cùng mở ra thương lộ, liền là chúng ta tương lai phát triển trọng yếu cơ sở, việc này quan hệ đến trọng đại, nhất định phải nhanh chắc chắn, lại muốn làm đến xinh đẹp. Nghe nói như thế, trong lòng ứng như thị đột nhiên nhảy một cái, mơ hồ đoán được cái gì. Quả nhiên, Hàn Thanh ánh mắt lần nữa rơi vào trên người nàng, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Tam đại gia tộc bên kia, ngươi đi kết nối. Như thế nào tiếp thu sản nghiệp, như thế nào quy hoạch tương lộ, như thế nào bảo đảm phía ta lợi ích tối đại hóa, những cái này đều cần ngươi lấy ra điều lệ tới. Bản tọa muốn nhìn thấy kết quả. Đột nhiên xuất hiện trách nhiệm, để ứng như thị lần nữa phân chấn. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mỹ mâu thủy quang liễm diễm, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì bị tín nhiệm xúc động. Nàng muốn cho rằng chính mình chọc giận tới chủ thượng, nhẹ thì bị phạt, nặng thì thất sủng. Tuyệt đối không ngờ rằng, chủ thượng chẳng những không có trọng phạt, ngược lại đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho nàng. Cái này không chỉ là một cái nhiệm vụ, càng là chủ thượng đối với nàng năng lực một loại tán thành, một loại phong ba phía sau tín nhiệm chủ kiến. Chủ thượng, thanh âm ứng như thị nghẹn nào, bộ ngực đầy đặn vì xúc động mà kịch liệt lên xuống, tạo thành một đạo mê người phong cảnh, thuộc hạ định không phụ chủ thượng phó thác. Chắc chắn việc này làm đến thỏa đáng, tuyệt không cho chủ thượng thất vọng. Giờ phút này, trong lòng nàng lại không một chút tạp niệm, phía trước điểm này không nên có dạ tâm, đã sớm bị vừa mới kinh hãi cùng thời khắc này ân điển cọ rửa đến không còn một mảnh. Ừm. Hàn Thanh thỏa mãn gật gật đầu, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Đánh một bàn tay lại cho cái táo ngọn, vĩnh viễn là thu thập nhân tâm không có con đường thứ hai. Tiếp thu sản nghiệp sự tình, đề cập tới rất rộng. Tống gia cùng Tiết gia một mực đến nay đối ta tứ hải thương hội trợ lực rất nhiều, nhất là Tống gia, lúc trước dâng lên ẩn thần đan tại bản tọa cũng có ích lợi. Lần này lợi ích phân phối, ngươi cần phải đem nắm hảo phân tấp, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng cũng cần thể hiện ra thân sơ xa gần. Tống gia bên kia, nhưng thích hợp cho nghiêng, tỏ vẻ ngợi khen. Thuộc hạ minh bạch. Ứng như thị lập tức thấm nhuần mọi ý, thuộc hạ chắc chắn lo liệu công bằng, đồng thời hiện lộ rõ ràng chủ thượng ân thưởng rõ ràng ý nghĩ, để Tống gia cùng Thiết gia đều có thể cảm nhận được chủ thượng ân nghĩa, càng tận tâm hiệu lực. Đây là chủ thượng đang dạy nàng xử lý như thế nào nội bộ quan hệ, đã muốn đoàn kết minh hữu, cũng muốn thưởng phạt phân minh, củng cố hạch tâm lực lượng. Loại này đế vương tâm thuật quản thuộc hạ chi đạo, để nàng càng cảm thấy chủ thượng sâu không lường được. Rất tốt. Hàn Thanh khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua hai người, loại trừ việc này bên ngoài, còn có mấy món sự vụ cần các ngươi bắt tay vào làm đi làm. Ứng như thị cùng Hứa Phi Yên lập tức nín thở ngưng thần, dựa hai lắng nghe. Bây giờ chúng ta thế lực sơ định, căn cơ còn kém, chỉ dựa vào tu vi cảnh giới, có khi khó tránh khỏi một cây chẳng chống đốt nhà. Cho nên cần tăng cường một chút ngoại vật thủ đoạn. Hàn Thanh trầm giai nói, các ngươi lưu ý thu thập phẩm chất cao phù lục, vô luận là công kích, phòng ngự vẫn là phụ trợ loại, phẩm giai càng cao càng tốt, uy lực càng lớn càng tốt. Mặt khác, lại tìm kiếm biết khôi lỗi cường đại, tương quan khôi lỗi phương pháp luyện chế, khống chế bí thuật cũng muốn cùng nhau thu thập. Còn có yêu thú kia, có thể là cường đại trưởng thành yêu thú, nhưng tốt nhất là cao giai yêu thú trứng hoặc con non, từ nhỏ bồi dưỡng, lại càng dễ xây dựng tâm thần liên hệ, trở thành đáng tin trợ thủ. Nhất là chú ý những cái kia có đặc thù thiên phú huyết mạch dị chủng. Cuối cùng, trở lên ba loại tương quan cổ tịch, đồ phổ, luyện chế bản chép tay, ngự thú tâm đắc các loại, phàm là có thể tăng lên chúng ta ở phương diện này thực lực tài liệu, càng nhiều càng tốt. Hàn Thanh một hơi bố trí bốn hạng nhiệm vụ. Phù lục, khôi lỗi, yêu thú, đều là trong tu chân giới loại trừ bản thân tu vi bên ngoài, có thể nhất hữu hiệu tăng cường sức chiến đấu ngoại vật thủ đoạn. Ứng như thị nghe tới trong lòng lấp liệt, đồng thời lại cực kỳ phấn chấn. Chủ thượng nhìn xa trông rộng, đã trải qua bắt đầu làm thế lực phát triển toàn diện bố cục. Ứng như thị lập tức tỏ thái độ, mời chủ thượng yên tâm. Thiếp thân sẽ lập tức điều động tứ hải thương hội tất cả con đường, quan hệ song song là thế lực khắp nơi, toàn lực tìm kiếm chủ thượng cần thiết đồ vật. Thiếp thân cũng sẽ phát động phù yên thành ở các nơi mạng lưới quan hệ, thu thập tin tức tương quan cùng vật phẩm. Rất tốt. Đi a. Vâng. Thiếp thân cáo lui. Ứng như thị lui ra phía sau mấy bước, vậy mới quay người, lắc mông nhanh chóng rời đi đỉnh núi. Trên đỉnh núi, liền chỉ còn lại có Hàn Thanh cùng Hứa Phi Yên hai người. Gió nhẹ lướt qua, lay động Hàn Thanh áo bào, cũng vén lên Hứa Phi Yên bên tóc mai mấy sợi mái tóc. Hàn Thanh xoay người, ánh mắt rơi vào bên cạnh thiếu nữ trên mình. Nhìn kỹ phía dưới, hắn mới phát hiện, Hứa Phi Yên khí tức so trước đó hình như càng ngưng thực bá mãn, thể nội linh lực vận chuyển mơ hồ có đột phá dấu hiệu. "Phi Yên, ngươi sắp đột phá luyện khí hậu kỳ." Hứa Phi Yên gật đầu một cái, có chút nhảy nhót nói, "Nâng chủ nhân phúc, gần nhất tu luyện cảm giác thông thuận rất nhiều, cảm giác bình cảnh ngay tại trước mắt. Chỉ là, Phi Yên tư chất ngu dốt, e rằng còn cần chút thời gian mới có thể chân chính đột phá." "Không tiêu không gấp, vững bước tiến lên, rất tốt." Hàn Thanh tán thưởng nói, "Tư chất của ngươi tại bản tọa nhìn tới, đã là không tầm thường. Chuyên cần có thể bổ huyết, kiên trì bền bỉ, tương lai thành tựu chưa chắc sẽ thấp. Đạt được Hàn Thanh khẳng định, trong lòng Hứa Phi Yên ngọt lịm, đôi mắt lấp lánh xem lấy Hàn Thanh. Chủ nhân, vô luận Phi Yên tương lai tu vi như thế nào, đều chỉ muốn một mực đi theo tại chủ nhân bên cạnh, phục dưỡng chủ nhân. Chủ nhân ngài sẽ không ghét bỏ Phi Yên a? Trong lòng Hàn Thanh khẽ nhúc nhích, duỗi tay ra, nhẹ nhàng vì nàng sửa sang bị gió thổi loạn sợi tóc, nói cái gì ngốc lời nói, thật tốt tu luyện, biến đến càng mạnh, mới có thể càng tốt đến giúp bản tọa, không phải sao? Vâng. Phi Yên nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt không cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Hàn Thanh thu tay về. Tốt, bản tọa cũng muốn chuẩn bị bế quan, ngươi trước tạm trở về đi. Tuy là dựa vào đặc hiệu tạm thời hù dọa tất cả người, nhưng bản thân tu vi thật sự mới là căn bản. Luyện khí cùng trúc cơ là cách biệt một trời, chỉ có chân chính bước vào trúc cơ, hắn có thể nắm giữ mạnh hơn lực lượng cùng thực lực. Chủ nhân muốn tiếp tục bế quan. Hứa Phi Yên nghe vậy, mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là khéo léo lui ra phía sau một bước, cái kia Phi Yên sẽ không quấy rầy chủ nhân. Cầu chúc chủ nhân thần công đại thành, thuận lợi phá cảnh. Nàng biết bế quan tầm quan trọng, không dám có chút trì hoãn. Ừm. Hàn Thanh gật gật đầu, cuối cùng nhìn nàng một cái, quay người hướng về lầu các phương hướng đi đến. Hứa Phi Yên đưa mắt nhìn Hàn Thanh thân ảnh biến mất tại cửa lầu các, ngon mặt cười, quay người rời đi đỉnh núi. Nàng muốn đi an bài tốt hết thảy, bảo đảm chủ nhân trong lúc bế quan không nhận bất luận cái gì làm phiền. Hàn Thanh trở lại lầu các sau, lập tức quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Ất thượng tư chất, lại thêm phía trước tích lũy nội tình, cùng tính vân các linh khí nồng nặc, lần này đột phá trúc cơ, hắn chí tại cần phải. Chương 22, nghe nói Lan Chi vực có mỹ nhân, chúng ta đi cho chủ thượng tìm đi. Chương 22, nghe nói Lan Chi vực có mỹ nhân, chúng ta đi cho chủ thượng tìm đi. Thời gian nửa năm, đống nhiên mà qua. Đối với phàm nhân mà nói, có lẽ chỉ là xuân thu thay phiên một nửa. Nhưng đối với tu sĩ, nhất là như Hàn Thanh dạng này nắm giữ Ất thượng tư chất, lại một lòng nhào vào trên việc tu luyện tồn tại, nửa năm đủ để phát sinh rất nhiều thay đổi. Chỉ là giờ phút này, Thính Vân các chỗ sâu linh khí mở mịt, chưa từng có nửa phần mở ra dấu hiệu, biểu hiện chủ nhân đang đứng ở chiều sâu bế quan thời khắc mấu chốt. Hàn Thanh tại bế quan, nhưng hắn tạo thành ảnh hưởng, lại sớm đã khuyết tán ra tới. Bên ngoài Phù Yên thành, rộng lớn hoang dã cùng sơn mạch trùng điệp không dứt. Trong đó có một mảnh cực kỳ đặc thù khu vực, được xưng Bảo Dương hoang mạc. Là một mảnh vô cùng bao la, địa hình phức tạp hoang vu khu vực. Nguyên cớ gọi tên, là bởi vì thường cách một đoạn không ngắn tuyết nguyệt, liền sẽ có đại lượng ẩn chứa đủ loại thiên tài địa bảo, công pháp tàn quyển thậm chí thượng cổ mảnh vỡ pháp bảo vực ngoại vỡ thạch, như là trời mưa rơi xuống nơi này. Ngày bình thường, mảnh này khu vực liền là tán tu cùng mạo hiểm giả chỗ vui chơi cùng phần mộ. Mà bây giờ, theo lấy đặc biệt tinh tượng vận chuyển, cái kia biểu thị một vòng mới đại quy mô mưa thiên thạch phủ xuống trời giáng bảo dương ngày càng gần, toàn bộ thiên hoang vực đông bộ thậm chí càng xa địa vực không khí cũng bắt đầu biến đến vi diệu mà căng thẳng. Dấu hiệu rõ ràng nhất, liền là trong bầu trời đêm xẹt qua lưu quang ngày càng nhiều lần. Những cái kia kéo lấy thật dài diễm vĩ, ẩn chứa năng lượng kinh người ba động tinh điểm, như là bùa đòi mạng, lại như hoàng kim thiếp, trêu chọc lấy vô số tu sĩ tiếng lòng. Đám tán tu bắt đầu hướng trời giáng bảo dương biển giáp danh tụ tập, mỗi cái thế lực cũng trong bóng tối điều binh khiển tướng. Mà tại nửa năm này ở giữa, tứ hải thương hội danh tự sớm đã không còn hạn chế tại Phù Yên thành cùng với xung quanh. Dựa lưng vào Hàn Thanh vị này kim đan viên mãn thần bí đại năng, lại có ứng như thị như vậy thông minh tháo vát người đứng đầu, lại thêm nguyên tam đại gia tộc cắt nhường mảng lớn sản nghiệp cùng mở ra hoạch tâm thương lộ, tứ hải thương hội phát triển tình thế chỉ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Thương hội phân hiệu như là mọc lên như nấm, tại đã từng thuộc về Tư Mã, Lạc, Thái ba nhà trên địa bàn tạo dựng lên. Bằng vào càng có ưu thế chất thương phẩm, càng linh hoạt sách lược kinh doanh, cùng không người dám tùy tiện trêu chọc cường đại bối cảnh, tứ hải thương hội nhanh chóng đứng vững bước chân, đồng thời bắt đầu không ngừng từng bước xâm chiếm thôn tính lấy vốn có thị trường phân ngạch. Nhưng cây lớn đón gió. Giờ phút này, trung tâm Phù Yên thành, tứ hải thương hội tổng bộ, một tòa khí phái phi phàm trong nghị sự đại sảnh, không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Trên chủ vị, ứng như thị mắt vượng ngưng lại, ánh mắt đảo qua phía dưới hai bên Tống gia tộc trưởng Tống Thiên, cùng Thiết gia tộc Giải Thiết Tân Thụ. Các vị, chắc hẳn mọi người cũng chú ý tới, gần đây thiên tượng dị động, lưu tinh dần liên tiếp. Khoảng cách tiếp một lần trời giáng bảo dương ngày đã không xa. Trong thành ngoài thành, các lộ tán tu tập hợp, quần quần sóng ngầm, đã là sự thật không thể chối cãi. Tống Tiên khẽ bước cằm, sắc mặt trầm ổn, bảo dương ngày vừa đến, trời giáng bảo dương biển xung quanh chắc chắn hóa thành chiến loạn địa phương, đủ loại xung đột chém giết không thể tránh được. Chúng ta gần đây tiếp nhận những cái kia sản nghiệp, có không ít đều ở vào bảo dương biển ảnh hưởng phạm vi khu vực biên giới, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị liên lụy. Sắc mặt Thiết Tân Thụ thì càng lộ vẻ sầu lo, hắn tiếp lời nói, không chỉ là tán tu, căn cứ ta Thiết gia thám tử hồi báo, đã có lân cận đại vực thế lực, như Thiên Thanh vực, Địch Lọ vực một chút tông môn cùng gia tộc, cũng phái ra thám tử tại chúng ta mảnh này khu vực hoạt động, hiển nhiên cũng là để mắt tới lần này trời giáng bảo dương cơ duyên. Thực lực của bọn hắn, nhưng xa không tầm thường tán tu có thể so sánh. Ứng như thị đại mi cao lại, lập tức giãn ra, vực ngoại đại thế lực tự có Tư Mã, Lạc, Thái cái kia ba nhà lao ra hỏa đi đau đầu, bọn hắn đã lựa chọn thần phục chủ thượng, gìn giữ đất đai trách nhiệm tự nhiên cũng có một phần. Đây không phải chúng ta trước mắt cần nhất lo lắng. Chúng ta chân chính vấn đề ở chỗ, thương hội nửa năm này quyết trương quá nhanh, sạp hàng trải đến quá lớn. Những cái kia mới thuộc chúng ta danh nghĩa địa vực, vượt ngang mấy vạn dặm, trong đó sơn mạch, tài nguyên khoáng sản, linh điền rất nhiều, nhân thủ của chúng ta cùng lực lượng, căn bản không đủ dùng thực hiện trọn vẹn khống chế. Ngày bình thường còn tốt, còn có thể miễn cưỡng duy trì. Chỉ khi nào trời giáng bảo dương ngày tiền đến, hỗn loạn bạo phát, những cái kia khu vực chắc chắn trở thành thế lực khắp nơi tranh đoạt tiêu điểm. Dùng chúng ta tứ hải thương hội trước mắt nội tình, muốn toàn diện giữ vững, không khác nào người si nói mộng, chỉ sẽ vô ích hao tổn thực lực, thậm chí khả năng dẫn lửa thiêu thân. Ứng như thị lời nói, nhắm thẳng vào hải tâm. Tứ Hải Thương Hội tuy có Hàn Thanh Tôn đại thần này trấn trận, nhưng lực lượng trung kiên cùng tầng dưới chót tu sĩ số lượng cùng chất lượng, so sánh những cái kia truyền thừa xa xưa thế lực, vẫn có chênh lệch thật lớn. Đây là trong thời gian ngắn vô pháp bù đắp được điểm. Tống Tiên rất tán thành, ta Tống gia cũng cảm thấy, cùng tham thì thâm, không bằng tập trung lực lượng, trước giữ vững chúng ta hạch tâm lợi ích. Phú Yên Thành là chúng ta căn cơ sở tại, tuyệt không thể sai sót. Về phần những cái kia vùng đất mới vực, có lẽ cái kia có chỗ chọn lựa. Thiết Tân Thủ cũng thở dài, chính xác như vậy. Muốn ăn một miếng thành người mập mạp, cũng đến nhìn có hay không có cái kia khẩu vị. Cưỡng ép phòng thủ, e rằng chỉ sẽ khắp nơi khói lửa, mệt mỏi. Gặp hai người đều đã nhận rõ tình thế, ứng như thị gật đầu một cái, đã như vậy, vậy liền dựa vào này mà đi. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay, thu hẹp phòng tuyến. Loại trừ bảo đảm Phù Yên Thành tới xung quanh bạn giảm tuyệt đối an toàn bên ngoài, chỉ trọng điểm quản chế cũng không chế số ít mấy chỗ xưa nay vẫn thạch rơi xuống dày đặc nhất, sản xuất phong phú nhất mấu chốt sân mạch. Còn lại khu vực biên giới sản nghiệp cùng cứ điểm, tạm thời buông thà, thành viên lùi lại, bảo tồn thực lực. Như vậy, chúng ta liền có thể tập trung ưu thế binh lực, bảo đảm đang chọn lựa hạch tâm trong khu vực, có đầy đủ lực khống chế, mức độ lớn nhất thu hoạch lần này trời dáng bảo dương lợi nhuận, đồng thời cũng có thể tránh cho bị cuốn vào không cần thiết phân tranh. Quyết định này không thể nghi ngờ là phải cụ thể mà sản xuất. Tuy là mang ý nghĩa muốn tạm thời buông tha một bộ phận tới tay lợi ích, nhưng có thể trình độ lớn nhất lần tránh nguy hiểm, bảo trụ căn bản. Chúng ta tán thành ứng thành chủ quyết định. Thống Thiên cùng Thiết Tân Thụ liếc nhau, cùng tiếng đáp. Hảo, cụ thể áp dụng tỉ mỉ, sau đó ta sẽ cùng với Hứa gia chủ thương nghị định ra. Hôm nay liền thương nghị đến nơi này. Ứng Như Thị đứng lên, nhìn bốn phía một vòng, bảo dương ngày sắp đến, các vị nhất thiết phải ràng buộc hảo tộc nhân đệ tử, trận địa sẵn sàng đón địch, các không thể tại thời khắc mấu chốt này cho chủ thượng thêm phiền. Tuân mệnh. Thống Thiên, Thiết Tân Thụ hai người đều đứng dậy cung tiễn. Ứng Như Thị khẽ bước cằm, liên bộ nhẹ nhàng, rất nhanh liền rời đi phòng nghị sự. Đối nàng thân ảnh hoàn toàn biến mất, trong đại sảnh căng cứng không khí mới sơ sơ hòa hoãn lại. Thiết Tân Thụ nhìn xem Ứng Như Thị rời đi phương hướng, nhịn không được nhếch miệng. Mộ huynh, ngươi nhìn cái này Ứng thành chủ, bây giờ thật là uy phong bắt diện a, chuyện gì đều một mình nàng định đoạt, hai chúng ta nhà cũng như là cho nàng Hứa ra trợ thủ. Chỗ tốt đại đầu đều để các nàng Hứa ra chiếm không nói, cái này ra lệnh dáng điệu, thật là càng ngày càng đủ. Tống Thiên cười khổ, vỗ vỗ bả vai của Thiết Tân Thụ. An tâm chớ đổi. Địa thế còn mạnh hơn người ai bảo nhân gia Hứa gia vận khí tốt, chưa gặp được chủ thượng đây. Hơn nữa, nhân gia không chỉ đưa lên to như vậy gia nghiệp, còn dâng lên nữ nhi. Vị yên Hứa đại tiểu thư, bây giờ thế nhưng chủ thượng bên người người tin cậy. Lại thêm ứng thành chủ bản thân, tuy nói tuổi tác không nhỏ, nhưng phần kia phong vận dư âm thành thục vũ mị, người nam nhân nào không động tâm. Nàng tại chủ thượng trước mặt chen mồm vào được, chúng ta có thể so ư? Tống Tiên thở dài, ních lại gần Thiết Tân Thụ, âm thanh áp đến thấp hơn, hai chúng ta nhà muốn lâu dài thu được chủ thượng coi trọng, chỉ dựa vào điểm ấy sản nghiệp cùng tài nguyên, e rằng còn chưa đủ ổn thỏa. Nhưng theo ta thấy a, cái này bên gối gió mới là lợi hại nhất. Thiết Tân Thụ sững sờ, lập tức minh bạch Tống Thiên ý tứ. Một huynh ý là, Tống Thiên nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, Hứa ra có thể hiến nữ, chúng ta vì sao không thể? Chủ thượng anh hùng cái thế, bên cạnh nhiều mấy vị hồng nhan chi kỷ, không thể bình thường hơn được. Cũng không thể để Hứa ra một mực độc chiếm lấy phần này tiên cơ a. Hắn quan sát một chút Thiết Tân Thụ, lại phảng phất tự rêu sờ lên mặt mình, người ta tuổi như vậy, lại là đại lao gia, là chủ thượng xông pha chiến đấu vẫn được. Ngươi nói, liền chúng ta gương mặt này, đi tranh phần kia sủng, có khả năng ư? Thiết Tân Thụ lập tức bật cười, lắc đầu, một huynh nói đùa, chúng ta cái nào thành a? Cái này chẳng phải kết. Tống Thiên vô đuổi, cho nên a, đến nghĩ biện pháp khác. Ta nghe nói, Lan Chi vực xưa nay dùng sản xuất mỹ nhân tuyệt sắc nổi tiếng, nơi đó nữ tử không chỉ dung mạo khuynh thành, càng thêm cô đặc biệt khí chất. Chờ lần này trời giáng bảo dương ngày sự tình kết, người ta sao không đích thân đi một chuyến, là chủ thượng tìm kiếm mấy vị đỉnh tiêm giai nhân tuyệt sắc. Nếu là có thể đoạt giải bên trên niềm vui, hai chúng ta nhà tại chủ thượng trước mặt phân lượng, tự nhiên cũng liền khác biệt. Đến lúc đó, còn sợ nàng Ứng Như Thị chuyên quyền độc đoạt ư? Thiết Tân Thụ nghe tới là trong lòng hừng hực, liên tục gật đầu, "Kheo a, một huynh kế này rất hay. Lan Chi vực mỹ nhân, sớm có nghe thấy, việc này có thể thực hiện. Quyết định như vậy đi, chờ bảo dương ngày phong ba đi qua, người ta liền nhích người tiến về Lan Chi vực." Chương 23, lại đột phá. Chương 23, lại đột phá. Thính Vân Các, đỉnh núi. Dây nặng cửa đá đóng chặt, trên đó lưu chuyển lên phức tạp mà cấm chế cường đại ánh sáng, đem nội ngoại triệt để ngăn cách. Trong lầu các, càng là tự thành một phương thiên địa. Thất thượng tư chất mang tới tốc độ tu luyện là kinh người tuyệt luân. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, đối với tu sĩ tầm thường có lẽ gần đủ củng cố tu vi hoặc hơi có tinh tiến, nhưng đối Hàn Thanh mà nói, lại đủ để cho hắn từ luyện khí đại viên mãn bậc cửa phía trước, một đường thế như trẻ tre, đến cái kia trùng kích trúc cơ mấu chốt tiết điểm. Thời gian tại trong cảm nhận của hắn sớm đã mơ hồ, chỉ có thể nội lao nhanh gào thét linh lực, cùng đạo kia kiên cố vô cùng, vắt ngang tại luyện khí cùng trúc cơ ở giữa vô hình thành lũy, có thể thấy rõ ràng. Trùng kích, luyện hóa, lại trùng kích. Nếu là bình thường luyện khí tu sĩ, e rằng sớm đã tại loại này lặp đi lặp lại trùng kích vào linh lực khô kiệt, kinh mạch bị tổn thương. Nhưng Hàn Thanh khác biệt, Thất thượng tư chất giao phó hắn viễn siêu cùng giai linh lực tốc độ khôi phục cùng kinh mạch độ bền. Quan trọng hơn chính là, hắn trong thức hải, lực lượng linh hồn tuy là chưa từng tận lực tu luyện, nhưng trải qua đặc hiệu gia chỉ cùng bản thân xuyên qua mang tới dị biến, cũng so với phổ thông luyện khí tu sĩ cường đại, đủ để chống đỡ hắn duy trì thanh tỉnh, tinh chuẩn khống chế mỗi một lần trùng kích lực độ cùng thời cơ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đạo kia thành lũy tại lần lượt trùng kích vào, đã phủ đầy tỉ mỉ vết nứt, khoảng cách triệt để sụp đổ chỉ có một đường xa. Ngay tại lúc này, trong lòng Hàn Thanh đột nhiên ngộ ra, toàn thân tinh khí thần vào giờ khắc này cao độ ngưng tụ. Hắn điều động đến thể nội tất cả có khả năng điều động linh lực, hội tụ thành một cỗ siêu cường dòng thác, như là khai thiên tích địa thần phủ, mạnh mẽ bổ về phía cái kia phủ đầy vết nứt thành lũy. Oeng! Nổ mạnh nổ tung. Đạo kia thành lũy cuối cùng ứng thanh nghiền nát. Nghiền nát thành lũy phía sau là càng rộng lớn hơn thiên địa. Linh lực trong cơ thể tại xông phá thành lũy nháy mắt, nhanh chóng áp xúc, cô đọng, bắt đầu hướng về thể lòng chuyển hóa. Thay đổi lớn nhất đến từ thức hải. Vốn chỉ là sương mù tràn ngập thức hải không gian, tại đột phá nháy mắt đột nhiên khuyết trương gấp mấy lần. Tinh thần lực như là giếng phun tăng gọn, hóa thành càng thêm cô đọng, có thể ly thể tra xét, can thiệp hiện thực thần thức. Phương biên trong vòng mấy chục trượng hết thảy, gió thổi có lay, linh khí gợn sóng, thậm chí cấm chế phù văn nhỏ bé năng lượng tiết điểm, đều vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại trong nhận biết của hắn, như là xem vân tay trên bàn tay. Chúc cơ cảnh. Thành. Hàn Thanh chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thật dài phun ra một cái trọc khí, hơi thở này mang theo nhàn nhạt màu xám, là thể nội xuất lại cuối cùng một chút tạp chất, bị triệt để bài xuất bên ngoài cơ thể. Đây chính là chúc cơ cảnh ư? Quả nhiên cùng luyện khí cảnh có cách biệt một trời. Ất thượng tư chất quả nhiên không phải tầm thường, cái này đột phá quá trình so ta trong dự đoán còn muốn thuận lợi nên nhiều, cơ hồ không có gặp được quá lớn ngăn cản. Hồi tưởng nửa năm này bế quan, loại trừ ban đầu thích ứng mới tư chất mang tới tốc độ tu luyện bên ngoài, đằng sau cơ hồ là một đường đường bằng thẳng. Trong lúc đó hình như có người tại ngoài lầu các bồi hồi qua, lưu lại qua một chút bao hàm ân cần truyền âm phụ, khí tức rất là quen thuộc, hơn phân nửa là cái kia tâm tư cẩn thận tiểu nha đầu Hứa Phi Yên. Bất quá hắn đắm chìm trong tu luyện, chưa từng để ý tới. Bây giờ nhìn tới, phần này chuyên chú đạt được tốt nhất hồi báo. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tu vi thành công đột phá tới trúc cơ cảnh tầng 1. Lần này ban thưởng đang phát. Thu được hoàn toàn mới cảnh giới đặc hiệu, Nguyên Anh. Thu được hoàn toàn mới khí chất đặc hiệu, Kiếm Hồn. Thu được hoàn toàn mới công kích đặc hiệu, Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ. Tới. Hàn Thanh mừng rỡ. Mỗi lần hệ thống phát ra đặc hiệu đều chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. Lần này là đại cảnh giới đột phá, ban thưởng tất nhiên càng phong phú cường đại. Hắn lập tức ngưng thần xem xét mới lấy được 3 cái đặc hiệu. Nguyên Anh, còn có trăm trượng pháp thân. Nhìn thấy cái này đặc hiệu danh tự cùng miêu tả nháy mắt, Hàn Thanh trái tim cũng nhịn không được mạnh mẽ co rụt lại một hồi. Cao trăm trượng pháp thân hư ảnh. Đây là khái niệm gì? Tại tu chân giới, có khả năng ngưng kết pháp thân, là Nguyên Anh kỳ đại năng tu sĩ mang tính tiêu chí đặc thù. Trong lúc giơ tay nhấc chân, pháp thiên tượng địa, uy năng vô hạn. Hiện tại hắn một cái vừa mới bước vào trúc cơ cảnh tầng 1 tiểu tu sĩ, lại có thể trực tiếp mô phỏng ra trăm trượng Nguyên Anh pháp thân. Đây quả thực là trang bức giới vũ khí hạt nhân. Có cái này Nguyên Anh đặc hiệu, đừng nói kim đan biến mãn, coi như thật có Nguyên Anh lão quái đứng ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng đến bị cái này trăm trượng pháp thân lực trùng kích thị giác cho hù dọa, trong thời gian ngắn không mò ra lai lịch của hắn. Cưỡng chế kích động trong lòng, Hàn Thanh tiếp tục xem hướng phía dưới một cái đặc hiệu. Khí chất đặc hiệu, Kiếm Hồn hiệu quả, kích hoạt cái này đặc hiệu, ký chủ đem tản mát ra vô cùng sắc bén, giống như thật kiếm đạo ý chí. Quanh thân ẩn có vô số kiếm ảnh vây quanh, ánh mắt chiếu tới, hàn ý thấu xương, làm đối thủ như có gai ở sau lưng, chiến ý chịu đến cực lớn áp chế. Cái này khí đối chất kiếm tu hoặc tu luyện sát phạt chi đạo người, hiệu quả càng rõ rệt. Kiếm Hồn, lại là một cái chỉ nhìn danh tự liền bức cách tràn đầy đặc hiệu. Hàn Thanh tỉ mỉ lĩnh hội lấy miêu tả, ánh mắt càng ngày càng sáng. Nếu như nói phía trước biển máu ngập trời dị tượng đại biểu là ma đạo cự phách hung lệ cùng bá đạo, như thế cái này Kiếm Hồn đặc hiệu, thì đại biểu lấy một loại khác cực hạn sát phạt cùng sắc bén, vô cùng sắc bén kiếm đạo ý chí. Đây chính là đỉnh cấp kiếm tu mới có thể có phong độ tuyệt thế. Làm hắn thôi động Nguyên Anh pháp thân, trăm trượng cự nhân đứng sừng sững thiên địa, lại trồng chất cái này Kiếm Hồn đặc hiệu, cự nhân quanh thân bóng kiếm quấn, ánh mắt bệ nghệ ở giữa, kiếm ý ngang dọc ba vạn dặm. Loại kia hình ảnh, chỉ là suy nghĩ một chút liền để đầu người vẻ mặt tê dại. Không tệ, không tệ. Cái này Kiếm Hồn đặc hiệu đã có thể tăng lên lực uy hiếp, lại có thể hiện lộ rõ ràng sát phạt chi khí, cùng người rằng có lúc, chỉ bằng vào khí thế liền có thể ép vỡ đối phương một nửa ý chí chiến đấu. Mấu chốt là, xoay a. Hàn Thanh đối cái này phi thường hài lòng. Cuối cùng hắn nhìn về phía cái kia công kích đặc hiệu. Công kích đặc hiệu, Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ hiệu quả, kích hoạt cái này đặc hiệu, ký chủ nhưng tiêu hao đại lượng linh lực, ngưng tụ ra một cái vắt ngang chân trời, dài đến ngàn trượng năng lượng cự chỉ hư ảnh. Cái này chỉ mang theo huy hoàng tiên uy, khóa chặt mục tiêu sau, từ trên trời giáng xuống, đối nó tiến hành tính chất hủy diệt chân áp. Tuy là trước mắt hắn chủ yếu dựa vào cảnh giới và khí chất đặc hiệu tới dọa người, tận lực tránh đích thân xuất thủ bạo lộ tu vi thật sự. Nhưng có một cái công kích cường đại đặc hiệu xem như át chủ bài, chung quy là tốt. Ngàn trượng cự chỉ chấn áp mà xuống, trang diện kia tuyệt đối chấn động nhân tâm. Dùng tới đối phó không có mắt địch nhân, hoặc là tại thời khắc mấu chốt đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả, không có gì thích hợp bằng. Ba cái hoàn toàn mới đặc hiệu, mỗi một cái đều có thể nói thần kỹ. Hàn Thanh tâm tình vào giờ khắc này, chỉ có thể dùng cuồng hỉ để hình dung. Trúc cơ cảnh tu vi, Nguyên Anh cảnh như thế, thần cấp kiếm hồn khí chất, còn có thiên cấp thủ đoạn công kích. Nguyên Anh phát thân, phối hợp kiếm hồn khí chất. Hàn Thanh nhắm mắt lại, tại trong đầu phát họa ra bức ảnh kia. Một tôn đỉnh tiên lập địa trăm trượng cự nhân, quanh thân lượn lờ lấy ước vạn bóng tên, trung điệp kiếm ảnh đều tản ra chém chết hết thể sắc bén khí tức. Cự nhân ánh mắt lạnh giá mà hờ hững, như là trên cựu thiên thần linh quan sát dưới chân sâu kiến. Chỉ là đứng ở nơi đó cũng đủ để cho sơn hà thất sắc, để thay đổi bất ngờ, để hết thảy địch nhân sợ vỡ mật, sinh lòng tuyệt vọng. Cái kia chính là như thế nào vô địch lực uy hiếp. Chương 24, tiểu thị thiếp cũng thăng cấp. Chương 24, tiểu thị thiếp cũng thăng cấp. Trong lầu các, linh khí dần dần lắng lại. Hàn Thanh ngồi xếp bằng, hai con ngươi lúc khép mở, tinh quang nội ẩn. Hắn đắm chìm tại loại này cảm giác tuyệt vời bên trong chốc lát, tâm niệm vừa động, trên bảng hệ thống hình ảnh chuyển đổi. Hàn Thanh ánh mắt trước tiên rơi vào cái kia mấu chốt nhất, cũng là hắn lớn nhất át chủ bài một trong trên công năng, cụ hiện phụ xuống. Chỉ thấy tại cái kia một nhóm đằng sau, còn thừa số lần quả nhiên tăng lên một lần. Hiện tại hắn tổng cộng có 2 lần cụ hiện phụ xuống cơ hội. Quả nhiên, trong lòng Hàn Thanh một tảng đá lớn ầm vang rơi xuống, to lớn cảm giác an toàn xông lên đầu. 2 lần, mang ý nghĩa càng nhiều tỷ lệ sai số, càng nhiều lựa chọn không gian, đủ để cho hắn tại đối mặt không thể nào đoán trước nguy cơ lúc, nắm giữ càng ung dung lực lượng. Tâm tình thật tốt phía dưới, ánh mắt của hắn lại rơi vào mới lấy được đặc hiệu bên trên. Một cái nghi vấn theo đó hiện lên ở trong lòng. Hệ thống ban thưởng những cái này đặc hiệu, vô luận là cảnh giới, khí chất vẫn là loại công kích, đều có chính mình kèm theo đẳng cấp. Nhưng những đẳng cấp này chỉ là đặc hiệu bản thân mình xét cấp bậc, vẫn là nói, bọn chúng thực tế mô phỏng ra uy lực, cũng có thể đối ứng tu chân hệ thống bên trong tương ứng đẳng cấp công pháp hoặc thần thông đây. Nhưng bây giờ hắn đã là trúc cơ tu sĩ, đối lực lượng nhận thức càng khắc sâu, vấn đề này liền lộ ra rất là trọng yếu. Nhất là công kích đặc hiệu, nếu là uy lực của nó thật có thể thăng cấp đến tiên cấp tiêu chuẩn, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Hệ thống, những công kích này đặc hiệu, tỉ như cái này đại hoang tụ thiên chỉ đánh dấu làm tiên cấp, nó chỗ mô phỏng ra uy lực công kích, đại khái tương đương với tu chân hệ thống bên trong cấp bậc gì công pháp. Lạnh giá cơ giới âm thanh rất nhanh tại trong đầu vang lên. Hồi ký chủ, hệ thống ban thưởng tất cả loại công kích đặc hiệu, uy lực của nó đẳng cấp đều đối ứng chư thiên vạn giới thông dụng công pháp hệ thống bên trong tương ứng cấp bậc. Mà ký chủ hiện tại vốn có tất cả đặc hiệu đều là thiên cực sơ giai công pháp cấp bậc. Chú thích, đặc hiệu uy lực hạn mức cao nhất chịu ký chủ trước mắt tu vi cảnh giới tới có thể điều động linh lực tổng lượng ảnh hưởng, trước mắt bình xét cấp bậc làm ký chủ trúc cơ cảnh tầng một lúc có thể phát huy cực hạn uy lực tiêu chuẩn. Thiên cấp sơ giai công pháp. Nghe tới đáp án này nháy mắt, Hàn Thanh toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Thiên cấp công pháp, đó là khái niệm gì? Tại thiên hoang vực loại này vùng đất xa xôi, huyền cấp công pháp liền đủ để xem như một chút tiểu gia tộc chấn tộc chi bảo, địa cấp công pháp càng là phượng mao lân giác, chỉ có như Tư Mã, Lạc, Thái Tam đại gia tộc cùng một chút bí mật tông môn mới có thể nắm giữ bản thiếu hoặc hoàn chỉnh truyền thừa. Về phần thiên cấp công pháp, e rằng phóng nhãn toàn bộ thiên hoang vực đều chưa hẳn có thể tìm ra một môn hoàn chỉnh. Đây tuyệt đối là đồ vật trong truyền thuyết, là đủ để gây nên nguyên anh lão quái đều điên cuồng tranh đoạt chí bảo. Mà bây giờ, hệ thống nói cho hắn biết, hắn có tất cả công kích đặc hiệu, dĩ nhiên toàn bộ đều ngang với thiên cấp ban đầu công pháp. Vậy đơn giản là tiểu mẫu như đi máy bay, như bước lên trời. Hàn Thanh nháy mắt minh bạch, hắn xa xa đánh giá thấp hệ thống những cái này đặc hiệu giá trị. Cái này không chỉ là thị giác hiệu quả cùng lực uy hiếp, bọn chúng bản thân liền đại biểu lấy từng môn hàng thật giá thật đỉnh cấp thủ đoạn công kích. Tuy là hệ thống ghi chú uy lực hạn mức cao nhất bị giới hạn trước mắt hắn tu vi, nhưng hắn chỉ là trúc cơ tầng 1 a. Trúc cơ tầng 1 liền có thể phát huy ra thiên cấp sơ giai công pháp uy lực, cái này đã đầy đủ khủng khiếp. Nếu là chờ hắn tương lai tu vi tăng lên, kim đan, nguyên anh, thậm chí cảnh giới cao hơn, những cái này đặc hiệu uy lực chẳng phải là sẽ còn nước lên thì thuyền lên. Chỉ là huyễn tưởng một thoáng, liền đã để Hàn Thanh nhiệt huyết sôi trào. Hắn tương đương tự nhiên nắm giữ mấy môn có thể theo lấy bản thân trưởng thành mà không ngừng mạnh lên đỉnh cấp công kích pháp môn. Hơn nữa còn không cần vất vả tu luyện, chỉ cần kích hoạt đặc hiệu là được. Loại này chơi không đỉnh cấp công pháp cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Mên ngông nỗi lòng chậm chậm trở lại yên tĩnh, Hàn Thanh đứng dậy. Bế quan nửa năm, tu vi đại tiến, lại biết được kinh người như thế tin tức, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy đến sảng khoái tinh thần, ý niệm thông suốt. Là thời điểm xuất quan. Hắn đi đến lầu cắt trước cửa đá, đưa tay bung lên, bao phủ trên cửa cấm chế ánh sáng như là sóng nước tản đi. Theo lấy hắn nhẹ nhàng khẽ đẩy, dây nặng mà yên lặng nửa năm cửa đá, cuối cùng chậm chậm hướng bên trong mở ra. Lâu không thấy không khí mới mẻ xen lẫn đỉnh núi đặc hữu mát lạnh khí tức tràn vào lầu cát, để Hàn Thanh tinh thần vì đó rung một cái. Hắn cất bước đi ra, đứng ở bên ngoài lầu cát trên bình đài. Dương mắt nhìn lên, màn trời trong suốt như tẩy, nhưng cùng nửa năm trước khác biệt chính là, không trung có thể thấy được lưu tinh số lượng, rõ ràng tăng nhiều rất nhiều. Nhìn tới, trời giáng bảo dương ngày, thật sắp đến. Không biết rõ nửa năm này, tứ hải thương hội phát triển đến như thế nào, ứng đối bảo dương ngày chuẩn bị lại làm đến thế nào. Một chút suy nghĩ, Hàn Thanh đi đến bình đài giáp danh, nơi đó treo lấy một cái xưa cũ thanh đồng tiểu trung. Đây cũng không phải là phàm vật, mà là một kiện hạ phẩm pháp khí, tiếng trung có khả năng xuyên thấu cấm chế, truyền khắp chỉnh tọa thính vân các linh phong. Đây là hắn lúc trước quyết định quy củ, như hắn xuất quan có lẽ có chuyện quan trọng triệu hoán, liền sẽ gõ vang chung này. Đương, Hàn Thanh con ngón đúng ra, một đạo linh lực bắn ra, tinh chuẩn gõ tại vách chuông bên trên. Du dương tiếng trung du dương nháy mắt vang lên, như là sóng nước quyết tán ra. Hàn Thanh đứng chắp tay, đứng ở linh phong giáp danh, đưa ánh mắt về phía dưới chân núi Phù Yên Thành. Chỉ là nhìn một chút, mà lấy hắn bây giờ tâm cảnh, cũng không khỏi đến nao nao. Phù Yên Thành trước mắt, cùng hắn nửa năm trước bế quan lúc so sánh, quả thực như là hai địa phương. Thành thị phạm vi rõ ràng khuyết đại ra một vòng không thôi, mới tinh kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Trong thành lui tới tu sĩ số lượng cũng chợt tăng gấp mấy lần, đủ loại đội quang trong thành ngoài thành xuyên qua không ngừng, dị thường phồn vinh náo nhiệt. Nhất là trong thành khu vực, vài tòa mới xây cao lớn lầu cắt đô lên, trên đó linh quang lập lòe, hiển nhiên là bố trí không tầm thường trận pháp, chính là tứ hải thương hội tổng bộ cùng biểu thị, tống, thiết tam gia tân chú địa chỗ tồn tại. Toàn bộ Phù Yên Thành, quét qua đi qua yên lặng, hiện ra một loại vui vẻ phồn vinh, muôn hình vạn trạng sinh cơ bừng bừng. Nhìn tới, ứng như thị các nàng làm rất tốt. Hàn Thanh khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Cảnh tượng trước mắt, không thể nghi ngờ chứng minh tứ hải thương hội nửa năm này phi tốc phát triển, cũng gián tiếp chứng minh hắn quyết định ban đầu cùng đầu tư là chính xác. Loại này phía sau màn khống chế, thay đổi hết thể cảm giác, để hắn có chút hưởng thụ. Ngay tại Hàn Thanh quan sát dưới chân núi cảnh tượng thời điểm, một bóng người xinh đẹp như là nhẹ nhàng hồ điệp, tốc độ vô cùng nhanh từ dưới chân núi bay vút mà tới, trong vòng mấy cái hít thở liền đã đến đỉnh núi bình đài. Người tới chính là Hứa Phi Yên. Nàng hiển nhiên là nghe được tiếng chuông, trước tiên liền chạy tới. Có lẽ là đuổi gấp, thiếu nữ hít thở hơi có chút gấp rút. "Chủ nhân." Hứa Phi Yên bước nhanh về phía trước, tại Hàn Thanh trước mặt ba bước dừng lại, trong suốt túi đầu. "Cung nên chủ nhân xuất quan." Hàn Thanh ánh mắt rơi vào trên người của nàng, thần thức khẽ nhúc nhích. Thời khắc này Hứa Phi Yên, quanh thân sóng linh khí cô đọng mà cường đại, bất ngờ cũng đã đột phá luyện khí gông cùng xiển xích, bước vào trúc cơ chi cảnh. Mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng khí tức củng cố, căn cơ vững chắc. "Không tệ, ngươi cũng trúc cơ." Đạt được Hàn Thanh khích lệ, khuôn mặt Hứa Phi Yên càng đỏ, mang theo ngượng ngùng túi lầu xuống, đều là nâng chủ nhân phúc, còn có chủ nhân phía trước chỉ điểm tu luyện tâm đắc, Phi Yên mới có thể may mắn đột phá. Nhìn trước mắt vị này trung thành tuyệt đối, đồng thời bản thân cũng mười phần cố gắng thiếu nữ, Hàn Thanh như có điều suy nghĩ. Hứa gia lúc trước xem như sớm nhất đầu nhập vào thế lực của hắn, Hứa Phi Yên càng là sát mình phụ dưỡng, không có công lao cũng không ít. Nữ tử này bây giờ cũng đã trúc cơ, tương lai tiềm lực không tầm thường, ngược lại có giá trị thêm chút bồi dưỡng. Hàn Thanh âm thầm suy nghĩ, chờ lần này trời giáng bảo dương ngày sự tình qua đi, nếu là có cơ hội, ngược lại muốn biện pháp lại làm một mai luận thần đan cho nàng, giúp nàng tăng lên tư chất. Cuối cùng, bên cạnh mình người trọng yếu, hắn vẫn là hy vọng có khả năng bắt kịp cước bộ của hắn, cùng nhau đi đến càng xa.